Chương 57, mời uống ta máu. Ta thua. Ám nhị trong miệng ho ra máu, hắn cố nén cánh tay trái kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng khen, không hổ La gia thương truyền nhân, La tướng quân tuy là nữ tử, cũng đã hậu sinh khả úy, chết trong tay ngươi không lỗ. La Tĩnh Nhi vừa thu lại trường thương, mũi thương dính máu, nàng cầm xuất một khăn tay vương nhẹ nhàng lau đi, thản nhiên nói, ta kính ngươi có võ nhân chi phòng, lần này liền tha mạng của ngươi, ngươi đi đi. Đi ám nhị đau thương cười một tiếng, ta nhiệm vụ thất bại, coi như trở về cũng khó có thể phục mệnh, hạ trang nhất định thê thảm vô cùng. Đã kết cục đã nhất định, sinh tử thì thế nào, ta mặc dù lưu lạc làm nô, nhưng cũng có võ nhân tôn nghiêm, mãnh hổ không muốn bị tuổi cho hí, ta thả rằng chết ở La tướng quân trong tay, cũng tốt hơn sau khi trở về bị những cái kia tiểu nhân hèn hạ làm thịt giết. Hắn một lòng muốn chết, trên mặt tràn ngập bi thương, đường đường một cái uy vũ tráng hán chợt rơi lệ nghẹn nào, chỉ là đáng thương lão nương ta, không biết mộ gia thân sau khi chết người kia sẽ không bỏ qua nàng. Hàn Dược trong lòng hơi động, thử dò xét nói, vị huynh đệ kia, ta xem mặt ngươi sắc buồn vô cớ, chẳng lẽ việc này còn có nỗi khổ âm thầm hay sao? Nỗi khổ âm thầm ám nhị hơi ngẩn ngơ, chần chờ liếc hắn một cái, cười khổ nói, nhân tại giang hồ thân bất do kỳ thôi. Nói nghe một chút. Hàn Dược ánh mắt chớp động, hắn tiện tay ném đi trường đao, cười khẽ nói, ta cuộc đời kính trọng nhất ngươi hán tử như vậy, tuy nhiên chúng ta thân ở thù địch chi thế, nhưng cũng coi như quen biết một trận, ngươi nếu có cái gì tiếc nuối không ngại cáo chi, nói không chừng ta có thể cùng La tướng quân có thể giúp đỡ một thành. Ám nhị có chút cảm động, hướng về phía Hàn Dược trung điệp điểm đầu, nói, trên phố nghe đồn Kính Dương hầu chính là cái bán vợ mua ngọc cặn bã hồ đồ, hôm nay gặp mặt lại có mạnh thường chi phong, truyền ngôn quả nhiên không thể dễ tin. Quá khen. Hàn Dược khoát tay áo, hắc hắc nói, ta chỉ là muốn nghe cố sự, có chút hiếu kỳ ngươi cái này loại hào kiệt hạng người, lại cũng đều vì người bán mạng. Hào kiệt ám nhị cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, đúng vậy cái này hào kiệt hai chữ, hại khổ ta. Hắn bỗng nhiên dương thiên thở dài, ánh mắt ẩn ẩn mang theo thống khổ, ta thiếu niên thời điểm liền tập được một thân võ nghệ, chỉ vì hâm mộ du hiệp sinh hoạt, ném nhà cửa nghiệp tận tình giang hồ, trong mỗi ngày cùng người giao đấu chém giết, hay là uống rượu làm vui, du đãng khiếu ngạo sơn lâm, rất là hăng hái. Hàn Dược gật đầu nói, bạch mã sức kim bó, miên man tây bắc chỉ. Thử hỏi nhà ai tử, ưu tịnh du hiệp nhi. Hắc, du hiệp sinh hoạt vô câu vô thúc, quả thật làm cho người hướng tới. Ám nhị liếc hắn một cái, thấp giọng thở dài, ta khuyên Kính Dương hầu vẫn là sớm tiêu này niệm. Du hiệp nhi nhìn như nhẹ nhõm tiêu sái, người nhà thống khổ có ai biết hắn hai mắt đột nhiên đỏ lên, hoán hận nói, ta chỉ hận mình minh bạch quá muộn, khi năm ta uống tràn hát vang tùy tâm sở dụng, xem luật pháp như cặn bã, cười thế nhân quá nặng tình. Tiên tuy mặt năm, ta ở Trường An phố xá sâm ướt cùng người một lời không hợp rút đao khiêu chiến, ngay cả giết thập tam tính mạng người, rốt cục trêu ra ngập trời đại họa. Chẳng những quan phủ đuổi bắt truy nã, liền ngay cả Lục Lâm cũng vô ngã chỗ ẩn thân, bỏ mạng bỏ chạy chỉnh chỉnh 7 năm, có nhà không dám về, có thân không thể gặp, cuối cùng vẫn là bị bắt đánh vào tử lao, phán quyết đền mạng chi tội. Đánh vào tử lao vậy sao ngươi đi ra? Hàn Dược nghi hoặc đặt câu hỏi. Ám nhị sắc mặt càng phát ra thống khổ, hắn hổ ánh mắt rưng rưng, cơ hồ nghẹn ngào không thể âm thanh, là ra mâu đi cầu người tổng tài cha khóc mùm mỉ không đạn xong. Nàng lao nhân ra xuất thân vương thị chi mạch, miễn cưỡng cùng chủ gia một vị phu nhân có chút hương hỏa chi tình, ta sẽ ra chuyện về sau ra mẫu liên tục quỳ cầu, đáng thương nàng lao nhân ra đã là hoa giáp chi linh, lại phải bỏ qua một thân tôn nghiêm quỳ xuống hạt bụi, sinh con như ta như vậy bất hiếu, quả nhiên là cảnh già thê lương. Hàn Dược chậm rãi điểm đầu, buồn bã nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đau mà không cho mà biết. Ám nhị oán hận nói, ra mẫu lấy tôn nghiêm đổi tính mạng của ta, tiêu hao nàng cùng vương gia hương hỏa chi tình, việc này vốn là nhân tình chi nợ. Đáng hận vương thị có người gặp ta võ nghệ xuất chúng, cánh dục thu ta chi tâm vì đó sử dụng. Chỉ vì ta không chịu quy thuận, hắn lại giữ lại ra mẫu không thả, lấy lao nhân ra tính mệnh an nguy làm uy hiếp. Từ đó về sau, ta liền bị hắn giống chó thúc đẩy, bây giờ đã chỉnh chỉnh 7 năm. Người này, đáng hận. Hàn Dược nói. La Tĩnh Nhi tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là trường thương lại một đòn nặng nề, đoạt một tiếng đâm vào một cây đại thụ, thân thương rung động, kêu to không thôi. Thiếu nữ khuôn mặt hàn sương, bộ ngực cao vút không ngừng chập trùng, hiển nhiên trong lòng cũng rất tức giận. Hàn Dược liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt quay lại ám nhị trên thân, nói, ta nghe ngươi nói nhân thủ này cổ tay tàn nhẫn, không biết là vương thị người nào vật. Ám nhị ngửa mặt lên trời thở dài, nhẹ phun một ngụm khí, thần sắc phức tạp nói, người kia có một cái danh hiệu, ta có Lăng Vân Chí, dám cứ gọi trời xoay người. Hàn Dược nhãn quang lạnh lẽo, chậm rãi gật đầu nói, ta đoán quả nhiên không sai. Hắn gặp ám nhị sắc mặt trầm thống, trong lòng có chút đồng tình. Thử thăm dò, như thế nói đến, hiện tại mẹ ngươi thân còn nắm giữ ở cái kia Vương Lăng Vân trong tay. Ám nhị ánh mắt có chút ngốc trệ, ta cũng không biết. Mạng hắn ta trước đến cướp đoạt giấy vay nợ thời điểm, từng nói bất luận ta thành công thất bại hắn đều sẽ thả ra mẫu rời đi, tuy nhiên này tâm tư người thâm trầm, ý nghĩ của hắn ai cũng đoán chi không thấu, cũng không biết lần này liệu sẽ nuốt lời. Vậy thì buộc hắn không thể nuốt lời. Hàn Dược Ha. Một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ám nhị, gàn từng chữ một, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, nếu ta có biện pháp cứu xuất mẹ ngươi thân, ngươi chịu không chừng đi theo tại ta. Ám nhị khẽ giật mình, trên mặt nghi hoặc, sắc mặt mở mịt. Ngươi! Ngươi muốn ta làm thủ hạ ngươi? Hàn Dược điểm đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải Vương Lăng Vân loại kia tâm ngoan thủ lạt hạng người. Sở dĩ sách yêu cầu này, là bởi vì kính trọng ngươi là điều hán tử, Thái Nguyên Vương thị có thù tất báo, ta chỉ có đưa ngươi kéo vào ta dưới trướng, mới tốt che chở ngươi. Hắn lời này cũng không phải nói lung tung, ám nhị dù sao đã bán mình làm nô, một khi phản xuất vương gia tất nhiên gặp trả thù. Nhưng là dấn thân vào đến Hàn Dược danh nghĩa liền khác biệt, hắn tốt xấu có cái huyện nam tước vị đỉnh lấy, vương thị chí ít không dám bên ngoài tiến hành đả kích. Thế nhà thế lực quá mức mạnh mẽ, Thái Nguyên Vương thị nhất là to lớn, Hàn Dược hấp thu ám nhị nhân tài bực này, cũng có thể phong phú mình cánh chim, chậm rãi góp nhặt phản kích lực lượng. Đề nghị này để ám nhị rất là động tâm, hắn bây giờ đã không phải cái kia thiếu niên ý khí du hiệp nhi, sớm không có cái kia loại tùy tính mà làm ấu trĩ, lại thêm lo lắng lao mầu an nguy. Lại kiêm Thái Nguyên Vương thị cự vô phách một loại áp bách, chư này loại, hỗn loạn tại tâm. Trên mặt hắn âm tình biến ảo, muốn mở miệng đáp ứng, lại sợ Hàn Dược chỉ là trêu đùa chi ngôn, thần sắc lộ ra rất là thống khổ. Như thế qua thật lâu, hắn mới rốt cục thở ra một hơi, chậm rãi hỏi Hàn Dược nói, không biết hầu gia có biện pháp gì, có thể bảo chứng cứu xuất mô ra mẹ. Hắn có câu hỏi này, hiển nhiên trong lòng có lựa chọn, Hàn Dược trong lòng vui vẻ, Dương Thiên ha ha mà cười, Vương Lăng Vân phái ngươi đến đây. Đơn giản đúng vậy để ngươi liều mạng cướp đoạt giấy vay nợ, người này đã tham luyến số tiền kia tài, ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, dùng tiền nện vào hắn đồng ý. À, một bên là mẹ ngươi thân, một bên là 400 ngàn sâu, cái kia Vương Lăng Vân xuất thân thế gia đại tộc, muốn đến phải hiểu lựa chọn như thế nào xuyên việt chi tuyệt sắc hồng nhan, ngữ linh trí tôn không đạn xong. Ám nhị một mặt chấn kinh, lắp bắp nói, hầu ra ngươi. Ngươi phải dùng 400 ngàn sâu, cứu ta mẹ. Không tệ. Hàn Dược mạnh mẽ điểm đầu, đưa tay từ trong ngực móc xuất cái kia mấy trương giấy vay nợ, thường nghe cổ nhân có thiên kim mãi mã cốt mà nói, lao tử một mực không ngừng hâm mộ, hát hát hát, thuyết bất đắc hôm nay ta cũng phải tiêu sái một lần, cho hậu nhân lưu cái sùng bái cố sự. Phù phù. Một tiếng vang trầm trầm, ám nhị thân hình cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ xuống hạt bụi, hổ ánh mắt rưng rưng, tiếng nghẹn ngào âm thanh, hầu ra đợi mộ ra như thế, ta Lý Phong Hoa dám không được phụ tử từ nay về sau hầu ra ở ta liền ở. Hầu ra như qua đời, ta liền tự vẫn chết theo, này thề thiên địa cộng dám, nếu như vi phạm lời thề, ta ắt gặp thiên đả lôi phách. Ha ha ha, rất tốt. Hàn Dược một tiếng thường cười, nói tiếp, nguyên lai ngươi bản danh Lý Phong Hoa, danh tự nhưng so sánh kia cái gì ám nhị êm hay nhiều, đều nói Vương Lăng Vân đầy bụng thi thư tài hoa, ta nhìn hắn đặt tên cũng rất bình thường mà. Lý Phong Hoa không đáp lời này, hắn khẽ quát một tiếng, đồng nhiên nhận lại đao ở tay mình trên cổ tay một cắt, máu tươi như chú lưu xuất. Hắn mặt không đổi sắc, đem đổ máu cổ tay thẳng tắp đưa tới Hàn Dược trước mặt, cung kính nói, hầu ra, nơi đây không rượu, mời uống ta máu, vì chúc chủ công. Chương 58, như thi thiếu nữ. Huân hương lượn lờ, trà khí bồng bền, một khung cổ kính dao cầm đặt bàn trà, mấy quyển xuân thu thời kỳ giản độc tản mát bên cạnh, đây là một gian tràn ngập thư hương khí tức mật thất. Trên bàn sách có một phong thư tín, tuyết trắng trang giấy đã triển khai, nhưng trên xuống cũng chỉ có vài câu. Nghe quân hiển sĩ tên đầy Trường An. Thế nhân đều là tán Lăng Vân công tử, nay quân chi thủ bên dưới Lý Phong Hoa cùng ta gặp nhau thật vui, ta muốn mượn một trong dùng, cũng mời làm việc kỳ mẫu di cư hàn xá, quân thanh lịch đạt, tất không được đến làm cho người tốn công vô ích vậy. Một đoạn này lời nói dùng từ trang nhã văn tài nổi bật, để cho người ta vừa đọc phía dưới không tên thưởng thức, nhưng kế tiếp mấy câu, liền không như vậy dễ nghe. Vương Lăng Vân đúng không, lão tử đúng vậy Hàn Dược, ở Vân Giao đổ phường đánh bạc thắng các ngươi thế ra những cái kia đần độn nhị đại cao nhân chính là ta. Nghe nói ngươi rất muốn cầm lại giấy vay nợ a. Đi, đem Lý Phong Hoa mẹ thành thật thật thả, còn có Lý Phong Hoa khế ước bán thân cũng cùng nhau lấy ra, chỉ phải đáp ứng hai chuyện này, lão tử lập tức cho ngươi giấy vay nợ, 400 ngàn sâu mà thôi, ra không quan tâm đẩy giấy lưu manh côn đồ miệng ăn khớp, cùng bên trên một đoạn cổ phong cổ vận hiện ra so sánh rõ ràng. Vương Lăng Vân sắc mặt tái xanh, tay trái đột nhiên quét qua bàn, rầm rầm một trận tiếng vang, dao cầm giản độc ngã xuống một chỗ. Nhóc con khinh người quá đáng, hắn giận dữ khó bình, hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái. Từ thập nhị tuổi cái kia năm lên, hắn lấy cái kia thủ ta có Lăng Vân Chí nhất cử nổi tiếng, thắng được Thái Nguyên Vương Thị Chi Lân Nhi tán thưởng, thế nhân cứ gọi là Đồng Bền Vân Công Tử, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính kế người khác, chưa từng bị người như thế bức bách. Nghĩ không ra hôm nay lại bị một cái nông hộ xuất thân huyện Nam khiêu khích, đơn giản vô cùng nhục nhã. Hắn phẫn nộ cầm sách lên tin muốn xé nát ném đi, tay mới nâng lên, ánh mắt rơi trên giấy cái kia 400.000 sâu mấy chữ bên trên, đông nhiên liền do dự. 400.000 sâu giấy vay nợ, coi như trừ đi Vương Thị tấm kia cũng còn có 30 vạn, đây chính là nhất bút cự phú. Nếu như giấy vay nợ đến trong tay của hắn, hắn liền có thể lấy chi hướng mỗi cái thế gia thu nợ, đến lúc đó tay cầm cự tài, hắn ở địa vị trong gia tộc tất nhiên vô cùng vững chắc. Hàn Dược, nghĩ không ra ngươi một cái nông hộ tiểu nhi, lại có tốt như vậy thủ đoạn. Vương Lăng Vân tay cầm thư tín oán hận lên tiếng, trên mặt biến ảo âm tình, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ đây là đường đường Dương Nhu, nhưng là Hàn Dược lấy 400.000 sâu cự tài tương dụ nghi ngờ, căn bản liền không sợ mình không được động lòng tham. Thật là đáng chết. Hắn một quyền nện trên bàn, bởi vì dùng lực quá lớn, mu bàn tay đập phá không ngừng chảy máu. Ngay vào lúc này, mật thất bên trong bỗng nhiên vang lên một cái thâm thẳm thở dài, tiểu đệ, người thành đại sự khi học được dừng giận, nhỏ nhỏ một chút ngăn trở liền nổi giận như thế, chẳng lẽ ngươi quên mình khát vọng sao? Vương Lăng Vân khẽ giật mình, hắn theo âm thanh truy tìm, nhưng gặp một thiếu nữ chậm rãi đẩy cửa phòng ra, thản nhiên đi đến tổng tài cha khóc mẹ không đánh. Nàng này Minh Châu răng trắng tinh, tú mỹ tuyệt luân, đơn giản xinh đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc duy nhất chính là sắc mặt tái nhợt, tổng đi thời điểm cũng so với yếu không chịu nổi. Tựa như viễn sơn đen nhạt một loại lông mày rậm nhẹ khẽ nhíu lại, một trương miệng anh đào nhỏ hơi khô nước, thỉnh thoảng phát xuất cật lực thở dốc. Sao ngươi lại tới đây, bệnh của ngươi không được ít hành tẩu, bây giờ lại là giữa hè nóng bức thời tiết, bệnh này càng là dễ dàng phát tác. Ta không được là để phân phó Hoàng Nhi hảo hảo chiếu khán ngươi à, cái này nha đầu thật là đáng chết, lại dám không nghe mệnh lệnh của ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, hảo đệ đệ của ta trốn ở mật thất bên trong phục hiệu, làm tỷ tỷ há có thể không đau lòng đến xem. Làm sao gặp được đối thủ cái kia Hàn Dược rất khó đối phó, nàng liền hỏi ba tiếng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Vương Lăng Vân hừ một tiếng, hắn tính là gì đối thủ, tuy nhiên một cái nông hộ xuất thân tiểu nhi thôi. Ta chỉ là không nghĩ đến người này vậy mà bỏ được thiên đại tài phú, phải dùng 400.000 sâu cùng ta đổi một cái ám nhị. A tỷ ngươi nói, trên đời này thật có xem tiền tài như cặn bã nhân vật ta lại, hoặc là nói ám nhị cái thằng kia thật như thế đáng tiền. Thiếu nữ lông mày nhẹ trao lại, hàm răng khẽ cắn môi suy nghĩ nửa ngày. Nhẹ nhàng nói, đây là đường đường Dương Nhu, cái kia Hàn Dược đoán chắc ngươi tất nhiên tham luyến số tiền kia tài, hắn là ngàn vàng mua sức ngựa, mà ngươi thì phải lưng cái trước bán nô cầu tài tiếng xấu, quả nhiên giỏi tính toán, người này thật là một cái nông hộ xuất thân a, ta nhìn có chút không giống. Đúng vậy, nông hộ xuất thân. Vương Lăng Vân thở hắt ra, sắc mặt dần dần khôi phục, ta đã điều tra rõ ràng, người này vốn là cái bùn nhão cặn bã, cả ngày chơi bời lêu lổng không được sự tình lao động, toàn bằng đồng dưỡng tức trồng trọt nuôi sống. Hết lần này tới lần khác hắn còn vì một khối ngọc bội, muốn bán đi cái này nuôi hắn đồng dưỡng tức. Thiếu nữ cười nhẹ cắt ngang hắn, hì hì nói, đệ đệ không cần luôn luôn xem người ta điểm yếu, cái này Hàn Dược về sau không phải lãng tử hồi đầu rồi sao, ngắn ngủi mấy tháng công phu quật khởi không quan trọng, chế nhang mũi tạo thủy sa, phối chế giải nóng bí dược, nghe nói tốt nhiều bị cảm nắng người đều được lợi bảo mệnh đây. Nàng nhìn thoáng qua Vương Lăng Vân, ôn nhu khuyên nhủ, bực này nhân vật cũng không phải bùn nhão cặn bã, tỉ tỉ xem hắn phong cách hành sự. Quả thật là hiếm có thông minh hạng người. Tiểu đệ ngươi như khinh thị với hắn, chỉ sợ còn phải bị thua thiệt. Ta hiện tại đã bị thua thiệt. Vương Lăng Vân cười khổ một tiếng, ngón tay nắm nuốt cái kia phong thư tín, thở dài nói, ngươi nhìn, hắn sử dụng thủ đoạn thắng tiền của chúng ta, phản quay đầu lại dùng những này giấy vay nợ cùng ta buôn bán. Hết lần này tới lần khác ta còn cự tuyệt không được. Đây là dựa thế đánh lực, hắn không được xuất một phần một hào, lại có thể thu lấy được nhân tài cùng danh vọng, thuận tiện còn đem ngươi một quân. Tỷ tỷ không ngu ngốc, nhìn rất rõ ràng thiếu nữ Minh Châu một loại trong hai mắt lóe ra mê người hào quang, đồng nhiên hì hì cười một tiếng, ít như vậy nằm xem như anh hùng nhân vật, quật khởi tại không quan trọng, lại tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa danh chấn Trường An, tỷ tỷ mấy ngày trước đây bên ngoài xuất giải sầu, chỗ nghe thấy đều là đang tán thưởng hắn, đơn giản có cùng tiểu đệ ngươi sánh vai cùng thế đầu. Sánh vai cùng A Vương Lăng Vân thì thào một câu. Hắn chắp tay đứng ở trước bàn, sắc mặt biến huyễn âm tinh, sau một hồi lâu. Đống nhiên thoải mái cười một tiếng, thản nhiên nói, cũng tốt. Người sống một thế, nếu là không có cái lực lượng ngang nhau đối thủ, chẳng phải là quá mức không thú vị. Hắn chậm rãi đem sách trong tay tin chồng chất cất kỹ, ánh mắt ẩn ẩn chớp động, lông mày lúc nhíu lúc dương, cũng không biết ở suy tính cái gì. Thiếu nữ ở bên nhìn hồi lâu, mắt thấy tiểu đệ trầm tư suy nghĩ, đống nhiên cười khúc khích, tắc quái nói, đệ đệ, nếu là thật sự cảm giác là đối thủ khó chơi, không nếu như để cho tỷ tỷ giúp ngươi một cái. Ngươi Vương Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút, lập tức cười ha ha, nói, a tỷ đừng làm rộn, thân ngươi có tiên thiên chi thật, làm sao có thể giúp ta. Thiếu nữ tay che cái miệng nhỏ nhắn rồi cười yếu ớt, làm sao không thể giúp, dù sao tỷ tỷ ta cũng chỉ còn lại có 2 tuổi thọ mệnh, không bằng dùng này tản khu làm tiền vốn gả cho cái kia Hàn Dược thủ hộ điểm tâm tử thần báo thủ tâm đọc đầy đủ. Đến lúc đó hắn cùng ngươi chính là anh rể cùng tiểu cứu, thân thiết còn đến không kịp đâu, tự nhiên liền sẽ không lại cùng ngươi thù địch. Suy nghĩ một chút, ngươi am hiểu bố cục tinh mưu kế hoạch, cái kia Hàn Dược thông hiểu truy nguyên bách gia, nếu như hắn chịu thực tình giúp cho ngươi lời nói, Vương gia người nào còn dám cùng ngươi tranh đoạt con trai trưởng chi vị, thế gian còn có gì người có thể ngăn cản ngươi khát vọng cùng hùng tâm. Quan hệ thông gia A Vương Lăng Vân tự nói một tiếng, chẳng biết tại sao, lại có chút tâm động. Hắn ánh mắt mang trần chờ nhìn về phía thiếu nữ, đã thấy tỷ tỷ hướng hắn ôn nhu cười một tiếng, bỗng nhiên dùng hành trắng như ngọc hai tay nhấc lên váy, nhỏ nhắn mềm mại kiều mị thân thể nhẹ nhàng chuyển động một cái. Váy múa, giai nhân thơm ngát, coi là thật tú mỹ không gì sánh được. Tiểu đệ ngươi nhìn tỷ tỷ dạng này dáng người, cái kia Hàn Dược hẳn là sẽ tâm động đi. Vương Lăng Vân tâm tình phức tạp, mà tâm trầm im lặng không nói. Thiếu nữ ở một bên lặng lặng nhìn lấy hắn, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, làm sao rồi không nỡ a, nàng chậm rãi đi lên phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp đệ đệ trải lũng sợi tóc, ôn nhu nói, tỷ tỷ sinh ra mang theo tiên thiên chi tật, kéo dài hơi tàn sống 10 năm, ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, muốn ở trước khi chết giống Hạ Hoa như vậy rực rỡ một lần. Đáng tiếc ta chỉ là cái nhược nữ tử, không thể giống La Gia Tĩnh Nhi ngang dọc xa trường, cho nên tỷ tỷ lựa chọn gả một cái kỳ nam tử, đệ đệ ngươi cũng không nên cười ta nha. Nàng âm thanh yếu đuối, tuy là hi hi ha ha, nhưng trong giọng nói cái kia loại lưu luyến thế gian cùng không phục vận mệnh hương vị có thể thấy rõ. Vương Lăng Vân cũng không phải ý chí sắt đá người, trong bất chi bất giác liền lặng lẽ rơi lệ, đồng nhiên ôm tỷ tỷ vai đầu, lớn tiếng khóc thét không thôi. Ngốc đệ đệ, khóc cái gì, thiếu nữ vô nhẹ nhẹ đánh lấy phần lưng của hắn, hi hi nói, dùng tỷ tỷ 2 tuổi thọ mệnh, cho chúng ta đổi một cái tuyệt thế kỳ tài trở về, cái này sinh ý tính thế nào đều không lô đây. Nàng thanh nhã mà cười, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, như thế phong tình say lòng người. Không được. Vương Lăng Vân quát to một tiếng, đồng nhiên đẩy ra nàng, hung ác nói, cái kia Hàn Dược tuy nhiên một cái nông hộ tiểu nhi, như thế nào xứng với tỷ tỷ ngươi, gả cho hắn là thiếu niên kỳ tài thì sao, ta hiện tại liền thiết kế thủ đoạn, để hắn chớp mắt hóa thành tù nhân. Hắn nước mắt giàn giụa, tâm tình kích động khó bình, đồng nhiên hướng về phía ngoài cửa quát lên, bên ngoài người nghe, lập tức cho ta phát động nhân thủ, dơ lên nhị phòng lao phụ nhân thi thể đi Trường An huyện nhà, đánh chống kêu an. Nói xấu Hàn Dược chế biến hoắc hương chính khí thủy có độc, đây là hắn sớm đã định tốt kế sách. Chương 59, Đại Lý Tự Khanh. Trường An huyện ra kinh thiên đại án. Sáng sớm, liền có người lôi cổ kêu an, mấy cái đang trực nha dịch ngáp đi ra đang chuẩn bị quát lớn vài câu, đã thấy cổng một mảnh đèn kịt người đầu, nhất thời giật nảy mình. Mắt thấy những này kêu an người ăn mặc sạch sẽ, người người đều là áo trắng trắng mũ đốt giấy để tang, ở ngực dùng hắc tuyến đâm một cái to lớn hiếu chữ. Tại ánh ban mai chiếu sáng bên dưới 10 phần đáng chú ý. Những này nha dịch tuy nhiên đều là xã hội tầng dưới chốt nhân vật, nhưng dù sao thường tại công môn hành tẩu, hoặc nhiều hoặc ít so phổ thông người dân kiến thức hơn một chút. Bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua liền hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết đây là có đại sự phát sinh. Thái Nguyên Vương thị danh dự Trường An, nhà hắn nô tỳ hạ nhân chừng mấy trăm hơn ngàn miệng, thường thường đi lại khu buôn bán chọn mua vật phẩm, bọn nha dịch có khi tuần nhai gặp gỡ, không khỏi không người sập eo trò chuyện vài câu. Cho nên đối với vương gia hạ nhân rất là quen thuộc. Có cái nha dịch vội vàng đi xuống bậc thang, lôi kéo một cái quen biết vương thị gia đình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lưu ca, cái này sáng sớm đống nhiên đến nhiều người như vậy, làm sao cái điều lệ? Cái này họ Lưu gia đình một mặt trầm thống, thấp giọng nói, thụ chủ nhân nhà ta chi mệnh, chuyên tới để nha môn kêu an. Kêu an minh cái gì hoan, nha dịch hơi ngẩn ra, không tin nói, chẳng lẽ thành Trường An địa giới bên trên còn có người dám khi nhục vương thị hay sao? An hùng tâm báo tử làm sao? Không phải là có người khi nhục vương thị, mà là ta vương gia nhị phòng chủ mẫu chết rồi, bị kịch độc chi dược độc chết. Họ Lưu gia đinh đoán hận nói. T. Nha dịch hít vào một ngụm khí lạnh, tâm lý lộn bột một tiếng, đây là mạng người quan trọng đại án a. Hắn lặng lẽ nhìn bốn phía, hạ thấp giọng hỏi, người nào lợi hại như vậy a? Có thể đem độc dược đưa cho vương thị nhị phòng chủ mẫu, chỉ sợ cũng không phải người bình thường đi. Họ Lưu gia đinh cắn răng nói, người này tên là Hàn Dược. Tức phong Kính Dương huyện Nam, cái kia độc dược cũng không phải hắn đưa đến vương gia, chính là nhà ta chủ mẫu hôm qua bị cảm nắng, sai người mua một bình uống. Chưa từng nghĩ sau khi uống xong không lâu, lão nhân gia liền cưới Hạc Quý Thiên. Nha dịch chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang, cả người trợn mắt hốt mồm. Lao thiên gia, vụ án này là muốn trời sập à, người chết là Thái Nguyên Vương thị chủ mẫu, nghi phạm lại liên quan đến một vị hầu gia, bất luận khổ chủ hay là bị cáo tất cả đều là cao đẳng tầng diện nhân vật, ngày thường gặp cũng khó khăn gặp một người, nghĩ không ra hiện tại lại muốn tới thưa kiện, Trường An huyện dám phán sao? Trường An huyện xác thực không dám phán. Thái Nguyên Vương thị địa vị gì đương thời năm đại hào môn một trong, đứng hàng ngũ tính bảy nhà, không nói môn sinh con cháu khắp thiên hạ, chỉ nói trong triều các bộ các nha đều có thân tín, tộc trưởng Vương Khuê quan phong lễ bộ thượng thư, trong môn có tước vị người trọn vẹn 17 cái, đây là một cỗ hạng gì thế lực to lớn, nhà hắn vụ án há là nho nhỏ một cái vạn năm huyện lệnh giám phán. Phản quay đầu lại nói người bị tình nghi Hàn Dược, tuy nhiên mấy tháng trước chỉ là cái vô lương nông gia tử, nhưng là bây giờ người ta thế nhưng là mới phong huyện Nam A thiếu niên kỳ tài danh mãn Trường An, nhang muội bán vào thiên gia vạn hộ, Hoắc Hương chính khí thủy cứu người rất nhiều, dạng này một cái tiền đồ rộng lớn nhân vật, vạn năm huyện lệnh cũng không phải ngu xuẩn, không ai mãi mãi hẻn câu nói này hắn vẫn hiểu. Không có cách, cửa miếu quá nhỏ, sự tình quá lớn, đi lên đâm đi. Vụ án trực tiếp đưa tới Ung Châu Phủ Nha Môn. Ung Châu Phủ Nha là địa phương nào đúng vậy về sau kinh triệu phủ, chính là đại đường kinh sư sở tại địa hành chính cơ cấu, cái này nha môn nhưng là có chút nhu bức, bình thường đều là lấy cao tư cách thân vương đảm nhiệm Ung Châu Mục. Phía dưới tái thiết đưa một cái chân chính chủ quản sự vật trưởng sự. Nó đời trước châu mục, đúng vậy chúng ta tiếng tăm lừng lẫy đại đường hoàng đế Lý Nhị bệ hạ, tuy nhiên khi đó hắn còn chưa đăng cơ, chính là lấy tần vương tên người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Chuyện của tôi nét. Nó hiện một nhiệm kỳ châu mục, chính là đại đường người người chán ngấy du côn thân vương Lý Hiếu Cung, đây là một cái cơ hồ có thể cùng Trình Giảo Kim đánh đồng cồn đao nhục, rất được Lý Nhị tín nhiệm, trong tay nắm giữ trọng binh. Thế nào, cái này nha môn đến đầu đủ lớn a? Nhưng là Lý Hiếu Cung cũng không muốn tiếp vụ án này. Vì cái gì? Dễ dàng gây sự a. Vương thị chẳng những là ngàn năm hào môn, hơn nữa còn thông qua quan hệ thông gia mấy người phương thức cùng với những cái khác đại tộc liên minh, quan hệ rắc rối khó gỡ, có thể xưng quái vật khổng lồ, coi như Lý Thế Dân muốn động đều phải nghị chi liên tục, hắn Lý Hiếu Cung tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn không duyên cớ gây thù hằn. Cái này cồn đao nhục trực tiếp vung tay lên, vô sỉ nói ra, lão phu hôm qua nghỉ đêm thanh lâu, bị mấy cái đàn bà mà suýt nữa lắc gãy eo, hôm nay đã khốn lại mệt, mệt không muốn thẩm án tử, ta cho các ngươi viết cái điều trần lên bên trên cáo trạng đi thôi. Thế là vụ án tiếp lấy đẩy lên, lần này nhưng đã đến đại lý tự. Này nha môn càng điểu, tương đương với hậu thế tòa án tối cao, quyền lợi lớn đến chân trời, bởi vì nó thẩm mỗi một vụ án đều sẽ từ đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư, thị lang cùng giải quyết ngự sử trung thừa hội thẩm, xương tam ti sứ, liền ngay cả Lý Nhị bệ hạ đều sẽ rủ xuống hỏi ý kiến. Vụ án đến nơi này, đại lý tự khanh cười nhạt một tiếng, thản nhiên liền tiếp. Đại lý tự khanh Bùi tên cũ, ở đời sau nào đó quyển tiểu thuyết bên trong có hắn truyền thuyết, người đưa ngoại hiệu Tả Vương Thạch Chi Hiên, nơi này hướng hoàng dịch đại thần tiểu thuyết gửi lời chào. Bùi cũ phía trước tùy tiện là phong vân nhân vật, bây giờ đã 79 tuổi tuổi, lão đầu trải qua hai triều tứ đại không ngã, cả một đời đều tại cùng hoàng đế liên hệ, vương thị tuy nhiên to lớn, nhưng còn dọa không ngã hắn. Người tới. Lão đầu đánh lấy ha ha hô qua một cái nha dịch, buồn ngủ nói, ngươi lại cầm bản khanh thủ lệnh nhanh hướng Điền Gia Trang, đem Kính Dương huyện Nam mời đi theo, liền nói có người cáo hắn mưu hại nhân mạng. Lão phu cũng muốn gặp cái này thiếu niên kỳ tài, hắc hắc, phát minh nhang mỗi chế tạo thủy sa với nước với dân đều có đại lợi, Hoắc Hương chính khí thủy càng là cứu vô số Trường An bách tính, làm sao đông nhiên liền thành kịch độc rồi. Nhanh đi, vụ án này lão phu cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được phải thật tốt thầm thầm. Nhìn xem trong này đến cùng là thế nào cửa nói, vậy mà để Vương thị lại đi ra cắn người. Lão đầu nói chuyện thái trùng, hết lần này tới lần khác phía dưới một đám Vương thị gia đinh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật ở trên đại sảnh chờ lấy. Điền Gia Trang khoảng cách Trường An tuy nhiên hơn 20 dặm, nha dịch một đường đánh ngựa chạy vội, tuy nhiên nửa canh giờ liền đến lúc đó. Đại lý tự đến mời người, việc này có chút vượt quá Hàn Dược dự kiến, bất quá khi nghe được là Thái Nguyên Vương thị cáo hắn thuốc giả hại người. Hắn lập tức nhịn không được cười lên. Ta nói thế nào, lá thư này chỉ cần đưa qua khẳng định sẽ nhấc lên một trận phong ba, hiện tại nhưng không liền đến. Hắn khoanh chân ngồi ở trong sân, trong tươi cười mang theo một tia khinh thường, bĩu môi nói, đều nói Vương Lăng Vân trí kế bách xuất, nghĩ không ra vậy mà dùng dạng này bị ổi thủ đoạn, hắc hắc, không khỏi quá không phong khoáng. Hầu gia còn cần chú ý cẩn thận, bây giờ đối phương lấy nhân mạng thiết kế, chết vẫn là Vương thị nhị phòng chủ mẫu, việc này chỉ sợ khó mà thiện a. Lý Phong Hoa nâng vừa mới băng bó kỹ cánh tay trái, trên mặt ẩn ẩn mang theo lo lắng. Hàn Dược ha. Một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, coi như Vương Lăng Vân thủ đoạn thâm độc, chẳng lẽ ta liền không có chuẩn bị à? hắn nhìn thoáng qua bên cạnh xin đợi nha dịch, đột nhiên đưa tay móc xuất nhất quán đồng tiền đưa qua đi, cười hắc hắc nói, làm phiền vị huynh đệ kia buôn mã đến đây, Hàn Dược trong lòng thực sự khó có thể bình an, đã đại lý tự khanh hạ thủ khiến muốn ta nhanh đi, chúng ta cũng không thể để lão nhân ra đợi lâu, hiện tại liền lên đường như thế nào. Hầu gia thương cảm hạ nhân, tiểu nhân cảm kích vạn phần. Nha dịch thu tiền tài cười rạng rỡ, tự mình đi ra ngoài cho Hàn Dược dẫn ngựa rơi yên, nịnh nọt đạp eo nói, hầu gia mời lên ngựa. Hàn Dược xoay người mà lên, trong mắt tinh quang lóe lên, quắc, đi. Đột nhiên co lại roi ngựa, dục ngựa chạy vội mà lên. La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa cộng thêm cái kia nha dịch đều có ngựa của mình, vội vàng ở phía sau đuổi theo. Tuấn mã lao nhanh, bùi đất tung bay, uyển như gót sắt cuộn cuộn, một đường đuổi giết Trường An. Lần này nhất định phải để cho các ngươi tất cả xem một chút, ta mặc dù là nông hộ xuất thân, nhưng trong nội tâm của ta có dấu mánh hổ. Ai dám chọc ta, ta liền ăn ai. Chương 60, chấn động Trường An. Người đế đô nhiều, tin tức truyền cũng nhanh. Hàn Dược bọn người đi theo nha dịch còn tại chạy đến Trường An trên đường, Thái Nguyên Vương thị cáo trạng mới phong Kính Dương huyện Nam tin tức đã truyền khắp Trường An. Trình Sử Mặc nghe vỗ bàn một cái, mắng to một tiếng vô sỉ, thiếu niên mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Trình Giảo Kim nghe cười ha ha một tiếng, thét ra lệnh gia đình mang tới Tuyên Hoa khai sơn phủ, lão Lưu manh thuận tay vồ lấy, cầm trong tay lưới búa đối với Trình Sử Mặc hùng hùng hổ hổ nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, cái này liền chịu không được cả nha. Đi, cùng lao tử cùng đi giúp huynh đệ ngươi chống đỡ chàng tử đi. Hai cha con mang theo một đám gia đình trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, yêu ba uống năm thẳng đến đại lý tự. Tần Quỳnh nghe được tin tức thời điểm, chính tại hậu viện một gốc hoa thụ bên dưới hóng mát, cái này mặt vàng người đàn ông làm người trung hậu, chỉ mắng một tiếng vương thị vô sỉ, lập tức chào hỏi mấy cái hạ nhân chuẩn bị ngựa, hắn cũng muốn đi đại lý tự. Cổn Đao Nhục Vương gia Lý Hiếu cung ác hình ác trạng ngồi ở Ung Châu phủ nha trên đại sảnh, một cái tay giắt áo khoác và táo quẩn gió, rộng mở trên lồng ngực tất cả đều là nồng đậm hắc mao. Cái này lão Lưu manh thô âm thanh hỏi một cái nha dịch nói, thế nào? Bùi Củ cái kia lão đầu đem vụ án tiếp sao? Hồi vương gia, đại lý tự khanh ngay cả chần chờ đều chưa từng có một chút, trực tiếp đem vụ án tiếp. Ha ha à, tốt, Bùi lão đầu đời này hận nhất thế gia, tiền triều mạt năm hắn lão mẫu thân chính là bị thế gia cho hại chết, lần này vương thị rơi xuống trong tay hắn, ha ha ha, nhanh lên cho lão tử chuẩn bị ngựa, bản vương gia muốn đi xem trò vui. Tốt à, Lý Hiếu cung cũng thẳng đến đại lý tự. Hắn cũng phải đụng tham gia náo nhiệt. Thượng quan Nghi là một bên luyện chữ một bên nghe hạ nhân báo cáo, lão hồ ly nghe tin tức này về sau vê dâu trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên cười ha hả nói, bây giờ cũng không so lúc trước, bệ hạ hùng tài đại lược rất sâu xa hiển mình quân chủ chi tượng, đang muốn chấn hưng đại đường, trong lòng quả thực phiền chán thế gia. Đáng tiếc bọn hắn vương thị truyền thừa ngàn năm, thực chất bên trong sớm đã kiêu ngạo tới cực điểm, cái này loại gió đầu đỉnh sóng thời điểm không hiểu co vào móng đuốt co lại đầu ẩn nhẫn. Phản mà vì lấm ta lấm tấm lợi ích nhảy ra trêu chọc thị phi, ha ha, lão phu sợ bọn hắn ngày sau sợ là hạ chẳng khó liệu a. Hắn nói đến đây cầm trong tay bút lông quăng ra, nhàn nhạt phân phó nói, cho lão phu chuẩn bị kiệu, cái kia Hàn Dược chính là ta nhỏ bạn, hắn muốn tới đại lý tự bị kiện, lão phu thuyết bất đắc cũng muốn đi cho chống đỡ chẳng tử. Bên cạnh một cái thanh niên trên mặt nghi hoặc thận trọng nói, ra ra, ngài từ trước đến nay tuân theo trung lập nguyên tắc, từ trước tới giờ không chịu tùy tiện bước chân các loại phân tranh. Vì sao lần này lại muốn xuất đầu lộ diện? Thượng quan Nghi ha ha cười nói, tôn nhi ngươi lại nhớ kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt trung dung chính là bảo thủ chi đạo, tuy nhiên có thể vì gia tộc tổn xúc nguyên khí, nhưng lại cũng đã mất đi tấn thăng chi lực. Gió êm sóng lặng thời điểm làm như vậy đương nhiên không sai, mà bây giờ là thời đại nào ta đại đường quốc hướng vừa lập, bệ hạ kiên quyết tiến thủ, toàn bộ thiên hạ sắp nên đón ầm ầm sóng dậy thời đại, nếu như không thể đem nắm cơ hội, chúng ta sẽ phải bị người bỏ rơi. Cái kia thanh niên vừa nghe vừa điểm đầu. Bất quá trong lòng vẫn có chút không hiểu, lại hỏi, coi như muốn đứng đội cái kia cũng phải nhìn rõ ràng nhà ai thực lực hùng hậu mới quyết định a. Gia Gia hiện tại muốn đi cho cái kia thiếu niên chống đỡ chàng tử, trước bất luận người này xuất thân nông hộ thực lực nhỏ yếu, liền nói hắn phẩm hạnh tính cách chúng ta cũng không hiểu rõ a. Hiện tại liền bày minh lập trường lại ủng hộ hắn, Tôn Nhi luôn luôn cảm thấy có chút tùy tiện. Người tiểu gia hỏa này mới ăn mấy ngày cơm thượng quan Nghi cười ha ha, đưa tay ở thanh niên chán đầu gậy một cái đầu băng, cười tủm tỉm nói, nhớ kỹ. Có ít người trời sinh liền có đại phú đại quý chi tượng, cái kia Hàn Dược đừng nhìn là tên côn đồ lãng đãng tử tính cách, nhưng là Gia Gia lại dám đoán chắc, này nhân nhật hậu tất nhiên phải có một phen đại tác vi. Ngài có lòng tin như vậy? Lão phu cả đời này trải qua hai triều tam đại, ở trên triều đình lăn lộn sờ soạng đánh mấy chục năm ngật đứng không ngã, bằng đúng vậy đôi mắt này nhìn người từ không phạm sai lầm. Tôn Nhi chớ có lo lắng, thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta mau chóng lên đường, cái gọi là dạy hoa trên gấm dễ. đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, đã muốn lại chống đỡ chàng tử, vậy thì phải để Hàn Dược tiểu hữu cảm thấy chúng ta thành tâm. Kết quả là, lại có cả một nhà người trùng trùng điệp điệp chạy đến đại lý tự. Một tờ đơn kiện phong vân động, kinh ngạc Trường An vô số người. Vương Lăng Vân làm sao cũng nghĩ không thông sự tình vì sao lại huyên náo lớn như vậy, khi hắn nghe được hạ nhân hồi báo thời điểm, tộc trưởng Vương Khuê đã tự mình đến tìm hắn. Tôn Nhi, bây giờ các lộ như quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, muốn đi đại lý tự nhìn chúng ta Vương thị trò cười. Ngươi không cần lo lắng, Gia Gia cũng không trách cứ ngươi ý tứ, tương phản lão phu cho rằng ngươi lần này chó ngáp phải rồi, làm ra lão phu vẫn muốn làm mà chuyện không dám làm. Gia Gia lời ấy ý gì? Vương Khuê ánh mắt hiền lành, nhìn lấy cái này một mực làm hắn hài lòng Tôn Nhi, tay vướt râu dài ân cần dạy bảo, từ tiền tùy mạt năm Dương Quảng bắt đầu, hoàng đế vẫn luôn đang chèn ép thế gia, khi đó ngũ tính bảy nhà liền chuẩn bị liên hợp phản kháng, muốn vì thế gia thắng được càng đại lợi ích. Về sau thiên hạ đại loạn, vua ta thị vốn cũng muốn nhân cơ hội mà động, tiếc rằng Lý Huyên cha con lực lượng mới xuất hiện, lấy quét ngang vô địch chi thế ngồi giang sơn, nhà hắn vốn là tùy triều hoàng thân quốc thích, tự nhiên kéo dài chèn ép thế gia chính sách. Vương Lăng Vân điểm đầu trầm tư, thấp giọng nói, hoàng quyền cùng thế gia chi tranh tiếp tục ngàn năm, nhất là đương kim triều đình, Lý Huyên cha con các hạng chính sách chẳng lẽ ở ẩn ẩn tiêu trừ thế gia quyền lực, việc này xác thực lệnh tôn mà lo lắng. Vương Khuê nói, cái kia Lý Huyên là đầu bệnh hổ không đủ gây sợ, hắn chèn ép thủ đoạn đối với chúng ta mà nói tuy nhiên gió xuân hữu hữu. Chân chính làm cho người sợ hãi chính là Lý Thế Dân, chúng ta cái này bệ hạ nhìn thèm thuồng ưng dương, lúc còn trẻ đã hiện ra xuất hùng tài đại lược chi thế, hắn chèn ép thủ đoạn giống như nước gấm nấu hết xanh, chúng ta thế ra giữa bất chi bất giác liền lầm vào biến mất. Lão đầu nói đến đây nhìn thoáng qua Vương Lăng Vân, đông nhiên thở dài một tiếng, nói, Tôn Nhi không còn chưa chấp trưởng gia tộc, có chút bí mật trước kia chưa từng tiếp xúc, ngươi cũng đã biết từ khi đại đường dựng nước, ta thế ra thế lực bị chèn ép đến rút lại ba phần. Ba phần nhiều như thế Vương Lăng Vân có chút chấn kinh. Không tệ, đúng vậy ba phần. Vương Khuê thở dài điểm đầu, nói, ta thế ra lui một bước, hoàng đế liền bức bách một bước, tiếp tục như vậy nữa, thế ra rất nhanh liền muốn lâm vào lui không thể lui hoàn cảnh. Hắn nhìn thoáng qua Vương Lăng Vân, đống nhiên nói, cho nên Gia Gia mới có thể nói ngươi lần này làm đúng, ta thế ra co vào nanh vuốt quá lâu, lâu đến vô luận hoàng đế vẫn là triều đình đều suýt nữa quên mất chúng ta truyền thừa ngàn năm nội tình, là thời điểm để người trong thiên hạ nhìn xem lực lượng của chúng ta. Vương Lăng Vân hờ hững không nói, trên mặt âm tình biến ảo, tinh tế suy nghĩ lời của Gia Gia. Vương Khuê đưa tay đập sợ bả vai hắn, ôn thanh nói, đi thôi. Vụ án bị những cái kia có ý khác người đưa tới đại lý tự. Đã không phải là nhà chúng ta những hạ nhân kia có thể đối mặt, việc này ta đã phái người đi liên hợp ngũ tính bảy nhà, chúng ta hai cha con cũng phải sớm khởi hành, miễn cho bị người khác khinh thị chúng ta, coi là Thái Nguyên Vương thị bị ổi. Vương Lăng Vân trùng điệp điểm đầu, cái kia tuấn mỹ bất phàm trên mặt dần dần nổi sóng, đồng nhiên lộ ra xuất một tia trang trọng cùng chờ mong. Tôn Nhi cũng rất muốn đi xem cái kia Hàn Dược đến cùng là nhân vật như thế nào, vẫn luôn là âm thầm giao thủ, chưa từng nghĩ lần này lại kích động Trường An phong vân. Ta cái này thế người xưng tán Lăng Vân công tử, cũng nên cùng cái kia thiếu niên kỳ tài gặp được thấy một lần. Vương Khuê cười ha ha, Tôn Nhi lời ấy chính hợp ý ta. Người cả đời này nếu là không có đối thủ, sinh hoạt cũng quá mức xuôi dòng thuận gió, người trẻ tuổi liền muốn có chút tinh thần phân chấn, liền muốn có cái này loại cùng người dũng mãnh đánh nhau bất khuất, mãi mãi cũng vô sở ý cụ lòng tin. Gia Gia quá khen rồi, Tôn Nhi không dám nhận. Vương Lăng Vân cúi đầu thi lễ, lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại viết đầy tự tin. Hai ông cháu nhìn nhau cười to, âm thanh cơ hồ xuyên thấu Vương thị đại trạch. Chương 61, cùng đi cùng đi. Thái Cực cung, Lập Chính điện, Trưởng tôn Hoàng hậu tẩm cung. Hoàng cung là chỗ tốt, hoàng cung cũng không phải chỗ tốt. Nói nó tốt, là bởi vì người trong thiên hạ nhân hướng tới nơi này, nó là đại đường hành chính trung tâm, là thế gian quyền lợi đỉnh phong. Nói nó không tốt, là bởi vì cung góc mái hiên nhà các tập trung, năm bước một tường cao 10 bước lầu một vũ, gió nhẹ đến nơi đây ngăn trở bước, oi bức ở chỗ này hung hăng. Hoàng cung, thực sự không phải cái thích hợp chỗ ở. Ngày mùa hè lưu hỏa, chính là trong vòng một năm nóng nhất mùa vụ, Lập Chính điện vốn là ở vào hoàng cung sâu nhất chỗ, lại thêm cung mái hiên nhà tường cao ngăn cản không khí lưu động, nơi này một điểm gió nhẹ cũng không có. Trường tôn hoàng hậu trên trán tất cả đều là dày đặc mồ hôi dịt, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, chẳng qua khí sắc so với trước kia lại tốt hơn rất nhiều. Trong tẩm cung còn có hai tiểu cung nữ, một người trong đó trong ngực ôm cái 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc chắc đồng dạng đáng yêu. Khí trời vô cùng nóng bức, trong tẩm cung giống như lồng hấp, thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong coi như đại nhân đều cảm giác có chút bực bội, nhưng mà cái này tiểu nữ hoa nhi cũng rất là yên tĩnh, nàng yên tĩnh ghé vào tiểu cung nữ trong ngực không khóc không náo, mở to một đôi ô chuẩn đen nhánh mắt to, tò mò nhìn mẫu thân mình. Trường tôn hoàng hậu đang ở nấu canh, giải nóng nước ô mai. Hồng nghe tiểu hỏa lô thì gác ở trong tầm cung, lô hỏa hừng hực đốt rất mạnh, để trong phòng tăng thêm 3 phần khô nóng, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu giật mình chưa tỉnh. Mấy hạt ô mai hoa quả khô tại nước sôi giữa lan lộn, rất nhanh liền đem nước canh nhiễm ra một mảnh đỏ nhạt, trường tôn để cung nữ bưng tới chén trà, thân thủ xới một bát nước ô mai phóng tới trên mặt bàn giải nhiệt. Bệ hạ cũng nhanh nhóm xong tấu chương, đem băng khối lây tới gõ một số phóng tới nước ô mai bên trong, đợi lát nữa bệ hạ tới vừa vặn giải nóng. Cung nữ vội vàng đáp ứng, đi chậm chậm đi ra ngoài, rất nhanh liền lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay băng khối, ánh mặt trời chiếu phía dưới bốc lên từng tia ý lạnh. Mẫu hậu, băng, băng. Một cái khác cung nữ trong ngực tiểu nữ hài bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, nàng thịt đô đô tay nhỏ dùng sức chỉ băng khối, trắng nón nả khỏe miệng chảy ra trong suốt sợi tơ. Trường tôn hoàng hậu mất cười một tiếng, cưng chiều phá phá tiểu nữ hài xuống mũi, nói, chú mèo ham ăn, cái này cũng không thể ăn à, đợi lát nữa cua được nước ô mai bên trong mát mẻ, mẫu hậu cho ngươi ăn uống mấy ngụm. Mẫu hậu, băng, băng. Tiểu nữ hải vẫn là gọi lấy, nàng mới non nớt chi linh còn không đến hiểu chuyện niên kỷ, chỉ là không dừng tay chỉ băng khối, thèm khoe miệng nước bọt tí tách. Ngươi nha, thật là một cái chú mèo ham ăn. Trường tôn hoàng hậu lần nữa phá phá nàng cái chán, nhập thân vào tiểu nữ hải mũm mĩm hồng hồng gương mặt bên trên hôn một cái. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận to cười to, Lý Thế Dân thanh âm truyền vào đến, quan âm thì, khó được nhà chúng ta tiểu tê giác muốn ăn chút băng khối. Ngươi làm sao lại không bỏ được, đây cũng không phải là đại khí hoàng hậu phong cách. Bệ hạ tới. Trường tôn hoàng hậu nên tới cửa, nàng không để ý trượng phu đùa nghịch, chỉ là nhúng tay gỡ xuống Lý Thế Dân dựng ở đầu vai khăn tay, thuận tay thả tới cửa một cái tiểu trong chậu xoa nắn mấy cái. Quan âm tỷ chớ có vất vả, bực này việc vặt để các cung nữ đi làm liền có thể, chúng ta phu thê ngồi xuống nói chuyện. Lý Thế Dân tùy ý tại trong tẩm cung tìm nói bừa ngồi xuống, tiếp nhận cung nữ đưa tới nước ô mai mãnh liệt rót một ngụm. Băng khối chấn qua nước canh mang theo từng tia ý lạnh vào cổ họng, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân một trận sảng khoái. Phu hoàng, băng, băng tiểu nữ hài hướng trưởng tôn hoàng hậu đòi hỏi nửa ngày không thấy kết quả, sau đó mắt nhỏ quay tít một vòng, lại đem mục tiêu chuyển hướng Lý Thế Dân. Nhìn nàng một trương mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn nước bọt tí tách, Lý Thế Dân không khỏi ha ha cùng một chỗ, thuận tay liền đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, túi người xuống tại trên mặt nàng một trận mánh liệt hơn. Khanh khách, phu hoàng xấu. Dĩa mép châm tiểu nữ hài tay nhỏ loạn vũ, cười khanh khách không ngừng tránh né. Lý Thế Dân gặp nàng đáng yêu như vậy, lại là một trận cười to, bưng lên nước ô mai nói, tới tới tới, phụ hoàng cho ngươi ăn cái này chú mèo ham ăn. Tiểu nữ hài nước bọt chảy ròng, liền tranh thủ cái miệng nhỏ nhắn tiến đến bắt một bên, hung hăng hút một miệng lớn. Cẩn thận! Khác bị nghẹn. Trường tôn hoàng hậu vội vã hô một tiếng, bất đắc dĩ nhìn một chút trượng phu, nhẹ trách nói, vậy hạ ngài thì sủng nàng đi, hủy tử thân thể mảnh mai. Cũng không thể lao uống những thứ này hàn khí nước canh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không sao cả. Lý Thế Dân khoát khoát tay, mỉm cười nói, khí trời quá nóng, đại nhân đều có chút thụ không, để hủy tử nho nhỏ uống mấy ngụm giải giải nóng, có chấm nhìn lấy ra không sự tình. Vậy liền chỉ cấp nàng uống cái này một ngụm, nhiều lại không thể cho nàng. Ướp lạnh chua canh dù sao cũng là lạnh vật, bệ hạ muốn để hủy tử giải nóng, có thể cho nàng uống hoác hương chính khí thủy. Lý Thế Dân gật gật đầu. Thuận tay đem tiểu nữ hài đưa cho cung nữ, tiếp lấy cười nói, quan âm tỷ nhắc lên hoác hương chính khí thủy đến, chấm vừa vặn có một kiện chuyện lý thú muốn nói với ngươi nói. Có đúng không không biết ra sao chuyện lý thú làm cho bệ hạ ngài tự mình lưu tâm, muốn đến việc này tất nhiên có chút ý tứ. Trường tôn hoàng hậu sát bên Lý Thế Dân ngồi xuống, mang trên mặt một tia hiếu kỳ nói, bệ hạ nói nghe một chút. Lý Thế Dân ân một tiếng, trên mặt ý vị thâm trường mỉm cười, nói khẽ, việc này là một kiện hình danh vụ án, chấm nói nó thú vị. Là bởi vì Trường An Thành trong vòng một ngày bị nó dẫn động, vô số người đều chạy ra đến xem náo nhiệt, bây giờ đại lý tự đã loạn thành một bầy. Trường tôn hoàng hậu lại nghe xóa phương hướng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút tức giận nói, người nào to gan như vậy, dám đến đại lý tự qua gây chuyện. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nói, quan âm tỷ không muốn để ý, bọn họ cũng không phải qua gây chuyện, mà chính là làm địch ta công ảm, thủ hai phái, riêng phần mình là người mình chống đỡ chàng tử qua. Là thế này phải không, đó là thần thiếp suy nghĩ nhiều, bệ hạ chớ trách. Trường tôn hoàng hậu nhu hòa cười một tiếng, lập tức hiếu kỳ hỏi, bệ hạ mới vừa nói những người kia là qua đại lý tự cho người ta chống đỡ chàng tử, không biết đều có ai tại tham dự. Nhiều. Lý Thế Dân run run mày rậm, cười hát hát nói, thế ra, huân quý, đại lý tự khanh, thượng quan nghi lão hồ ly, còn có trình rào kim cái kia hàng, còn có tần quỳnh, còn có lý hiếu cung. Hắn môi nói một cái tên người, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt hiếu kỳ thì dày đặc một điểm, rốt cục kìm nén không được tiếp lời nói, vậy hạ, nhiều như vậy quan lớn hiển quý tham dự vào đại lý tự án kiện giữa, cái này tại chúng ta đại đường còn là lần đầu tiên đi không biết đến cùng là người phương nào có liên quan vụ án, vậy mà dẫn động như thế phong vân. Lý Thế Dân mỉm cười, hắn đông nhiên đứng dậy chậm rãi đi tới cửa, ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa thành cung, thản nhiên nói, cáo trạng một phương chính là Thái Nguyên Vương Thị, nói là nhà hắn nhị phòng chủ mẫu chết, bị độc dược hạ độc chết. Bị độc dược hạ độc chết trường tôn có chút giật mình, nhịn không được hỏi, cái kia có liên quan vụ án một phương đâu? Là ai dùng lại là cái gì độc dược? Hoàng hậu cũng là nữ nhân, cũng ưa thích nghe bắt quái, nàng liền hỏi ba tiếng, có vẻ hơi vội vàng. Lý Thế Dân hát một tiếng, nói, có liên quan vụ án cái kia nhân hoàng sau cần phải nghe qua, kẻ này tên là Hàng Dược, cũng là chấm trước đây không lâu mới phong cái kia Kính Dương Huyền Nam. Còn kia cái gì độc dược nha? Lý Thế Dân bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn một chút trường tôn, cười ha ha nói, cái kia độc dược hoàng hậu cũng uống qua, chính là Hoắc Hương Chính Khí Thủy. Ẩm. Trường tôn đột nhiên nhúng tay vỗ bàn một cái, khuôn mặt sưng lạnh, nói, vậy hạ, vương thị vô sỉ, việc này tuyệt đối là vu hoan đến. Nàng đi theo thần đến, chân ngọc đi tới đi lui mấy bước, bỗng nhiên tức giận nói, không được, thần thiếp không thể nhìn chính mình nhân cứu mạng bị người khi dễ. Bệ hạ không phải nói có ít người qua cho Hàn Dược chống đỡ chàng từ sao, thần thiếp cũng muốn đi. Lý Thế Dân cười ha ha, dựng thẳng lên ngón cái nói, quan âm tỉ ý này chính hợp châm tâm, cùng đi cùng đi, đại lý tự rất lâu không có như vậy náo nhiệt, chấm cũng rất muốn qua đến một chút. Hắn nhúng tay kéo trường tôn, phu thê hai người nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời cười khẽ một tiếng, tâm đầu ý hợp tại tâm. Chương 62, nhao nhao đăng tràng. Đại lý tự vốn là trang trọng nghiêm túc chỗ, chính là đường triều tối cao hình danh nha môn. Bình thường người không cho phép dày đủ. Nhưng mà Bùi Củ lão nhân này rất có ý tứ, tự đánh tiếp vụ án về sau, hắn liền mệnh lệnh bọn nha dịch đem đại lý tự lục phiến đại môn toàn bộ mở ra, sau đó lại phái một đội nha dịch đứng tại cửa ra vào gào to, nói là hôm nay đại lý tự có kỳ án muốn thẩm, vô luận đầy tớ tiểu thương vẫn là quốc triều hơn quý, tùy tiện người nào đều có thể tới thính đường. Lần này núi lỏng cũng không đến, Trương An Bách tính thích nhất tham gia náo nhiệt, phần phật tràn vào đến vô số nhân. Đem đại lý tự viện tử nhét nước chảy không lọt. Khá lắm, xã hội hạ tầng nhân vật tụ tập, ngươi có thể trông cậy vào đại gia bảo trì cái gì yên tĩnh? Từ xưa đến nay vô luận triều đại nào, trang trọng nghiêm túc đại lý tự còn có chưa bao giờ như ngày hôm nay náo nhiệt như vậy. Tiếng chói thai tạp tạp, giống như tập thị. Có mấy cái tiểu thương phiến làm người khôn khéo, một người trong đó chính là cái bán trà lạnh, hắn chọn gánh tại cửa ra vào chống nửa ngày dũng khí, đột nhiên cắn răng một cái dậm chân tiến đến, cao giọng giao hàng nói, trời nóng lực uống trà lạnh lạc. Hắn một bên gào to, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát cửa, lại phát hiện những nha dịch đó mí mắt cũng không nhấc một chút, lại là ngầm đồng ý hắn bán trà, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ, miệng bên trong tiếng giao hàng dần dần liền đắt đỏ lên. Người trong nước hành sự coi trọng nhất có nhân dẫn đầu, còn lại mấy cái tiểu thương phiến nhìn thấy bán trà không có bị xua đuổi, nhất thời can đảm một lớn mạnh, vội vàng cũng mang theo hàng hóa chui vào. Khá lắm, thật đúng là tề toàn, có bán bánh bột ngô, có bán rau muối, có bán gạo tiểu, yêu ba uống năm, vô cùng náo nhiệt. Càng về sau, lại còn có mấy cái thản ngực lộ vú hồ cơ chạy tới, cầm trong tay một trương hàng dệt kim xinh đẹp tấm thảm hướng nhân bán. Đại lý tự thành thị trường, Bùi Củ lão đầu lại cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, phảng phất một đóa không biết xấu hổ tiểu hoa. Vương thị đông đảo gia đình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn họ thế nhưng là đến cáo trạng, hơn nữa còn là nhân mạng vụ án, trang trọng như thế nghiêm túc sự tình lại bị làm đến loạn thất bát tao, tâm lý có thể nào thoải mái? Hữu tâm mở miệng ngăn cản, lại sợ lọt vào quát lớn, đại lý tự khanh cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nhân vật, Bùi Củ lão đầu quan vị độ cao, danh vọng chi long, thì coi như bọn họ gia chủ Vương Khuê đến đều có chút không đáng chú ý. Không làm sao được, kiên trì chịu đựng đi. Trong viện những cái kia dân bình thường cũng mặc kệ cái này, người trong nước một khi tụ tập dũng khí liền lớn mạnh, dân chúng có chính mình một số tiểu trí tuệ, mắt thấy bọn nha dịch ngầm đồng ý tiểu thương vào cửa, liền biết rõ hôm nay pháp bất trách chúng. Trước từ mấy cái to gan dẫn đầu mua bát nước trà uống, nhìn thấy nha dịch cũng không quá lớn, nhất thời liền trương hất lên. Cái kia người nào, cho ta một khối bánh bột nô, buổi sáng chính ăn ngon ít, đói. Bán rau muối đây này, bán rau muối đây này tới tới, cho ta làm hai văn tiền, ăn với cơm. Rượu gạo cho đàn ông một bát, trời nóng, giải giải phạt. Ta cũng tới một bát, ta cũng tới một bát, ăn uống no đủ mới tốt nhìn những người lớn thẩm án, ta thích nhất nhìn thẩm án á. Quả nhiên là mua bán hương thịnh người người nhộn nháo, Bùi Củ lão đầu cười ngửa tới ngửa lui, rơi sạch răng miệng giống cái đại lỗ thủng. Vương thị hạ nhân vô hạn bị đè nén, phảng phất nhân tiện bí mật, nhân sắc mặt người trướng hồng, trong lòng trông mong ra ra cáo nãi nãi, hy vọng trong nhà người chủ sự tranh thủ thời gian đến. Trước mắt loại trường hợp này, bọn họ chịu không được. Thái Nguyên Vương thị người chủ sự còn chưa tới, Trình Giảo Kim một nhà tới trước. HTTP. Chòe nù ạ toài lão lưu manh bả vai mang theo đại phủ đầu, Trình Sử Mặc bả vai mang theo đứa nhỏ, sau lưng lại cùng 10 cái gia đình hạ nhân, kêu gào chen vào trong viện, đẩy ra thẳng đến đại sảnh. Trình Giảo Kim nói chuyện hoàn toàn như trước đây khó nghe, mang theo một cỗ tội phạm phong cách, nhà ai người chết ra chết thì chết thôi, tranh thủ thời gian kéo ngoài thành đào hầm chôn kỹ, trời rất nóng khiêng ra tới dọa nhân, một hồi sẽ phải thối. Hắn liếc nhìn Nhất Nhãn Vương thị gia đình, hắc hắc nói, giơ lên người chết đến cáo trạng, lao trình đều không làm được bực này chuyện buồn nôn, cẩn thận tác nghiệt quá nhiều ông trời không vừa mắt, cho các ngươi đến cái dễ đức. Vương thị chúng gia đình mãn mặt phẫn nộ, bên trong một cái thanh niên tính cách có chút xúc động. Nhìn không được nhảy ra muốn cãi lại vài câu, thương hại hắn còn chưa mở miệng, liền gặp Trình Giảo Kim đột nhiên bay lên một chân. Lão lưu manh vũ lực siêu quần, ở đâu là hắn một cái chỉ là hạ nhân có thể chống cự, nhiệt huyết thanh niên nhất thời hóa thành lăn đất hồ lô. Lão tử lúc nói chuyện ngươi cũng dám nhảy đi ra, không có nhãn lực. Trình Giảo Kim suy cười một tiếng. Con hàng này nên ngang vừa đi vừa về lắc lư mấy bước, sớm có cơ linh nha dịch chuyển đến một cái ghế, Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, đặt mông làm đến qua. Vị trí vừa lúc tại Vương thị một đám gia đình đối diện. Mắt bắn hung quang, vừa đi vừa về liếc nhìn. Quốc công chi uy cũng không phải đùa giỡn, Vương thị những thứ này gia đình trang qua hạ tầng nhân vật, tuy nhiên tâm lý phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng, từng cái nơm nớp lo sợ vô cùng khéo léo, sợ bị lao chỉnh chọn chúng bị đánh. Ngay vào lúc này, đông nhiên ngoài cửa có nhân suy suy cười một tiếng, nói, Trình chi tiết lấy quốc công chi thân cùng chỉ là hạ nhân đấu khí, không ngại mất mặt sao. Nương theo tiếng nói, nhưng gặp một đám người thản nhiên tiến đến, dẫn đầu một người trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, có mắt nhọn sớm đã nhận ra, người này thình lình chính là Phạm Dương Lô thị tộc trưởng, họ Lô tên Ẩn Chi. Vương thị gia đình thoáng buông lỏng một hơi, ngũ tính thất gia tùy tiện cái nào tộc trưởng đều là phong vân nhân vật, Lô Ẩn Chi có thơ danh truyền thiên hạ chi tài, càng thêm phú khả địch quốc, chính là chân chính bá chủ. Đáng tiếc Trình Giảo Kim lại mặc sắc hắn, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng hô lão tử Trình Chi tiết tên. Lô Ẩn Chi sắc mặt giận dữ, cần chế rêu lại, đã thấy Trình Giảo Kim thình lình đem búa cầm trong tay, một bộ tùy thời bạo khởi chém người tư thế, trong lòng của hắn đánh đột ngột, lạnh hư một tiếng nói, ta chính là văn nhân, khinh thường cùng ngươi vi vũ. Cắt. Lao Trình ngửa mặt lên trời cười một tiếng, miệng bên trong nhẹ nhàng tung ra mấy chữ, không có chứng hàng. Lô Ẩn Chi trong mắt chứa lửa giận, bên cạnh Vương thị gia đinh lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình thở dài một tiếng, ám đạo lư lão gia tuy nhiên nổi danh, nhìn tới vẫn là ép không được Trình quốc công. Trong lòng đang lo âu, chợt nghe ngoài cửa lại là một trận ồn ào, liền gặp mười mấy tráng hán đẩy ra, dẫn đầu một thanh niên quân nhân sải bước trực tiếp vào cửa, nhìn thấy Trình Giảo Kim quát lên, Trình quốc công nhục ta dượng, có dám nhất chiến không? Lao Trình liếc mắt một cái, vỡ ra miệng rộng đống nhiên cười một tiếng, lập tức lật qua mí mắt, nói, lan mẹ ngươi trái trứng. Muốn theo lão tử động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi tới xác thực không đủ tư cách. Hắn chỉ là trong quân một viên thiên tướng, mặc dù có chút công hân, nhưng dù sao cũng là tiểu bối nhân vật. Lô Ẩn Chi cũng minh bạch điểm ấy, nhúng tay giữ chặt nổi trận lôi đỉnh thanh niên, thấp giọng nói, lại để hắn ngông cuồng nhất thời, đợi ta ngũ tính thất gia tể tụ về sau, lại lấy thế đè người. Thanh niên tức giận gật đầu, đứng ở Lô Ẩn Chi bên cạnh, không xem qua quang vẫn phun lửa hung dữ nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim. Ngay vào lúc này, chỉ nghe ngoài cửa có nhân cao kêu một tiếng, nói, mau nhìn, Thái Nguyên Vương thị tộc trưởng đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, nhưng gặp Vương Khuê thản nhiên vào cửa, đầu tiên là gật đầu hướng Lô Ẩn Chi ra hiệu, lập tức tay vướt râu dài nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ hành trình chưa từng mở miệng nói nửa câu lời nói. Lão gia hỏa này là thế gia lĩnh quân nhân vật, tuy nhiên không nói một lời, nhưng là thế gia phương diện lại quần tình chấn động. Lão Trình hừ một tiếng, thiện tay đem búa buông xuống. Vương Lăng Vân từ khi vào cửa vẫn đứng sau lưng Vương Khuê, ở trước mặt người ngoài trên mặt hắn luôn luôn mang theo khoan thai mỉm cười. Loại kia mây trôi nước chảy phối hợp với hắn tuấn khuôn mặt đẹp, nhất thời đem rất nhiều người ánh mắt hấp dẫn tới. Quả nhiên không hổ là Lăng Vân công tử à, các ngươi nhìn, thì phong độ, trên đời có thể có mấy người, chật chật. Vương Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt nghe mọi người nghị luận, khoe miệng hiện ra một tia tiêu sái cười yếu ớt, hắn bỗng nhiên hướng về phía trên đại sảnh thủ bùi củ chắp tay một cái, nho nhã lễ độ nói, tự khanh đại nhân, hôm nay vua ta thị kêu hoan, vụ án như là đã bị ngài đón lấy, không biết hung thủ kia có thể từng trộm tới sao. Lời này ẩn đem bởi dập, đáng tiếc đùi củ không phải dễ gạt như vậy, lao đầu lật qua mí mắt, một bộ buồn ngủ bộ dáng, hát hát nói, đại lý tự chính là trang trọng chỗ, há lại cho ngươi một cái thằng nhóc con mở miệng hỏi sự tình. Chẳng lẽ ra ra ngươi chết, hiện tại Vương thị đổi lấy ngươi đương ra. Vương Lăng Vân sắc mặt nhất thời cũng là co lại. Chương 63, Thiên Lôi Huy Hoàng. Có vị vĩ nhân nói rất hay, ngõ hẹp gặp nhau cùng nhân tương đấu, không phải gió đông thổi bạt gió tây, cũng là gió tây áp đảo gió đông. Chống đỡ chàng tử cũng là như thế này, người nào bên này nhiều người người tới cao cấp, người nào khí thế thì hùng hồn. Trình Giảo Kim lúc đến, ép tới Vương thị gia đình thở không ra giận. Lô Ẩn Chi lúc đến, song phương bắt đầu có chút lực lượng ngang nhau. Chờ đến Vương Khuê đến lúc, Trình Giảo Kim khí thế lại hơi xuống hạ phòng một chút. Bất quá, loại này thế yếu rất nhanh liền chuyển về đến, bởi vì Tần Quỳnh cũng đến. Đừng nhìn mặt vàng hán tử làm người trung hậu, nhưng hắn thanh danh hiển hách chiến công rất cao, vào cửa sau không nói một lời hướng Trình Giảo Kim bên người vừa đứng, đương triều hai đại quốc công đều là trong núi thây biển máu giết ra tới hào hùng, trong nháy mắt liền để thế ra cái này vừa cảm nhận được áp lực. Vương Khuê mở mắt nhìn một chút, sắc mặt không hề bận tâm, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Ngay vào lúc này, đông nhiên cửa vang lên một cái cười ha hả thanh âm, nghe nói Hàn Dược tiểu hữu bị nhân nói xấu, lao phu trong nhà có chút lo lắng, chư vị bách tính nhường một chút đường, đợi lao phu tiến đại sảnh các ngươi lại buôn bán như thế nào. Nghe được cái thanh âm này truyền đến, Vương Khuê sắc mặt mới nhẹ nhàng biến đổi. Lao hồ ly này làm sao tới? Vương Khuê chậm rãi mở mắt nhìn cửa, lần này lại là cũng đã không thể an tâm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã nghe được người không phải người bên ngoài, chính là danh xưng triều đình con lật đật Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Nghi một bên cười toe toét theo dân chúng nói chuyện, một bên thản nhiên tiến đại sảnh. Hắn sau khi vào cửa trước hướng về phía Bùi Củ chắp tay một cái, lập tức một mặt cười tủm tỉm theo Vương Khuê lên tiếng kêu gọi, thế ra phương diện chính mừng rỡ ra hỏa này muốn tới cho bọn hắn chống đỡ chàng tử, nào biết đã thấy Thượng Quan Nghi một bên theo gia chủ chào hỏi, một bên lại mặt không biến sắc tim không đập đi đến Trình Giảo Kim bên kia. Đáng chết! Lão già này thế ra trong lòng mọi người cùng mắng. Vương Khuê sắc mặt hơi có chút lo lắng, hắn đông nhiên hướng về phía Bùi Củ vừa chắp tay, thản nhiên nói, Bùi Tự Khanh, đại lý tự thẩm án luôn luôn lấy công chính nghiêm minh làm đầu, bây giờ vua ta thị hàm đoàn chưa ruổi, tuy nhiên người mất đã đi, nhưng là mạng người quan trọng, còn mời Tự Khanh sớm thăng đường ngồi thẩm án định đoạt. Bùi lao đầu lật qua mí mắt, mở ra không có răng miệng rộng ngáp một cái, tối tăm nói, không có vội hay không, nhân còn chưa tới cùng, hiện tại thăng đường không đủ náo nhiệt. Vương Khuê cũng không tức giận, chậm rãi hỏi, đã Tự Khanh nói như thế, lao phu ngược lại muốn thỉnh giáo một câu, không biết người nào đến sau mới tính nhân cùng. Tối thiểu nhất cũng nên chờ đến Kính Dương Huyền Nam đến lại nói. Bùi Củ tiếp tục ngáp, phất phất tay nói, cái gọi là thẩm án, tự nhiên muốn liên quan sự tình song phương đến đông đủ mới có thể bắt đầu, ngươi tiểu va nhi này vẫn là tuổi trẻ à, quá cũng không giữ được bình tĩnh. Vương Khuê ra mặt co lại. Hắn sinh tại Bắc Tề những năm cuối, kinh lịch tùy triều lưỡng đại, năm nay đã là 60 lẻ niên kỷ. Nghị không ra lại còn bị nhân hô quát vì thằng nhóc con, đường đường Thái Nguyên Vương thị tộc trưởng, thể diện không còn sót lại chút gì. Hết lần này tới lần khác việc này tìm không ra Bùi Củ bất kỳ tật xấu gì, Bùi lao đầu 70 có cửu, bất luận là danh vọng vẫn là địa vị đều cao hắn một đầu, gọi hắn con nít thật đúng là không sai. Bùi Tự Khanh, không biết Kính Dương Huyền Nam khi nào có thể tới Vương Khuê hàm dưỡng thâm trầm, cho dù bị Bùi Củ ở trước mặt khó chịu, càng không sai có thể bảo trì ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi hỏi vốn nên khanh. Vốn nên khanh đi hỏi ai đây? Bùi lao đầu nhẹ hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là giải thích một câu, vốn nên khanh tiếp vụ án về sau, đã phái người ra roi thúc ngựa tiến đến Điền Gia Trang gọi người, dựa theo lộ trình thôi toán muốn đến cũng nhanh đến. Vương Khuê chắp tay một cái, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Vương Lăng Vân lại trong mắt lóe lên, nho nhã co ly đứng ra thản nhiên nói, Tự Khanh đại nhân, bây giờ cách vua ta thị Têu An đã có 2 canh giờ, Điền Gia Trang khoảng cách Trường An Trang qua ngắn ngủi 20 dặm. Điểm ấy lộ trình vừa đi vừa về đi đến 3 chuyến đều đầy đủ, tại hạ thiết nghị cái kia Hàn Dược sợ là trong lòng có quỷ, đại nhân còn cần cẩn thận hắn chạy án. Bùi Củ lông mày nhướng lên, nhìn như nhơ bẩn kỳ thực tinh minh ánh mắt chậm rãi đánh giá Vương Lăng Vân, đồng nhiên than nhẹ một tiếng, giọng mang lời nói sắc bén, quả nhiên bất phàm. Trình Giảo Kim ở một bên bĩu môi. Trình Sử Mặc thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nói, huynh đệ của ta đường đường thiếu niên kỳ tài, há lại ngươi bực này tiểu nhân có thể bố trí. Hắn vừa nói, một bên nhìn hàm hàm Vương Lăng Vân, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi mới chạy án cả nhà ngươi đều chạy án. Mẹ hắn chứng, còn có danh xưng Lăng Vân công từ đâu, thật không phải là một món đồ. Vương Lăng Vân sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trình Sử Mặc, trong mắt lóe lên một vòng không dễ cảm thấy sắc cơ. Ngay vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa có nhân vui cười cao giọng thét lên, chính ra ca ca nói rất đúng, Lăng Vân công tử là nhân, thế nào lại là đồ đâu, nghị không ra 3 ngày không thấy. Trình ca ngươi cái này ánh mắt thật có chút như đốt à, hát hát hát. Nương theo lấy cái này tiếng cười, nhưng gặp một đoàn người chậm rãi vào cửa, người đầu lĩnh mi thanh mục tú, trên mặt lại mang theo ba phần láo cá cùng phóng đãng, chính là Hàn Dược đến. Trình Sử Mặc nết miệng cười một tiếng, ha ha nói, Vương Lăng Vân thấy không, ngươi vừa nói xong huynh đệ của ta muốn chạy án, huynh đệ của ta lập tức xuất hiện đến đánh ngươi mặt, thế nào, tâm lý sướng hay không? A, Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt sáng ngời đánh giá Hàn Dược, phảng phất muốn đem cái này một mực bị hắn tính kế, nhưng lại một mực cho hắn khó chịu đối thủ toàn bộ nhìn thấu. Hàn Dược đồng dạng đang quan sát Vương Lăng Vân, hắn ánh mắt mang theo dâm đãng, miệng bên trong phát ra chật chật thanh âm, bộ dáng kia quả thực tựa như là háo sắc khách làng chơi thượng thanh lâu, đang ở cẩn thận chọn lựa đàn bà. Đương đại hai cái xuất sắc nhất thanh thiếu niên gặp mặt, cũng không thông báo bắn ra như thế nào tia lửa, giữa sân một món lớn lão đều mắt đem hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người, trong lòng suy đoán hai người như thế nào giao phong. Vương Lăng Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt mây trôi nước chảy, ý vị thâm trường nói, thường nghe Kính Dương Huyền Nam là cái bán vợ mua ngọc cặn bã, Lăng Vân vốn cho rằng truyền ngôn không đủ thủ tín, mỗi khi trời tối người yên nhớ tới ngươi đến không khỏi thổn thức cảm khái, vì Kính Dương Nam danh tiếng thụ hư chỗ thở dài. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắc hắc nói, ngươi hơn nửa đêm muốn ta làm gì, tiểu gia lại không thích cắm nam nhân cái mông, ngươi lại thế nào muốn cũng không tốt. Vương Lăng Vân mắt sáng lên, châm chọc nói, nữ gia chửi bậy, quả nhiên là tên côn đồ. Hổ thẹn hổ thẹn, không bằng ngươi Ngụy quân tử biết trang. Hàn Dược nên ngang chắp tay một cái. Hai bọn họ ngôn ngữ tranh phòng, đều đang cấp đối phương danh tiếng dội nước lạnh, nhưng mà trên mặt lại đều mang ôn hòa nụ cười, giống như nhiều năm không thấy bạn cũ đồng dạng thân thiết. Giữa sân một đám lao đại hai mặt nhìn nhau, Bùi Củ lão đầu hắc hắc một tiếng, đột nhiên giơ ngón tay cái lên, tích lũy nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, một cái lao cá, một kẻ xảo trá, thú vị. Hắn nhẹ nhàng ngáp một cái, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Hàn Dược, nói, tiểu gia hỏa nói một chút đi, lão phu sai người gọi ngươi đến đây, là sao hai canh giờ mới đến, chẳng lẽ thật sự là trong lòng có quỷ, đáng sợ sợ hãi không được. Đại nhân đoan uổng a. Hàn Dược khoa trương kêu một tiếng, nói, tiểu tử sở dĩ khoan thai tới chậm, trong đó sâu có duyên cớ. A, chuyện gì để ngươi dám chỉ hoán vốn nên khanh chi gọi đến, nói nghe một chút, nếu là có để ý, liền không phạt ngươi. Hàn Dược cười hát hát nói, đại nhân lại nghe, chỉ vì ta nghe nói Thái Nguyên Vương thị nói xấu ta thuốc giả hại người, tại hạ cuộc đời ghét ác như cựu thụ nhất không loại vũ nhục này. Ai, cũng trách ta tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời kìm nén không được lửa giận, vậy mà nửa đường đi một chuyến Thái Nguyên Vương thị Trường An đại trạch, tại cửa nhà hắn hung hăng vung đi tiểu. Ha 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 ha. Bùi Củ lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, không có răng miệng cả buổi đều khép lại không lên, nói, ngươi tiểu tử này thú vị. Vấn đề này tính ngươi quá quan, vốn nên khanh quyết định không truy cứu ngươi đến chậm chi tội. Đa tạ tự khanh đại nhân. Hàn Dược vội vàng chắp tay. Cái gọi là hoa hoa cố kiệu nhân nhất nhân, Bùi Củ lão đầu rõ ràng là tại lệnh hướng mình, có thể nào không thất lễ gửi tới lời cảm ơn. Được, một bên chờ lấy đi. Bùi lão đầu hướng hắn phất phất tay, nói tiếp, đã người đã đến đủ, vốn nên khanh hiện tại liền thăng đường thẩm vấn. Hắn nhìn một chút Vương thị bên này, trầm ngâm nửa ngày, nói, các ngươi là kêu oan một phương, có thể trước kể ra. Vương Lăng Vân dậm chân liền muốn tiến lên. Hàn Dược chợt nhảy lên ra một bước. Đại nhân, thẩm án trước đó tiểu tử muốn hỏi trước một chút chư vị, các ngài tin tưởng làm nhiều việc gác cuối cùng cũng có báo, lao thiên giáng tội phạt ác người sao? Bùi Củ nao nao, mọi người cũng trên mặt nghi hoặc, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy Hàn Dược, không biết hắn đông nhiên xông tới không đầu không đuôi nói một câu nói kia, thực chất bên trong muốn làm cái gì. Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, nói, Kính Dương Nam thế nhưng là trong lòng có quỷ, cố ý đổi chủ đề trì hoãn thẩm án. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, đông nhiên ngón tay đỉnh, lớn tiếng nói, lồng lộng trời xanh có mắt, công đạo tự tại nhân tâm, ngươi Thái Nguyên Vương thị quanh năm làm ác, chỉ sợ bị tiêu diệt đang ở trước mắt. Giả thần giả quỷ. Vương Lăng Vân sủi cười ra tiếng, lo lắng nói, thương thiên nếu là thật sự có mắt, trên đời là sao còn có ác nhân? Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hàn Dược lớn tiếng nói không chừng hôm nay cũng là thời cơ, ông trời muốn hạ xuống lôi phạt, trừng trị các ngươi những thứ này hư ngụy thế gia. Vương Lăng Vân mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn, bên cạnh hắn một thanh niên lại nhịn không được nhảy ra, máng, lãng lãng thanh thiên từ đâu tới lôi đỉnh, Kính Dương Nam an dám chú ta Vương gia a? Ai nói trời nắng ban ngày không lôi đỉnh? Hàn Dược chế dễu lại, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiêm nghị quát, thương thiên, ngài nếu là thật sự có mắt, còn mời hiện tại thì hạ xuống lôi đỉnh, cho ta nổ. Nổ. Một chữ mới lôi ra không lâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng vang ầm vang, giống như kình thiên một cái phích lịch. Tựa như thanh thế to lớn, tất cả mọi người cảm giác dưới chân có chút rung động. Vậy mà, thật trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Một đám lao đại, vô số dân chúng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chấn kinh thất sắc. Bọn họ lại nhìn Hàn Dược lúc, trong ánh mắt lại có chút sợ hãi. Chương 64, Vương Thị Ương ngạnh. Ruộng cạn sinh lôi, không thể coi thường. Cổ đại khoa học kỹ thuật không phát đạt, nhân loại gặp thiên nhiên các loại dị cảnh, không biết vì sao lại có vân vụ sinh sôi, cũng không biết vì sao lại gió thổi trời mưa, bởi vì khuyết thiếu giải thích, lâu mà chi tiện sinh ra mê tín. Nhận vì thiên địa ở giữa có thần nhân tồn tại, trưởng quản lấy thế gian hết thể siêu nhiên vĩ lực. Mê tín tại đại đường nhất là thịnh hành, chỉ vì Lý gia phụ tử đánh xuống Giang Sơn về sau truy phong tổ tông, vậy mà nhận lao tử vì tổ, đạo gia sau đó thịnh hành. Vô luận là ở đâu chủng trong truyền thuyết thần thoại, lôi đình đều đại biểu cho huy hoàng thiên uy, bên ngoài cái kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nhất thời chấn động mọi người đột nhiên biến sắc. Bùi lao đầu trên mặt kinh nghi nhìn lấy Hàn Dược, đồng nhiên nhúng tay chiêu qua một cái nha dịch nói, ngươi lại nhanh chóng qua dò xét một phen, nhìn xem là nơi nào truyền đến tiếng vang. Nha dịch vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy vội đi ra cửa. Bùi Củ đưa mắt nhìn nha dịch đi ra ngoài, tay vướt sợi râu trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, bây giờ bất chợt tới khắc thường chuyện phát sinh, lão phu gặp chư vị lòng người bàng hoàng, quyết định tạm thời dừng thẩm án, chờ nha dịch xác minh nguyên do tái thẩm không muộn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút riêng phần mình gật đầu, cái kia một tiếng vang thật lớn xác thực đem đại gia trấn trụ. Trình Sử Mặc trong mắt quay tít một vòng, đột nhiên lặng lẽ tiến đến Hàn Dược bên người, thấp giọng nói, huynh đệ, vừa rồi cái kia tiếng vang ra sao thủ đoạn khá lắm, đúng là mẹ nó hăng hái. Hàn Dược liếc hắn một cái, mỉm cười nói, ta làm sao biết. Trình Sử Mặc nao nao, ngươi không biết chẳng lẽ không phải ngươi làm ra. Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Hàn Dược, có chút không tin nói, chẳng lẽ thật có ông trời hạ xuống lôi phạt, đây cũng quá không đáng tin cậy đi, ta tình nguyện tin tưởng là ngươi ra tay. Ca ca chớ nói lung tung. Hàn Dược một mặt trịnh trọng, hạ giọng nói, huy hoàng thiên uy, há là chúng ta phàm phu tục tử có thể thảo luận. Ngươi không sợ lao thiên gia hàng một tia chớp đổ ngươi sao? Hắc hắc, răng rác một tiếng, cả người coi như thành cháy đen. Trình Sử Mặc đầu co rụt lại, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, con hàng này con mắt nhịn không được nhìn xem đỉnh đầu, mang trên mặt một tia sợ hãi. Xung quanh mọi người kỳ thực đều dựng thẳng lỗ tai nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, nghe được tiếng vang Hàn Dược không là do mình bày ra, người người đều là giãn nhẹ một hơi, chẳng qua sắc mặt lại càng phát ra âm tình bất định. Ngay vào lúc này, cái kia đi ra ngoài dò xét nha dịch chạy như bay đến, hướng Bùi Củ báo cáo, hồi bẩm tự khanh, vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn chính là phát ra từ Vương thị đại trạch, lúc ấy vừa vặn có mấy cái bách tính đường tắt nơi đó, nói là chỉ gặp một đạo bạch quang đống dưng mà sinh, theo chính là thanh thế to lớn, lại có một cỗ khói đen dâng lên, giống như lòng đất phun ra hắc khí, âm thanh tựa như sấm nổ chấn thiên động địa, đem Vương gia tiền viện nổ cái vỡ nát. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương gia trạch viện chính là Trường An thành nổi danh đại trạch, chiếm diện tích trọn vẹn mấy chục mẫu. Coi như tiền viện không phải trọng điểm khu vực, nhưng cũng chiếm diện tích vài mẫu nhiều, cái kia một mảnh nguy nga kiến trúc đã từng tiện sát nhiều ít gia tộc, nghĩ không ra đột nhiên bị san thành bình địa. Chỉ nghe cái kia nha dịch lại nói tiếp, đại nhân, bây giờ vương trước cửa nhà đã vây vô số dân chúng tại xem náo nhiệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, thuyết pháp đều có không đồng nhất. A Bùi Củ tay vướt râu bạc trắng, trầm giọng hỏi, bách tính đều đang đàm luận cái gì? Cái này sao? Nha dịch nuốt ngụm nước bọt. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vương thị mọi người, thấp giọng hồi đáp, có bách tính nói Vương gia ban ngày bị lôi, chính là làm xuống đuối lý sự tình chọc giận trời xanh, cho nên mới nhận trừng phạt. Đánh rắm. Vương thị một thanh niên giận dữ lên tiếng, chỉ nha dịch mắng, ta Thái Nguyên Vương thị thi thư gia truyền kéo dài ngàn năm, sửa cầu xây đường, mở kho phát thóc, làm xuống vô số thiện hành việc thiện, sao có thể mặc cho ngươi như thế dội nước bẩn? Ai cho ngươi lá gan, ngươi muốn chết không được. Nha dịch vẻ mặt đau khổ nói, vị công tử này, lời nói cũng không phải ta nói, tiểu nhân chẳng qua là thuật lại. Ngài coi như tức giận cũng nên qua tìm những bách tính đó, tội gì cùng ta một tiểu nhân vật không qua được. Nhục ta Vương gia cũng là đáng chết, ta quản ngươi là thuật lại vẫn là truyền đạt. Thanh niên hừ một tiếng, đống nhiên lui tới phất tay xuất trưởng. Hung hăng quất nha dịch một cái miệng rộng tử. Một tát này là để ngươi ghi nhớ thật lâu, miễn cho không biết lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, ngày sau chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh niên một mặt ngang ngược. Một tát này đánh cho hung ác, nha dịch nửa gương mặt đều sưng lên đến, thương hại hắn một tiểu nhân vật không duyên cớ bị đánh, trong lòng đã giận lại phẫn, một đôi mắt đều đỏ. Lớn mật. Bùi Củ đống nhiên giận quát một tiếng, lao đầu làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Vương thị thanh niên dám tại đại lý tự xuất thủ đánh người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Nha dịch mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng lại thuộc về dưới trướng hắn, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Vương thị thanh niên một tát này đầu chỉ tại quất vào Bùi Củ trên mặt. Người tới, nhanh chóng cho vốn nên khanh đem người này cầm xuống. Bùi lao đầu xanh mặt, tức giận đến thở dốc đều có chút không đồng đều. Tuân mệnh. Còn lại nha dịch nhất thời ứng thanh, trong đó dẫn đầu người kia là cao thủ, Bùi Củ mới một chút làm hắn liền đột nhiên xung ra, nhấc chân chính là một cái đá ngang, chính giữa thanh niên bụng dưới, nhưng nghe bịch một tiếng, thanh niên nhất thời quỳ. Một ngụm máu tươi, đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm, thanh niên này xuất thủ đánh người ngang ngược, sớm đã gây nên đông đảo nha dịch cùng chung mối thù, đã có đại lý tự khanh mệnh lệnh, nha dịch thủ lĩnh sao có thể không nắm lấy cơ hội, hắn một cước này mang theo hung manh ám kình, chỉ một chút liền đá nát thanh niên nội tạng. Phen này biến cô nói rất dài dòng kỳ thực rất ngắn, Vương thị mọi người cũng không nghĩ tới nhà mình bên trong sẽ nhảy ra như thế một cái kỳ hoa, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, thanh niên sớm đã thổ huyết ngã xuống đất. Tại đại lý tự xuất thủ đánh người, chết cũng là không tốt. Vương Khuê cùng Vương Lăng Vân liếc nhau, ông cháu hai người đều cảm giác đến trên mặt từng đợt nóng bỏng, hai người bọn họ vội vàng chắp tay hướng Bùi Củ nâng dơ lên, thi lễ biểu thị ấy nấy. Hai nghe cửa một trận nghị luận ầm ĩ, có nhân hắc hắc nói, các ngươi nhìn, khó trách Vương thị giữa ban ngày gặp xét đánh, nguyên lai là ông trời thật không vừa mắt ta, chậc chậc, chỉ bằng vừa rồi người thanh niên kia sở tác sở vi, chết cũng là đáng đời. Cũng là chính là, không những ở đại lý tự trên đại sảnh động thủ đánh người, hơn nữa còn ngay trước đại lý tự khanh Bùi Củ Bùi đại nhân trước mặt, chậc chậc, Thái Nguyên Vương thị quả nhiên cuồng đến không biên giới a, ta xem bọn hắn liền bệ hạ đều sẽ không đặt tại trong mắt. Vương Lăng Vân mắt sáng lên, nghị luận tiếng người giữa tiện thể nhắn, câu câu trực chỉ Thái Nguyên Vương thị ngang ngược, tuyệt không phải bình thường phổ thông người dân có thể nói ra tới. Nếu như mặc cho nghị luận người dội nước bẩn, Thái Nguyên Vương thị danh tiếng chỉ sợ cũng muốn thối. Hắn nhìn một chút Vương Khuê, phát hiện ra ra đồng dạng mặt mang lo lắng, hai ông cháu đồng thời theo thanh âm nhìn lại, thình lình phát người nói chuyện thân mang minh quang khải giáp, lại là Kim Ngô vệ tướng lĩnh cách ăn mặc. Ông cháu trong lòng hai người trầm xuống, ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác. Hai người bọn họ theo Kim Ngô vệ thân ảnh lại sau này nhìn, đã thấy một đạo hiên ngang thân ảnh đứng ở trong dân chúng, tay trái cầm một cái bánh bột ngô, tay phải bắt lấy một bát nước trà, chính ý vị thâm trường nhàn nhạt mà cười. Người này bên cạnh còn có một nữ tử yên tĩnh đứng thẳng, người mặc màu trắng váy dài, cử chỉ ưu nhã hào phóng. Vương Khuê cùng Vương Lăng Vân chỉ nhìn một chút, liền cảm giác trong đầu ầm ầm nổ vang, cả người như rớt vào hầm băng. Ông cháu hai người làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân vậy mà lại cải trang vi hành, lặng yên mà đến. Còn có bên cạnh hắn đứng yên nữ tử, có thể không phải là đương triều hoàng hậu trưởng Tôn thị, nàng vì cái gì cũng xuất đầu lộ diện. Hoàng hậu nhìn về phía bọn họ Vương thị ánh mắt, còn có mang theo một loại không nói được phẫn nộ. Chương 65, lấy lui làm tiến. Trên đại sảnh không thiếu mắt sắc người, rất nhanh đều phát hiện hoàng đế giá lâm, dưới khiếp sợ ào 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 quỳ xuống một chỗ, trong miệng sơn hô và thuế, trên mặt vẻ cung kính. Nhân sinh như hí, những người này bất luận là chân tâm thực ý vẫn là đáng sợ hoàng quyền, mặt ngoài công tác đều làm rất tốt. Lý Thế Dân mỉm cười, ý vị thâm trường trêu ghẹo nói, chẳng có phải hay không tới không trùng hợp hắn thuận tay đưa trong tay bát trà trả cho bán trà người, doa đến bán trà nhân run lập cập, Lý Thế Dân vỗ nhẹ bả vai hắn một chút, lập tức long hành hổ bộ tiến đại sảnh. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi đến trung gian Bùi Củ chỗ ngồi xuống. Đều đứng lên đi. Hoàng đế tự có một cỗ uy phong, chỉ là tùy ý nhấc nhấc tay, phảng phất mọi người quỳ là thiền kinh địa nghĩa, mà hắn để mọi người lên chính là vô cùng lớn ban ơn. Trường Tôn yên lặng đứng ở Lý Thế Dân sau lưng, thuận tay đem trong tay hắn nửa khối bánh bột ngô cướp lại, nhẹ nhàng bóp một thành trượng phu phía sau lưng. Đường đường hoàng đế bệ hạ từ bách tính trong tay mua cái bánh bột ngô ăn, hơn nữa còn ăn đặc biệt hăng hái. Việc này không có bị người phát hiện cũng liền thôi, hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng đều đang nhìn, Lý Thế Dân lại còn túi đầu cắn một cái, Trường Tôn chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu. May mắn phía dưới một đám lao đại đều không phải là không có ánh mắt đục hàng, người người đều giả bộ như không nhìn thấy. Hoàng đế giá lâm đại lý tự, Bùi Củ thân là tự khanh tính toán nửa người chủ nhân, cung kính hỏi, không biết bệ hạ tới này cần làm chuyện gì chúng thần chưa từng nên đón, còn cầu chỗ tội. Bùi lao đầu tuổi cao đức trọng. Lý Thế Dân đối với hắn cũng rất tôn kính, ha ha cười nói, chấm cũng chính là dạo chơi. Hắn nhúng tay ra hiệu Bùi Củ đứng dậy, lập tức mắt hổ quét qua mọi người, nói, vừa vặn nghe nói đại lý tự có vụ án muốn thẩm, đường đường Thái Nguyên Vương thị gia tộc nhị phòng chủ mẫu chết, có liên quan vụ án người lại là chấm vừa mới phong kính Dương Huyền Nam, việc này để chấm có chút hiếu kỳ. Lý Thế Dân nói đến đây, đồng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn xem Vương thị người, thản nhiên nói, trùng hợp Hoàng hậu đã từng thụ kính Dương Huyền Nam ân cứu mạng. Vẫn muốn nhìn một chút thiếu niên này kỳ tài, ta hai vợ chồng thương lượng một phen, nhịn không được liền đến. Ha ha ha, đại gia không cần lo lắng, châm phu phụ hai người lần này chính là cải trang xuất cung, sẽ không làm nhiễu Bùi tự khanh thăng đường, vụ án làm như thế nào thẩm thì làm sao thẩm. Một đám lao đại hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình trao đổi một chút ánh mắt, bệ hạ tuy nhiên nói như thế, nhưng là bọn họ cũng không thể như thế nghe, nếu không coi như thật thành ngu ngốc. Vương Lăng Vân một mặt đắng chát, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình chỉ bất quá muốn thiết kế hãm hại một cái nho nhỏ huyện Nam, là sao vậy mà làm ra lớn như thế phản kích. Trình Giảo Kim xuất hiện, đó là bởi vì Kỳ Tử cùng Hàn Dược chính là huynh đệ kết nghĩa, hắn đến không gì đáng trách. Tân Thúc Bảo đến đây, đó là bởi vì cháu gái La Tình Nhi theo Hàn Dược, hắn đến cũng tính toán nói còn nghe được. Về phần Thượng Quan Nghi, đơn giản là cho rằng Hàn Dược có thể đầu tư, một cái lao hổ ly mà thôi, Vương Lăng Vân cũng không có quan tâm. Nhưng là Vương Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ ra hoàng đế vậy mà đến, chẳng những hoàng đế đến, hơn nữa còn mang theo hoàng hậu đích thân tới. Tuy nhiên Lý Thế Dân nói đúng không sẽ làm nhiều thẩm án, nhưng là vừa vặn cái kia một phen chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe hiểu, hắn cũng là đến cho Hàn Dược chống đỡ chàng tử. Hoàng đế mang theo hoàng hậu cho một cái thần tử giữ thể diện, việc này coi là thật từ xưa đến nay không nghe thấy, cái kia Hàn Dược đến cùng có tài đức gì, vậy mà để nhiều người như vậy coi trọng như thế. Vương Lăng Vân nhẹ nhàng nhìn một chút Vương Khuê, phát hiện ra già cũng là một mặt thận trọng, hai ông cháu đều cảm giác sự tình đã thoát ra bọn họ có thể trưởng khống phạm vi. Đâm lao phải theo lao là cảm giác gì? Khó chịu. Đánh mặt. Nâng cao ra đầu gượng trống, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mất mặt. Lần này đại lý tự chi hành hắn ông cháu đánh thật hay một bức bản tính, vốn nên muốn nhân cơ hội run rẩy lắc một cái uy phong, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút vương thị thực lực, không ngờ rằng còn chưa bắt đầu thi triển. Đầu tiên là trong nhà kiến trúc bị mạc danh tiếng vang rung sụp, dẫn tới dân chúng nghị luận ầm ĩ, tiếp lấy lại có Kỳ Hoa tộc nhân bị đánh chết tại trên đại sảnh. Trước khi chết trả cho gia tộc chiêu tới một cái ngang ngược tiếng xấu. Tuy nhiên ung dung miệng mồm mọi người khó chặn, nhưng là đặt ở bình thường cũng miễn cưỡng có thể giải quyết, chỉ cần lấy gia tộc thế lực đe dọa uy hiếp. Tự nhiên đem tất cả bất lợi dư luận đè xuống, nhưng là hiện tại có Lý Thế Dân nhìn chằm chằm nhìn lấy, bọn họ dù có muôn vàn quỷ kế cũng thi triển không ra. Cái này giống một cái vóc người khôi ngâu người, đang muốn tại một đám tiểu hài tử trước mặt tú nhất tú bắp thịt, chợt phát hiện tới một cái so với bọn hắn khổ người càng lớn ra hỏa. Loại kia trang bức không được bị làm cảm giác là bực nào ta tạo. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, hai ông cháu trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Bọn họ Thái Nguyên Vương thị mặc dù là nhất lưu thế gia không sai, nhưng cũng không có nghĩa là đương thời thứ nhất, bởi vì ở phía trên còn có đè ép mặt khác một cỗ mạnh mẽ thế lực, cỗ thế lực này cũng là Thái Nguyên Lý thị. Năm đó Lý Huyên Nhâm Thái Nguyên lưu thủ, thừa dịp thiên hạ đại loạn thừa thế xông lên, lúc đó Lý gia quân tại Tùy Mạt thập bát lộ phản vương bên trong cũng không phải là cường đại nhất một chi. Nhưng là Lý gia phụ tử lại chiếm cứ địa lợi nhân hòa, một bên phát triển một bên chinh chiến, đầu tiên là cầm xuống Thái Nguyên, sau lại hợp nhất Ngõa Cương trại quần hùng, thực lực từng bước lớn mạnh, cuối cùng một đường quét ngang thiên hạ, có được toàn bộ Giang Sơn. Thái Nguyên Lý gia biến thành hoàng tộc Lý gia, có đại đường Giang Sơn làm hậu thuẫn, thực lực chậm rãi siêu việt còn lại môn phiệt, trở thành đương thời thứ nhất mạnh mẽ thế lực. Từ xưa hoàng quyền cùng thế gia tranh chấp, Lý gia phụ tử đoạt thiên hạ về sau càng là hung hăng chen ép thế gia, hôm nay hoàng đế đến đây, chưa chắc liền không nghĩ nhờ vào đó sự tình lại đi chèn ép khả năng. Vương Lăng Vân trong lòng âm thầm lo lắng, hắn nhìn một chút Vương Khuê, phát hiện ra ra cũng là sắc mặt sầu lo, hai ông cháu liếc nhau, riêng phần mình nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong lòng quyết định chú ý. Tráng sĩ tự chặt tay tuy đau nhức, nhưng lại có thể bảo đảm nguyên khí không thương tổn, nếu như chờ đến Lý Thế Dân xuất thủ, vậy coi như đại sự đã chậm. Vương Lăng Vân bỗng nhiên đứng ra, ánh mắt hắn nhẹ nhàng lóe lên, trên mặt giả trang ra một bộ hổ thẹn bộ dáng, tự trách nói: "Bệ hạ, chuyện hôm nay chính là bởi vì vạn bối đau lòng trong nhà trưởng giả chết đi, ta bi thương phía dưới lại nghe nói hạ nhân báo cáo, nói lao nhân ra là uống Hoắc Hương chính khí thủy mới chết, vạn bối nhất thời bị thân tình thống khổ tối tăm tâm hồn, cho nên mới làm ra cáo trạng kính Dương Huyền Nam chuyện ngu xuẩn, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự không nên." Hắn đem sở hữu sai lầm đều nắm vào trên người mình, quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Vua ta thị hiện tại thì rút đơn kiện, chuyện hôm nay chính là cái hiểu lầm. Lăng Vân thụ mất đi thân nhân thống khổ che đậy tâm hồn, tuy nhiên làm ra chuyện sai, cũng may chưa cho Kính Dương Huyền Nam tạo thành tổn thất, bất quá ta vẫn nguyện ý nhận đánh nhận phạt." Hắn những lời này câu câu chụp lấy mất đi thân nhân thống khổ chữ này, cho người ta một loại lần này hành sự chính là xúc động cử chỉ, hiện tại phát hiện sai lầm lại có thể dùng cho đảm đương ảo giác. Lăng Vân công tử tốt, biết sai có thể thay đổi, là cái đàn ông. Đại sảnh ngoài có nhân cao giọng gọi tốt, những cái kia xem náo nhiệt dân chúng tính cách chất phác, đều bị Vương Lăng Vân lời nói chỗ đả động. Vương thị gia đinh thừa cơ ở chính giữa nói: "Công tử nhà ta nhất là trọng tình, hôm nay đúng là bởi vì thương tâm trưởng bối qua đời loạn tâm thần, cho nên mới..." Ai? Dân chúng không ngừng gật đầu, có mấy cái thậm chí còn dựng thẳng lên đến ngón tay cái, khen, đều nói Lăng Vân công tử tài hoa xuất chúng, nghĩ không ra vẫn là cái hiếu thuận người, rất tốt. Vương Lăng Vân túi đầu quỳ ở nơi đó, nghe dân chúng nghị luận ở Mỹ, khỏe miệng lặng yên nổi lên một tia không dễ cảm thấy mỉm cười. Hắn loại này đổi bị động vì chủ động thủ đoạn quả thực đến, lấy lui làm tiến, buồn yêu thiên nhân, trong nháy mắt liền đem hình tượng của mình một lần nữa tạo dựng lên, giữa sân một đám lao đại đều là nhân tinh, nhịn không được đều ở trong lòng thán một tiếng, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm Vương Lăng Vân trọn vẹn nhìn chén trà nhỏ thời gian, vừa rồi thản nhiên nói, đã rút đơn kiện, vậy liền tính toán. Ngữ khí có chút tiếc nuối. Nhất quyền đánh vào trên đông, hoàng đế cũng cảm giác khó chịu. Chương 66, ngôn ngữ như đao. Vương Lăng Vân rất không cam tâm, một trận oanh oanh liệt liệt cáo trạng, dẫn động Trường An phong vân, hội tụ vô số nhân ánh mắt, kết quả bởi vì Lý Thế Dân cường thế sắp nhập, sau cùng diễn biến thành náo kịch. Bỏ mất cơ hội. Trong lòng của hắn than thở một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Dược, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm ngoan sắc cơ, lần này có hoàng đế giúp ngươi, nhưng là ta Vương Lăng Vân thể, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội phản kháng. Hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ẩn ẩn chớp động, vô số cái âm mưu không ngừng trong đầu thoáng hiện. Cổ ngữ nói, tướng do tâm sinh, lại có nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, một người nếu như trong lòng chất chứa âm ngoan, trong mắt tự nhiên mà vậy liền sẽ lấp lóe hung quang. Tuy nhiên Vương Lăng Vân trên mặt ngụy trang ra tiêu sái xuất trần ý cười, nhưng là Hàn Dược vẫn là bén nhạy phát giác được nội tâm của hắn. Lăng Vân công tử mắt hiện hung quang, tựa hồ rất là khó chịu a. Hàn Dược dáng vẻ lưu manh thử lấy răng, một bộ chiếm tiện nghi còn có khoe mẽ lưu manh bộ dáng. Hắn chính là muốn cố ý chọc giận Vương Lăng Vân, rất muốn nhìn một chút có thể hay không nghẹn đến đối phương bại lộ diện mục thật sự, để đại gia nhìn xem danh mãn thiên hạ Lăng Vân công tử là cái gì mặt hàng. Đáng tiếc Vương Lăng Vân đồng dạng minh bạch Hàn Dược dự định. Cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, thị phi nhân quả, không lấy thành bại luận anh hùng. Kính Dương Hầu đã đại chiếm thượng phong, cần gì phải đau khổ đuổi theo ta Vương thị không thả. Hắn mặt ngoài bày ra địch lấy yếu, lời nói bên trong lại ẩn hàm lời nói sắc bén, bình thường người nếu là không biết nội tình, đều sẽ bị hắn lời nói dẫn động, cho rằng Hàn Dược là cái có thù tất báo tiểu nhân, mà hắn Vương Lăng Vân thì là cái ôn lương cung kiệm để người khiêm tốn. Kính Dương Hầu, lần này là ta Vương thị sai rồi, ta hiện tại thì hướng ngươi tạ lỗi. Hắn càng phát ra cử chỉ tiêu sái, mang trên mặt thanh nhã mỉm cười, giống như tung bay chọc thế giai công tử, lo lắng nói, mong rằng Kính Dương Hầu đại nhân có đại lượng, không muốn giống những nông hộ đó xuất thân vô lại lưu manh, luôn luôn nắm lấy người chân đau không thả. Cắt. Thật là sắc bén há miệng, quả nhiên không hổ là danh mãn thiên hạ Lăng Vân công tử, ta hôm nay mới biết nguyên lai ngươi giết người đều không cần đao tử, dùng chính là đầu lưỡi. Đáng tiếc là ngươi tìm nhầm nhân. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười ha hả, đống nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiểu gia ta cũng là xuất thân nông hộ, ta chính là lưu manh vô lương, có thù tất báo làm sao như, ai dám chọc ta, ta thì cắn người nào. Vương Lăng Vân đồng dạng ánh mắt trở nên lạnh, nói, Kính Dương Hầu như thế tính cách lương bạc, coi là thật khiến người ta than thở đáng tiếc. Không hiểu dễ dàng tha thứ nhượng bộ chi rất ít người biết có bằng hữu. Lăng Vân nguyện vốn còn muốn cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, đã thấy ngươi ngôn ngữ hành động không có chút nào phong phạm, Lăng Vân chơ chén làm bạn ngươi. Ta cút mẹ mày đi. Lão tử đồng dạng không muốn cùng như ngươi loại này tài sói làm bạn, không chừng ngày nào bị ăn xương cốt đều không thừa. Hàn Dược trôi thủng liền mắng, ánh mắt của hắn cùng Vương Lăng Vân tương đối, trực tiếp vạch trần đánh mặt. Ta nói con mẹ nó ngươi ngày ngày trang quân tử có mệnh hay không, dạng này kéo căng lấy lại là muốn cho người nào nhìn là muốn cho bệ hạ khen, còn có là muốn cho nương nương khen hắc hắc hắc, ở đây đều là lão đại, người người mắt sáng như đuốc, ai còn nhìn không ngươi là cái thứ gì. Kính Dương Nam miệng ra ô uế chi ngôn. Cũng không phải quân tử chi phong a. Vương Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí dần dần liền âm lạnh lên. Hàn Dược a một tiếng, đông nhiên chỉ miệng mình, mặt mũi tràn đầy một bộ không quan trọng thần sắc, cười toe toét nói, nhìn ta khẩu hình, Lan Ni tê dại bức đã không hài lòng, làm gì chăng người khiêm tốn tử thù đã kết xuống, sau này đều là có ta không hắn kẻ thù. Hắn nhìn một chút Vương Lăng Vân, phát hiện đối phương tuy nhiên cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng là hai tay đã nắm nổi gân xanh, lộ ra nhưng đã đến nhẫn mại cực hạn. Đến a, nổi giận a, lão tử chính là muốn dạng này giận ngươi, nhìn ngươi còn có thể ẩn nhẫn bao lâu. Trong lòng của hắn hắc hắc vui vẻ, đang muốn lại thêm một thanh kình, nào biết Vương Lăng Vân bỗng nhiên trong lòng tỉnh táo, ý thức được chính mình bị Hàn Dược lừa, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt quyền đầu chậm rãi bung ra, trên mặt lại bày ra ưu nhã mỉm cười. Buồn nôn. Hàn Dược lật qua mí mắt, nhưng trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, đối thủ đã cảnh tỉnh lại, lại dùng ngôn ngữ kích động nhưng là không còn dùng. Hai bọn họ ngôn ngữ tranh phong. Giữa sân một đám lao đại nhìn say sưa ngon lành, nhiều năm không thấy như thế đặc sắc tràn diện, người người đều cảm giác mở rộng tầm mắt. Lý Thế Dân ngồi cao trong nội đường không nói lời nào, chẳng biết lúc nào lại từ trường tôn nơi đó đem bánh bột ngô muốn đi qua, một bên gặm một bên xem kịch. Trường tôn hoàng hậu đỏ mặt bóp hắn mấy lần phía sau lưng, mắt thấy trượng phu hôm nay nói rõ là không muốn cầm hoàng đế giá đỡ, thở dài một tiếng đành phải từ hắn. Bệ hạ, cái này Kính Dương Huyền Nam tốt linh xảo cơ biến, cái kia Vương Lăng Vân mấy lần tại trong lời nói thiết trí bẫy dập, đều cho hắn dùng lưu manh giọng điệu hóa giải đi qua. Không những như thế thậm chí còn có chỗ phản kích, đem đối thủ tức thiếu chút nữa nổi giận. Trường tôn lặng lẽ tại Lý Thế Dân bên thai nói nhỏ, nàng là cái thông tuệ nữ tử, đường hạ hai cái thanh niên ngôn ngữ giao phong tất cả đều nhìn ở trong mắt, ai thắng ai thua nàng trong lòng hiểu rõ. Lý Thế Dân nhẹ cười rộ lên, thấp giọng nói, Vương Lăng Vân cũng không tệ, tuổi con nhỏ liền sâu hiểu nhân tâm, mỗi một câu bên trong đều có dấu bẫy giờ, hôm nay nếu là biến thành người khác chỉ sợ cũng lấy hắn đường. Đáng tiếc Lý Thế Dân nói đến đây, ánh mắt hướng phía đường tiếp theo quét, hắc hắc nói, đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp được tên côn đồ, tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được, vô luận hắn lời nói lại thế nào lời nói sắc bén bách biến, Kính Dương Huyền Nam đều chỉ dùng một chiêu chơi xỏ lá ứng phó, như thế ngược lại đại thu kỳ hiệu. Trường tôn hoàng hậu chậm rãi gật đầu, đông nhiên bật cười nói, thần thiếp nguyên bản tại sao phải sợ hắn thua thiệt chứ, nghĩ không ra ra hỏa này khôn khéo như thế. Một phen ngôn ngữ giao phong đối thủ nửa điểm tiện nghi cũng không có kiếm được. Ta nhìn đây cũng là một cái trình chi tiết. Lý Thế Dân hắc hắc vui mừng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hàn Dược, thần tình trên mặt hơi là mềm lại, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Hoàng đế cùng hoàng hậu đang thì thầm nói chuyện, trong nội đường một đám lao đại cũng đang sôi nổi nghị luận. Vương Lăng Vân biết rõ hắn hôm nay đã lâm vào hạ phòng, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, hắn không muốn lại cùng Hàn Dược làm nhiều dây dưa, đồng nhiên đứng ra thân đến vừa chắp tay. Nho nhã lễ độ hướng mọi người nói cáo biệt, chư vị trưởng bối, hôm nay tiểu tử bởi vì mất đi thân nhân thống khổ làm sai sự tình, tự giác không nói gì đối mặt trưởng giả, ý muốn về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, còn cầu các vị đại nhân thứ lỗi. Đây là muốn tạm làm nhượng bộ. Giữa sân một đám lao đại ánh mắt chớp động, trong lòng hơi hơi thầm kêu đáng tiếc. Vừa rồi cái kia một phen tranh đấu làm thật đặc sắc, mặc dù chỉ là ngôn ngữ giao phong, nhưng là loại kia nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh quả thực khiến người ta thấy có vị. Dịch ra giờ này ngày này, cũng không biết khi nào mới có thể lại có tốt như vậy bộ phim trình diễn. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là người ta đã hạ quyết tâm muốn lui bước, mọi người cũng sẽ không đuổi theo không thả. Thái Nguyên Vương thị dù sao cũng là thế lực bá chủ đồng dạng gia tộc, không phải đến tất yếu thời điểm ai cũng không nguyện ý hướng hắn đắc tội. Lý Thế Dân sẽ không, bởi vì hắn có càng sâu suy tính. Trình Giảo Kim sẽ không, bởi vì lấy Trình gia thực lực còn có chơi không lại Vương gia. Về phần Tần Quỳnh Thượng Quan Nghi bọn người vốn chính là chống đỡ chàng tử, xem như đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, càng thêm sẽ không mở miệng ngăn cản. Chỉ có Hàn Dược chợt lên tiếng, hắc hắc nói, Vương công tử đừng vội rời đi, giữa chúng ta tựa hồ còn có một món nợ không có thanh toán a. Hắn vừa nói một bên sờ tay vào ngực, móc ra 4-5 tấm án lấy thủ ấn giấy vay nợ, cười hì hì nói, cái này 40 vạn kim giấy nợ ngài hôm nay là cho tiền mặt đâu, vẫn là cho còn lại. Hắn giọng mang chỉ. Vương Lăng Vân mắt sáng lên, đồng dạng giọng mang chỉ nói, Vương thị cùng khổ, 40 vạn kim chỉ sợ không bỏ ra nổi, vẫn là cho còn lại đi. Tốt, vậy ta coi như để Lý Phong Hoa qua linh nhân. Hàn Dược cực kỳ lớn địa phương đem giấy vay nợ trực tiếp đập tới Vương Lăng Vân trong tay, hừ hừ nói, hy vọng đến lúc đó Lăng Vân công tử cũng không nên không thừa nhận. Đương nhiên sẽ không. Vương Lăng Vân ánh mắt chớp lên, có hoàng đế cùng đông đảo lão đại làm chứng kiến, coi như Hàn Dược sớm đem tiền cho hắn. Cái này một vụ giao dịch hắn cũng không dám đổi ý. Hàn Dược ánh mắt đe dọa nhìn Vương Lăng Vân con mắt, thản nhiên nói, đã ước định, như vậy thì quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy đi. Hắn tận lực đem quân tử hai chữ cắn cực nặng, sau cùng lại giận một lần đối phương. Vương Lăng Vân sắc mặt giận dữ, lập tức đè xuống, khoan thai nói nhỏ, Lăng Vân cả đời, từ không thất tín tại nhân. Chờ xem. Hai cái thanh niên nhìn nhau, đông nhiên đều nhẹ nhàng bật cười. Chương 67, kiếp trước mẹ con. Vương Lăng Vân rốt cục vẫn là cùng Thái Nguyên Vương thị cùng đi, dơ lên nhị phòng chủ mẫu thi thể, mang theo âm lãnh cùng phẫn hận, cũng không biết lần tiếp theo lại sẽ có thủ đoạn gì thi triển. Hắn trước khi rời đi tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng là nhìn lại Hàn Dược thời điểm loại kia lạnh lùng ánh mắt giống như độc xà, coi như lấy Hàn Dược vạn sự không quan tâm tính cách cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cả ngày bị nhân nhìn chằm chằm, phảng phất đỉnh đầu đều bị một đám mây đen bao phủ, về sau sinh hoạt còn thế nào hạ đi lên. Hàn Dược đống nhiên có chút hối hận. Hắn nổ Vương thị đại trạch vẫn là nổ quá nhẹ. Mẹ hắn cai chân, nếu như hệ thống có thể nhiều đổi lấy một điểm cao bạo thuốc nổ thì tốt biết bao, lão tử tuyệt đối sẽ đem Vương thị cả nhà san thành bình địa. Vương thị đại trạch cái kia một tiếng vang thật lớn đúng là hắn dở cho quỷ, lúc ấy Bùi Củ từng hỏi hắn là sao đến chậm đại lý tự, Hàn Dược trả lời nói là qua Vương cửa nhà vung đi tiểu, kỳ thực không ngừng đi tiểu, hắn còn thả thuốc nổ. ngày đó Vương Hân khi dễ tiểu đậu đậu thời điểm Hàn Dược đã từng đã thể, một khi hệ thống thăng cấp, hắn tuyệt đối sẽ làm thuốc nổ ném tới Vương gia. Hắn làm đến, toàn bộ Vương thị đại trạch tiền viện bị tạc cái vỡ nát, giống như huy hoàng thiên lôi, mang cho thế nhân vô hạn rung động. Đáng tiếc duy nhất chính là, cương liệt cao bạo thuốc nổ thực sự quá mẹ hắn quý. Thanh Liên hệ thống là cái thứ tốt, trên nguyên tắc thứ gì đều có thể đổi lấy, nhưng là giá cả lại cao thấp không đồng nhất. Nếu như là phù hợp thời đại này đặc thù chi vật, như vậy đổi lấy giá cả đồng dạng không cao. Tỷ như hắn cho La Tình Nhi đổi lấy nguyên bộ trang bị, tuy nhiên tất cả đều là siêu nhất lưu đồ vật, nhưng là do ở phần thuộc lệnh binh chi khí, coi như xuất hiện cũng sẽ không thay đổi thời đại tiến trình, nguyên cơ chỉ bất quá thanh toán 200 điểm khí vận. Cương liệt cao bạo thuốc nổ khác biệt, đại đường thời kỳ liền hắc hỏa dược đều không có, huống chi càng cao cấp hơn tờ nở tờ đâu. Cái đồ chơi này nếu như đại lượng xuất hiện nhất định sẽ cải biến lịch sử bố cục, nguyên cơ hệ thống giá bán cực cao. Hàn Dược chỉ bất quá đổi lấy 1 kg thuốc nổ, thì thanh không chỗ có khí vận tồn kho, nếu như chỉ từ hệ thống góc độ đến coi là, hắn kỳ thực đã là người nghèo rất mồng tơi. Đại lý tự hậu viện, một ngồi cổ kính cái đình nhỏ. Trong đình có một trương bàn đá, Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu cùng Bùi Củ ba người thành xếp theo hình tam giác ngồi, Hàn Dược làm theo một mặt cười khổ đứng ở bên cạnh. Không phải hoàng đế không cho ban thưởng ngồi, mà chính là trong đình tổng cộng chỉ có 3 cái ghế đá, niên kỷ của hắn ít nhất, nguyên cớ đành phải đứng đấy. Lý Thế Dân khuỵu tay một chiếc trà thơm, túi đầu phẩm một ngụm, sau đó thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, phảng phất toàn thân đều đang hưởng thụ, thản nhiên nói, tiểu tử không cần câu nệ như vậy, chấm cũng không phải lão hổ, ngươi chửi ầm lên Vương thị dũng khí đi đâu. Bệ hạ nói giỡn, ngài tự nhiên không phải lão hổ. Hàn Dược ngượng ngùng cười yếu ớt, lặng lẽ chà chà cái chán mồ hôi dị. Trước kia chỉ nghe nói hoàng đế có không giận mà uy chi thế, hắn vốn cho rằng vậy chỉ bất quá là nói ngoa, hiện tại thật sự đối đầu mới biết được. Nguyên lai truyền ngôn lại là thật. Lý Thế Dân cũng không có hắn, thậm chí còn vẻ mặt ôn hòa mà cười, nhưng là Hàn Dược cũng là có loại hô hấp gấp gáp cảm giác, phảng phất chính mình một cái nhăn mày nhất động đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình trô áp chế, vô luận như thế nào cũng nhẹ nhõm không nổi. Không gặp hắn vẫn là một mặt câu nệ, Lý Thế Dân nhịn không được mỉm cười, quay đầu đối với trưởng tôn nói, hoàng hậu ngươi nhìn, đều nói Kính Dương Huyền Nam là cái không sợ trời không sợ đất hôn bất lận, hiện tại xem ra truyền ngôn có chút không hợp a. Trường tôn từ dày, cười nhẹ nói, vậy hạ ngài cũng đừng lại đùa nghịch, tha cho hắn một cái đi. Ngài hiền hách quân uy bức người, hắn một cái không có lên triều đỉnh đường tiểu hài tử như thế nào chịu được. Há, hoàng hậu đây là cầu tình. Liền xem như thế đi. Trường tôn nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn một chút Hàn Dược, cắt bỏ đồng tử thiểm quang, giống như ẩn chứa thu thủy, nói khẽ, thần thiếp cũng chẳng biết tại sao, thấy một lần tiểu tử này liền có loại phát ra từ nội tâm ưa thích, phảng phất đời trước hắn là hài nhi của ta. Luôn luôn không nhịn được muốn đem hắn che chở tại thần thiếp vũ dực phía dưới. Trường tôn cái này vừa nói, chẳng những Lý Thế Dân hơi hơi sửng sốt, liền ngay cả bên cạnh Bùi Củ cũng đầy mặt kinh ngạc, hắn đảo mắt nhìn xem đứng ở nơi đó Hàn Dược, đã thấy tiểu tử này một mặt khó chịu. Tựa hồ lại có chút ghét bỏ hoàng hậu nói lung tung ý nghĩ. Lao đầu ở trong lòng cấp tốc chuyển qua mấy cái suy nghĩ, đồng nhiên đứng dậy bay lên một chân, trong miệng mắng, ngươi cái này tiểu nhi quả thật nên đánh, nương nương muốn thu ngươi làm con nuôi, đây là vô cùng lớn long ân. Còn có không quỳ xuống khấu tạ. A trong đình đồng thời vang lên 3 cái kinh ngạc thanh âm, vô luận Hàn Dược vẫn là trưởng tôn hoàng hậu lại hoặc là Lý Thế Dân, trên mặt đều có chút ngốc trệ. Hàn Dược là không thể tin được, trưởng tôn là có chút giật mình, Lý Thế Dân làm theo là khẽ như mày, thản nhiên nói, Bùi Khanh, lời ấy không thể nói loạn, phế quân thần chi cương. Hoàng đế nếu như muốn thu nạp nhân tâm, có thể cho tước vị ruộng đất, có thể cho kim ngân châu báu, cũng có thể cho quan to lộc hậu. Vô luận cho thứ gì đều là thượng vị giả ban thưởng, chỉ cần nhất thời khó chịu tùy thời có thể lấy thu hồi. Nhưng là để hoàng hậu thu nhân làm con nuôi, đây chính là dính đến hoàng thất tông thân kế sách, bình thường không thể tùy tiện thi hành. Bùi Củ cười ha ha, năm nào cao đức triều, bây giờ đã 79 tuổi tuổi, hoàn toàn chớ sợ hoàng đế giáng tội, mắt thấy Lý Thế Dân giọng mang cự tuyệt, nhất thời biết mình vội vàng, mỉm cười nói, nguyên lai là thần đoán sai, ai, quả nhiên nhân một khi lão cũng có chút hồ đồ. Chẳng qua bệ hạ ngài cũng không thể hàng lao thần chi tội à, vừa rồi nương nương một phen tình chân ý thiết, nhất là nhìn về phía Kính Dương hầu thời điểm trong ánh mắt mang theo mẫu tính chi ái, mặc cho ai nhìn đều sẽ lấy vi nương nương là muốn thu Kính Dương hầu làm nghĩa tử à. Lý Thế Dân nao nao, nhịn không được nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, vô ý thức hỏi một câu, hoàng hậu thật có ý đó. Bệ hạ trưởng tôn nhẹ nhàng trương há miệng, muốn nói mình cũng không ý này, chẳng biết tại sao tim co lại có chủng không nói ra được ngăn chặn, nhất thời mạc danh thất lạc. Lý Thế Dân nhân vật bậc nào, nhất thời liền phát giác không ổn. Hắn cùng Trường Tôn chính là thiếu niên phu thê, một đường đồng hội đồng thuyền dắt tay gian khổ, Trường Tôn một cái nhăn mày một nụ cười đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Mắt thấy hoàng hậu tuy nhiên muốn nói lại thôi, nhưng là trên mặt lại rõ ràng toát ra không muốn chi tình, Lý Thế Dân nếu như lại đoán không ra thê tử tâm tư, vậy cũng thật sự là hưởng công hắn thiên cổ minh quân xưng hảo. Chỉ bất quá càng là như thế, trong lòng của hắn thì càng cảm giác nghi hoặc. Kỳ quái, Quan Âm tỷ chưa bao giờ thấy qua tiểu tử này, tại sao lại có bực này tâm tình sinh sôi? Ánh mắt của hắn phức tạp, quét quét hàng dược, lại nhìn xem Trưởng Tôn hoàng hậu, trong lòng trầm ngâm nửa ngày, luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Nếu như nói là cảm niệm ân cứu mạng, tựa hồ lại có chút không giống, chẳng lẽ trên đời này thật có kiếp trước kiếp này, nhất định mẹ con chi tình không thể phân tán. Hàn Dược bị ánh mắt của hắn chằm chằm run rẩy, chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một tia lông trắng mồ hôi dị. Từ xưa hoàng đế đang nghi, Lý Thế Dân tuy nhiên hùng tài đại lược nhưng tương tự cũng có tật xấu này, nếu để cho hắn cảm giác trong lòng khó chịu, rất có thể sẽ cầm mình khai đao. Giờ khắc này, Hàn Dược thật sự là hận chết Bùi Củ lão đầu. Ngươi nói ngươi êm đẹp loạn nói cái gì lời nói gốc dạ, hoàng hậu thu con nuôi loại sự tình này ngươi cũng nghĩ ra, chẳng lẽ thật sự là lão hồ đồ không được? Coi như ngươi lão hồ đồ, cũng không thể đến hại tiểu gia a. Trong lòng của hắn đoán thầm một câu, trước mắt tình thế quỷ dị, đợi tiếp nữa chỉ sợ lấy không tốt, vẫn là tẩu vi thượng kế. Khu khu hắn ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vậy hạ, tiểu tử bỗng nhiên nhớ kỹ trong nhà còn có việc vặt muốn làm, như hôm nay sắc đã không còn sớm. Nếu là không có việc lớn gì ta thì cáo lui, cũng miễn cho chỉ hoãn ngài hồi cung. Hắn vừa nói một bên cung kính thi lễ, mắt thấy hoàng đế cũng không phản ứng, nhất thời mừng rỡ trong lòng, dưới chân bôi mỡ thay mặt chuồn đi. Đúng lúc này, chợt nghe Lý Thế Dân rốt cục nói chuyện, thản nhiên nói, không nội, đã hoàng hậu ý muốn thu tử, chấm ngược lại đột nhiên cảm giác được, việc này có thể nghị nghị. A, lại là ba tiếng kinh dị vang lên. Lần này, xác thực Hàn Dược, Trường Tôn cùng Bùi Củ không hiểu. Chương 68, tâm thần chấn động. Bùi Củ cáo giả, hắn có thể sống đến 79 tuổi tuổi, trải qua hai triều bốn đại hoàng đế không ngã, bằng chính là biết rõ tiến hiểu lui. Lão đầu gặp Lý Thế Dân ngoài miệng nói muốn nghị chủ tịch quốc hội tôn thu tử chi sự tình, nhưng là trong mắt rõ ràng mang theo một tia trêu tức, trong lòng của hắn không khỏi bất chợt tới, vội vàng cáo lui nói, bệ hạ, lao thần tuổi già sức yếu, mỗi ngày giữa trưa tất nhiên ngáp không ngớt mệt mỏi không thôi, làm phong đập vào thánh an, ta thì lui xuống trước đi. Hắn nói xong cũng không đợi Lý Thế Dân đồng ý, chắp tay nâng nhất cử nhất chân liền đi. Hoàng đế ra sự bất luận thật giả, người nào lẫn vào trong đó người nào không may. Bùi lao đầu làm người không tệ, trước khi rời đi đưa cho Hàn Dược một cái ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng tự nhủ, tiểu hòa tử, lão phu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn ngươi tạo hóa. Lão gia hỏa này tuy nhiên 70 có cửu, nhưng mà đi đứng coi là thật lưu loát lạ thường, trong chớp mắt liền chuồn bóng người đều nhìn không thấy. Lý Thế Dân bắt hắn cũng không có cách, cái gọi là nhân qua 70 luật pháp không thể ra thân, hắn thở dài, quay đầu đối với Trưởng Tôn mỉm cười nói, Bùi Khanh này người, quả nhiên là muốn đánh giá một phen, lại cảm thấy thân là hoàng đế không thể cong sau hãm hại, lắc đầu dừng lại không nói. Trưởng Tôn cười khúc khích, nhúng tay vô nhẹ nhẹ hắn một chút, phu thê hai cái liếc nhau, đồng nhiên đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía Hàn Dược. Ý vị thâm trường cười. Lý Thế Dân là hoàng đế, Trưởng Tôn thị hoàng hậu. Hai người này phóng tới đồng loạt cơ hồ cũng là hai đầu cử thế vô địch bá vương long, tại hắn hai vợ chồng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đoán chừng không ai có thể bảo trì kiên trinh bất khuất. Ai cũng không biết Hàn Dược ngày nọ buổi chiều kinh lịch cái gì. Tóm lại khi hắn đi ra đại lý tự thời điểm, trên mông tựa hồ nhiều hai cái dấu chân tử, mà một trương trắng như quan ngọc gương mặt bên trên, lại ẩn ẩn khắc lấy một cái dấu son môi. Thiếu niên thanh tú, mặt mũi tràn đầy hỏa thiêu, thoáng như đào mệnh đồng dạng nhảy lên ra đại môn. Sói đuổi một dạng gấp hoang mang rối loạn chạy. Chuyện của tôi nè. Quá mất mặt, quá mất mặt. Hàn Dược một đường tháo chạy, phồn hoa đế đô lưu không được cước bộ của hắn, nửa canh giờ không đến liền ra Trường An. Thẳng đến lúc này hắn mới đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Lý Phong Hoa qua Vương thị đại trạch tiếp mẫu thân, La Tình Nhi làm theo là theo chân Tần Quỳnh về nhà thăm viếng, lúc đến thúc ngựa phấn khởi, về lúc cô đơn kết lập, bất quá tâm tình lại rộng mở trong sáng lên. Cuối cùng chạy ra hộ khẩu. Hắn nhúng tay xoa một chút cái chán, cảm giác vẫn lòng còn sợ hãi. Bị Lý Nhị cặp vợ chồng để mắt tới, coi như hắn lấy hắn không sợ trời không sợ đất lưu manh tính tình cũng thiếu chút hạ đi tiểu, đại lý tự hậu viện kinh lịch quả thực không dám nhớ lại. Lúc này đã là ngày gần hoàng hôn, thời tiết nóng hạ thấp, chính là đi đường thời điểm. Từ Trường An đến Điển Gia Trang chừng 20 dặm, bởi vì đều là con đạo, nguyên cớ người đi đường không dứt, Hàn Dược tùy tiện một đám. Đi theo hướng Điển Gia Trang phương hướng dĩ lệ mà đi. Trong ngày mùa hè mặt trời xuống núi rất chậm, người đi đường cũng không có gấp gáp lấy đi đường, người cổ đại đôn hậu thuần phác, tuy là lạ lẫm mới quen, nhưng có thể đi chung hành tẩu liền coi như duyên phận, một đám người liền đi liền nói chuyện phiếm rất nhanh quen thuộc lên, cười toe toét mở ra các loại trò đùa. Trương An thành tường, dần dần không mong muốn. Hàn Dược chợt phát hiện một vấn đề. Đoạn đường này hành tẩu, càng là rời xa đế đô, đối diện được càng nhiều người. Những người này từng cái quần áo tả tơi, mang trên mặt nghèo đói xanh xao, hoặc top 5 top 3, hoặc độc thân một cái, nhưng là hành tẩu phương hướng cũng chỉ có một cái, bọn họ tại hướng lấy Trường An tiến lên. Nghiệp chướng A. Bên trong đống nhiên có cái trung niên hán tử thán một tiếng, Hàn Dược nhìn hắn ăn mặc cách ăn mặc tựa hồ là cái hành cước thương nhân, đang muốn hỏi hắn là sao phát thán, lại chỉ nghe người này đã hí hư nói, đều là phía bắc tới, ai, hàng năm đều là mùa này, hàng năm đều muốn rất nhiều nhân bị tội. Hàn Dược hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng dần dần dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Ánh mắt của hắn chớp lên một cái, góc trung niên hán tử bên cạnh hỏi, vị đại thúc này, tại hạ nghe ngài trong lời nói ý tứ mang theo thương hại, tựa hồ biết những người này lai lịch à? Ai? Ta tự nhiên là biết đến trung niên hán tử thán một tiếng, hắn mang trên mặt từng tia bị thương. Thân thủ nhất chỉ những áo đó áo lam lũ người đi đường, nói, những người này đều là phía bắc tới, có Hà Bắc đạo nhất đem, cũng có Sơn Tây Nhạn Môn một vùng. Ai? Tóm lại đều là chút đáng thương người, ông trời đem bọn hắn sinh ở không địa phương tốt, đất đai cằn cỗi, sớm tối bị tội. Hàn Dược ánh mắt lần nữa lóe lên, ẩn ẩn minh bạch. Vô luận Hà Bắc Đạo vẫn là Nhạn Môn quan, đó cũng đều là đại đường cùng đột quyết giáp giới, những thứ này quần áo tả tơi chạy nạn người đã ly biệt quê hương, chỉ sợ là Bắc Phương lang tộc lại phải khấu biên. Tâm tình của mọi người đều có chút không cao. Tất cả mọi người là Hán gia đồng bào, dân chúng thực chất bên trong lại nặng tình thuần phác. Trông thấy những thứ này chạy nạn người đáng thương chi sắc, nhân trong lòng người đều phát lên một cô bi phẫn. Đáng hận. Giữa chợt có một người thư sinh bộ dáng người thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hắn nhìn qua chạy nạn người, song tay chăm chú nắm lại quyền đầu, bực tức nói, đột quyết mỗi năm khấu biên, giết ta bách tính đoạt ta áo cơm, hận này kéo dài, coi là thật không đội trời chung. Này người tuy nhiên người mặc thư sinh nho phục, nhưng là bố sắc lại gột rửa trắng bệnh, hiển nhiên là cái hàn môn xuất thân con cháu. Hàn Dược nhịn không được đối với hắn sinh lòng hảo cảm, đang muốn đi qua trò chuyện một trò chuyện, đã thấy thanh niên này bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu đuổi theo những cái kia chạy nạn người. Bên trong có một người lao hán tựa hồ là thanh niên này phụ thân, gặp nhi tử quay đầu trở về chạy tới, vội vàng kêu to nói, A chứng ngươi đi nơi nào chúng ta không phải mới từ Trường An đi ra sao, ngươi lại trở về làm gì, chẳng lẽ có bút mặc quên mua. Thanh niên kia chân phát lao nhanh cũng không quay đầu lại, trong không khí xa xa chuyển đến hắn bi phẫn gọi, A ra. Đột quyết giết ta đồng bào nhục ta bách tính, hài nhi chỉ hận chính mình trải qua nhiều năm đọc sách tay trói gà không chặt, ta tuy không thể lên chiến trường giết địch, nhưng là giúp một tay những thứ này gặp rủi ro người trung quy là có thể. Phụ thân hắn ngốc ngẩn ngơ, nhìn qua nhi tử chạy nhanh đuổi kịp một đám chạy nạn người, từ đám người kia giữa giúp một cái phụ nữ ôm lấy tiểu hài tử, lao hán khe danh bất bình trên mặt đông nhiên lộ ra tự hào. Các ngài nhìn xem đấy, đây là ta lưu lao hán A chứng. Đọc sách hiểu chuyện đấy lao hán cười toe toét miệng rộng cười ha hả nói, hắn cũng không trở về nhà, đuổi theo nhi tử bước chân một đường mà đi, cũng phải giúp một đám những cái kia chạy nạn người. Còn lại đi đường người hai mặt nhìn nhau, nhân tâm đều là nhục trường, đống nhiên lúc trước người trung niên hán tử kia phát một tiếng hô, lớn tiếng nói, nương trái trứng, chúng ta trả về mương nhà, tất cả mọi người giúp một cái tay qua. Hán tử tựa hồ tại trong nhóm người này rất có hy vọng, có hắn bắt chuyện, trả gì tổng lúc hưởng ứng, mọi người phần phật thay đổi phương hướng. Tất cả đều đuổi theo chạy nạn người. Trong nháy mắt, nguyên điệu lại chỉ còn lại có Hàn Dược chính mình. Phen này chẳng cảnh, quả thực mang đến cho hắn rung động thật lớn. Cái gọi là trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó hạng người, đại đường dân chúng thực chất bên trong trung hậu thuần lương, tại thời khắc này bỗng nhiên thật sâu xúc động nội tâm của hắn. Có lẽ, ta nên làm chút gì? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, ngửa đầu nhìn sang bầu trời, trên mặt dần dần dâng lên một tia kiên định. Tâm thần chấn động. Đúng lúc này, chợt nghe cách đó không xa truyền đến trầm muộn tiếng bước chân, Hàn Dược mắc lừa đi xem, đã thấy có cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chính chậm rãi trên đường đi tới. Nữ tử này trên mặt xanh xao, áo vải lam lũ, trong ngực ôm một cái tiểu tã lót, tuy nhiên hành tẩu rất là cố hết sức, nhưng là nàng lại cắn răng đang từng bước tiến lên. Nhìn nàng cái kia mơ màng muốn ngã bộ dáng, cũng không biết mấy ngày chưa từng ăn qua cơm, Hàn Dược trong lòng không khỏi một trận thương hại, vội vàng nên đón. Hắn cũng nghĩ phụ một tay. Chương 69, ta để ngươi ngủ. Đến gần lúc mới phát hiện, nữ tử này vậy mà sinh vô cùng là xinh đẹp, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, khuôn mặt mỹ lệ, lông mày rậm cong cong, một trương gầy gò trên mặt trái xoan hai bên trái phải đều có một cái nhàn nhạt nhỏ bé, miệng anh đào nhỏ mặc dù có chút khô nước, nhưng là vành môi đường cong lại vừa đúng ưu mỹ, khiến người ta có loại tim đập thình thịch cảm giác. Chẳng qua nàng khí sắc rất kém cỏi. Chạy nạn người, ly biệt quê hương, nhất là nàng vẫn là nữ tử, dọc theo con đường này cũng không biết ăn bao nhiêu đau khổ, toàn bộ tâm thần của người ta hoàn toàn kéo căng lấy, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Hàn Dược gặp nàng bước đi đều có chút cong mẹo, hiển nhiên thể lực đã chống đỡ hết nổi, hắn vội vàng tăng tốc cước bộ nghênh đón, đưa tay nói, vị đại tỷ này, hài tử để cho ta tới ôm đi, ngươi nghỉ một chút. Hắn vốn là một phen hảo tâm, không sai, còn nữ kia tử lại thân thể cứng đờ đột nhiên ngừng bước, trong cổ họng phát ra dã thú hộ an tê ngâm, giọng the thé nói, ngươi đừng tới đây. Nàng một tay ôm tá lót, tay kia vô ý thức duỗi ra, đột nhiên hướng phía Hàn Dược gương mặt chụp tới. Hàn Dược giật mình, ai ra, nữ tử này tuy nhiên ngón tay tinh tế, nhưng là móng tay lại vừa đen vừa dài, cũng không biết bao lâu chưa giặt cắt bỏ qua, thật muốn bị dạng này móng tay bắt ở trên mặt, chỉ sợ cảm nhiễm đều nhẹ, nhất định đời này đều phải mặt mày hốc hác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau mấy bước, ngượng ngùng nói, phản ứng lớn như vậy à. Nữ tử kia một mặt vẻ đề phòng, nàng song tay ôm thật chặt tiểu tã lót, trong mắt có loại nói ra không được gác hung ác quan mang, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Hàn Dược, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi cùng, phảng phất bảo vệ con mâu thú đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Hàn Dược hơi hơi thán một tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng lại phát lên một vẻ kính nể. Cổ ngữ có nói, nữ nhân vì mẹ làm theo cường. Tuy nhiên nữ tử trước mắt mảnh mai không chịu nổi, nhưng là trên người nàng tán phát ra loại bảo vệ đó con út hung ác, quả thực khiến người ta có chút chấn kinh. Có thể hiểu được, một cái lẻ loi trơ trọi cô gái yếu đuối, ôm một cái không trăng tròn tiểu hải tử, ngàn dặm xa xôi từ đại đường Bắc Phương đảo vong đến Trường An, dọc theo con đường này phải bị nhiều ít chua xót khổ sở, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình người đã trải qua mới có thể hiểu. Đây là một cái kiên cường nữ tử. Hàn Dược trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn càng phát ra kiên định muốn giúp một cái ý nghĩ. Vị đại tỷ này ngươi đừng sợ, ngươi nhìn, ta là tay trói gà không chặt tiểu tử. Hắn lần nữa lui ra phía sau mấy bước, nhẹ nhàng mở ra hai tay, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không có ác ý. Nữ tử trong mắt như cũ mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, nói, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa nói một bên đem ta lót lại hướng trong ngực ôm một cái, hai đầu đường cong duyên dáng bắp chân thật căng thẳng, hiển nhiên là muốn một có bất thường liền chân phát chạy trốn. Hàn Dược trên mặt duy trì mỉm cười, xa xa đứng ở một bên cũng không tiến lên, nữ tử này chịu đáp lời liền đại biểu lấy tốt đẹp bắt đầu, hắn chỉ là muốn làm chuyện tốt, cũng không thể đem nhân dọa cho chạy. Đại tỷ, ta trước tự giới thiệu mình một chút ta. Hắn tận lực đem ngữ khí để nằm ngang, nhẹ nhàng nói, ta gọi Hàn Dược, liền ở tại phía trước không xa Hàn Gia Trang. Ta có một cái con dâu nuôi từ nhỏ, ngoài ra còn có cái một lòng muốn gọi ta ở rể Hồng Nhan Chi Kỷ, các nàng đều sinh vô cùng là mỹ lệ. Ta tạm thời cũng không có lại tìm nữ nhân dự định, nguyên cớ ngươi không cần sợ hãi ta biết giáp tâm không tốt. Nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ bất vi sở động, cắt bỏ đồng tử như nước, như cũ mang theo đề phòng. A, còn có một chuyện quên nói. Hàn Dược đỗng nhiên a một tiếng, giả bộ như quên sự việc vô hót một cái, khẽ cười nói, ta tại trước đó không lâu từng bị hoàng đế bệ hạ phong tước, ban tên cho Kính Dương Huyền Nam, trả lại cho ta 300 mẫu đất, hiện tại ta miễn cưỡng cũng coi là trên triều đình huân quý. Nữ tử nao nao. Trên mặt vẻ cảnh giác không tự giác yếu bớt ba phần, chẳng qua ngựa khí vẫn trò chơi hoài nghi, ngươi là Huyền Nam. Đúng vậy a, Huyền Nam, mới phong Huyền Nam. Hàn Dược cố ý giả trang ra một bộ đắc ý bộ dáng, nói tiếp, hơn nữa còn là nhất đẳng đây. Tước vị có công hầu bá tử nam năm loại, mỗi một loại lại có tam đẳng phân chia, nguyên cớ nhất đẳng Huyền Nam tại Hàn Dược cái tuổi này xác thực đã tính toán không tệ. Thần sắc cô gái kia lại biến. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định, nàng cẩn thận quét mắt Hàn Dược nửa ngày, đống nhiên nói, vậy ngươi nhưng có tôn thất sách lụa, lấy ra ta xem một chút. Nha a, ngươi còn biết tôn thất sách lụa. Hàn Dược có chút ngoài ý muốn, lập tức cười khổ nói, đồ chơi kia lại không thể ăn không thể uống, cũng là một cái thân phận biểu tượng, người nào không có việc gì đi ra ngoài ngày ngày mang theo. Cái gọi là phong tước, kỳ thực chính là nhập huân quý hàng ngũ, huân quý từ trình độ nào đó nói cũng coi như tôn thất người, nguyên cớ tông nhân phủ biết phát hạ chứng minh thân phận sách lụa. Nữ tử kia nghe hắn không mang tôn thất sách lụa. Nguyện vốn có chút buông lỏng thần sắc lại gặp khẩn trương, nàng một đôi đẹp mắt con mắt hiện ra nghi hoặc sát thái, đồng nhiên chiều Hàn Tung người sau nhìn nhìn một cái, nói, nếu như ngươi là Huyền Nam tước vị, vậy cũng coi là huân quý nhất tộc, là sao lại đi bộ độc thân đi đường, bên người liền một cái hạ nhân đều không có. Nàng càng hỏi vượt hoài nghi, nhịn không được sắc mặt thì biến, so với vừa mới Hàn Dược thời điểm càng thêm cảnh giác. Nhân thường thường chính là như vậy, luôn luôn tốt không muốn xấu nghĩ. Rất nhiều việc cũng là bởi vì loại này hiểu lầm mới thay đổi hỏng bét. Hàn Dược lần nữa cười khổ, nói, không mang hạ nhân đi bộ đi đường hắn bất đắc dĩ gai gai chán, ngượng ngùng nói, nếu như ta nói ta là bởi vì mới vừa ở đại lý tự bị kiện, sau đó lại bị bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đánh một trận chạy trối chết, ngươi tin không? Nữ tử mắt sáng lên, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, hiển nhiên là không tin. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta chỉ là cái chạy nạn nữ nhân, không có tiền tài, nàng lạnh lùng nói. Hàn Dược triệt để im lặng. Việc này gây, rõ ràng một phen hảo tâm, nào biết vượt làm càng phức tạp, mắt thấy nữ tử con mắt chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt vẻ đề phòng thực sự quá nồng, đoán chừng coi như hiện tại hắn về nhà cầm tôn thất sách lụa để chứng minh chính mình, nữ nhân này cũng vẫn là sẽ không tin tưởng. Nương chứng. Hàn Dược đống nhiên mắng một tiếng, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, người bùn còn có ba phần hòa khí, huống chi hắn vốn chính là tên côn đồ. Lao tử thật vất vả muốn làm chuyện tốt, còn bị ngươi hoài nghi đến hoài nghi qua mẹ nhà hắn đi. Hắn lông mày nhướng lên, đưa tay chỉ nữ tử cả giận nói, ta nói ngươi này nương môn thật đúng là có nhiều việc. Ngươi sợ cái gì, sợ lao tử biết ăn ngươi? Hắn đột nhiên nhảy lên trước mấy bước, căm tức nhìn nữ tử hung ác nói, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dáng bây giờ của ngươi, toàn thân không có bốn lạng thịt, gây đến gần thành một cái bộ xương, lao tử coi như muốn chơi ngươi cũng sợ cấn đến hoảng. Nữ tử vô ý thức có chút bối rối, ôm hải tử liên tục lui ra phía sau mấy bước, một cái tay lại tại không khí loạn vùng loạn vũ. Coi là Hàn Dược muốn khi nhục nàng. Tỉnh lại đi. Hàn Dược cười nhạo một chút, trợn trắng mắt nói, lão tử đều nói, ngươi không có nửa điểm sức hấp dẫn, coi như hiện tại cởi sạch bổ ra chân mời ta, ta còn muốn suy nghĩ một chút ngươi bẩn không bẩn, bao lâu không có tắm rửa. Lời này thực sự quá thiếu ăn đòn, lưu manh côn đồ xuất thân nhân một khi nói lên thô tục đến, thật quả thực không thể nghe nói. Nữ tử kia một mặt chấn kinh, lập tức giận sắc mặt trắng bệnh, kém chút nhảy qua đến liều mạng với hắn. Ngươi này nương môn không phải ta nói ngươi, ngàn dặm xa xôi chạy nạn mà đến ngươi ăn bao nhiêu khổ nhất là còn có mang theo đứa bé, làm sao lại không chịu để cho người hảo tâm giúp một cái đâu. Sợ cái này sợ cái kia, ngươi có như vậy đáng tiền sao? Hắn tiếp tục trợn trắng mắt trào phúng, đồng nhiên hát hát xấu cười một tiếng, nói, có câu lời khó nghe ta thật không muốn nói. Kỳ thực giống như ngươi mang theo đứa bé đưa mắt vô tình, ngươi sau này sinh hoạt đều là cái vấn đề. Ta nhìn ngươi đói đều có chút lung lay sắp đổ. Đoán chừng đã thật lâu không có sữa đi. Hắc, coi như vì hài tử, ngươi cũng không nên dạng này a. Hắn mở ra giận phun hình thức càng nói càng đã nghiền, nhịn không được liền hướng hạ ba đường bắt chuyện, nói câu không dễ nghe, nếu như ngươi thật là một cái nữ nhân thông minh, coi như ta thật nghị tháo ngươi thì sao, ngươi cũng cần phải đáp ứng a. Dạng này ngươi chí ít còn có thể gửi hy vọng ở ta sách quần không sẽ trở mặt vô tình, biết bố thí một số tiền tài cho ngươi ăn cơm. Hắn nhìn một chút nữ tử, hừ hừ nói, ngươi dù sao cũng phải tổn sữa nuôi hải tử đi. Hải tử. Nữ nhân thì thào một câu, thần tình trên mặt biến ảo, một trương mỹ lệ khuôn mặt dần dần trắng bệnh, trong mắt bắt đầu lấp lóe xoắn xuýt sát thái. Hàn Dược giận phun nửa ngày cảm giác trong lòng thoải mái, hắn tiện tay tại bên đường kéo qua một cây cỏ tươi ngậm lên miệng, khẽ hắt liền muốn rời khỏi. Không cho ra hỗ trợ, ra còn có không hầu hạ đâu. Ngay vào lúc này, đông nhiên nữ tử kia hô một tiếng, nói thật nhỏ, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Hàn Dược dưới chân dừng lại. Ngốc ngẩn ngơ. Chỉ gặp nữ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt hiện ra khuất nhục nước mắt, chẳng qua nàng lại cưỡng ép nhìn xuống, ánh mắt nhìn gần Hàn Dược, từng chữ nói ra, ta đáp ứng ngươi, để ngươi ngủ một lần, đổi chút tiền nuôi tiểu hải tử. Ta qua. Hàn Dược nhất thời trợn mắt chừng một cái. Hợp lấy lao tử nói nửa ngày ngươi này nương môn nghe lầm, ai muốn ngủ ngươi thật tốt nhiệt tâm trợ giúp không muốn, nhất định phải lấy thân thể đổi tiền tài. Ta nói ngươi này nương môn loài lừa sao, nắm không đi, đánh lấy rút lui. Lão tử hôm nay thật đúng là kiến thức a. Nữ tử đau thương cười một tiếng, nàng giữ im lặng, bỗng nhiên mấy bước đi đến Hàn Dược trước mặt, đỏ mặt nói, đi thôi, tìm không ai từng mảnh rừng cây, ta để ngươi làm một lần. Ngữ khí thê lương, tiếng như rồi mối. Chương 70, chỉ là đi tiểu. Trời chiều tức sắp xuống núi, chính là hoàng hôn sắp tới chưa đến thời khắc, chân trời một vòng mây tàn bị ánh chiều tà chiếu rọi, giống như đan chu đồng dạng đỏ thấm diễm lệ, thật đẹp mặt trời lặn mây hồng. Hàn Dược tại trong một rừng cây thản nhiên đi ra. Vừa đi vừa xách quần, nam nhân quả nhiên không thể kìm nén, vừa rồi hắn hung hăng buông lỏng một thanh, cảm giác toàn thân đều sảng khoái thấu. Nữ tử thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại lùm cây một bên, nàng xinh đẹp trên mặt mang nhàn nhạt đỏ ửng, trời chiều chiếu xéo, mỹ nhân cùng dáng chiều kêu gọi kết nối với nhau, lại có một sợi gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Đi thôi. Hàn Dược hát một tiếng, cười xấu xa nói, không có ý tứ a, để ngươi đợi lâu. Vừa mới thật sự là nghẹn nghẹn nước tiểu khó chịu, hiện tại vung xong cảm giác thoải mái nhiều. Nữ tử trên mặt đỏ thấu, gần như không dám lấy ánh mắt nhìn hắn, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngài là người tốt. ngươi nói cái gì? Hàn Dược nhất thời không có nghe tiếng. Ta nói ngài là người tốt. Tuy nhiên mặt ngoài lau cá, kỳ thực ngài tâm địa thiện lương. Cắt. Không ngủ ngươi liền thành người tốt à? Hàn Dược cố ý xấu cười một tiếng, hắc hắc trêu ghẹo nói, nếu không ta hiện tại liền bắt đầu đổi ý, thật đem ngươi kéo vào trong rừng cây đi ngủ. Nữ tử hơi hơi ngẩn ngơ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, có chút chua xót nói, ngài là có rất tốt tiền trình thiếu niên hầu gia, làm gì bắt ta một cái đau khổ nữ tử làm trò cười. Nàng ánh mắt có chút mê ly, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trong ngực tiểu hải tử, mắt hiện vẻ mờ mịt, một chốc ôn nhu, một chốc đau khổ. Hàn Dược bị làm cái chán, ngượng ngùng nói, ta đùa giỡn. Nữ tử ánh mắt như nước, yên tĩnh không nói lời nào. Đừng nóng giận à, thật chỉ là cái trò đùa. Hàn Dược bị nàng chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, cảm giác không thể lại tại cái đề tài này phía trên nói mò, vội vàng chuyển di ý nói, ngươi nhìn hai ta cũng nhận biết cả buổi, ta còn có không có hỏi ngươi tên gì đâu. Tiện danh không dám làm phiền hầu ra xin hỏi, tiểu nữ tử họ Đường, tên một chữ một cái giao chữ. Đường giao tên không tệ lắm. Hàn Dược chật chật một tiếng, tán dương, họ Đường, khiến người ta nghe xong cũng cảm giác rất ngọt. Tên giao, hắc hắc, giao động chữ này thật sự là khiến người ta. Hắn nói đến đây bỗng nhiên ý thức được không đúng, vội vàng dừng lại không nói, một mặt ngượng ngùng nói, ngươi nhìn ta người này thì tật xấu này, trong bụng không có gì tri thức, muốn khen nhân cũng sẽ không khen, không có ý tứ à. Đường giao cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt thấp giọng nói, hầu ra không cần nói xin lỗi. Mắt thấy đề tài lại phải hướng xuống ba đường phát triển, Hàn Dược cũng cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, sờ lấy chán lắp bắp nói, thời điểm không còn sớm, mắt thấy Thái Dương liền muốn xuống núi, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Đi đâu? Đường giao có chút ngẩn người. Hàn Dược liếc nhìn nàng một cái, nói, phía trước không xa cũng là Điền Gia Trang, ngươi ôm đứa bé không tiện tìm nơi ngủ trọ. Đêm nay thì ở trong nhà của ta đi. Đường giao hơi có chút chần chờ. Hàn Dược trợn mắt chừng một cái, yên tâm, ban đêm ngươi cùng ta nàng dâu ngủ một giường. Hầu ra ta tại từng mảnh rừng cây bên trong đều không đem ngươi thế nào, chẳng lẽ sau khi về nhà sẽ còn làm hỏng không được. Ngài hiểu lầm. Đường giao liền vội vàng lắc đầu, đỏ mặt giải thích nói, tiểu nữ tử cũng không phải là lo lắng. Lo lắng? Cái kia, ta là sợ cho ngài thêm phiền phức. Nàng nói đến đây bỗng nhiên chua xót cười một tiếng. Rỗi ra một ngón tay chỉ chính mình, có chút tự ti nói, ngài nhìn ta thân này trên vừa dơ vừa thúi quần áo tả tơi, qua ngài hầu phủ trên tá túc chỉ sợ sẽ làm cho người chê cười ngài. Cho cười cái rắm. Hàn Dược ca một tiếng, thản nhiên nói thật với ngươi đi, ta vừa phong Huyền Nam không lâu, hai tháng trước vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Tuy nhiên bây giờ phong tước vị, nhưng là do ở vẫn bận kinh doanh thôn trang, nguyên cớ hầu phủ tạm thời cũng không có tu kiến, bây giờ trong nhà vẫn là nhà dân. Nhà dân. Đường giao hơi có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói, đại đường lại còn có ngài dạng này hầu ra, tiểu nữ tử vẫn là lần đầu nghe nói. Đình các lâu vũ lại như thế nào, ngủ còn không phải chỉ cần một cái giường. Hàn Dược bình chân như vậy nhún nhún vai. Hắn tiện tay trên mặt đất giật xuống đến một khỏa cỏ tươi thả miệng bên trong ngậm, thản nhiên nói, đi thôi. Sắc trời thật không còn sớm, ta nhìn ngươi trên mặt đói, muốn đến đoạn đường này đói không nhẹ, tranh thủ thời gian về đến trong nhà ăn nóng hổi. Coi như không vì chính ngươi. Dù sao cũng phải vì hài tử suy nghĩ đi. Ngươi không ăn no từ đâu tới sữa cho hắn ăn. Đường giao rất là xúc động, chẳng qua sắc mặt lại có chút phát hồng, nàng nhìn một chút Hàn Dược, đống nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, hầu ra ngài khả năng hiểu lầm, đứa nhỏ này hắn. Hắn là đệ đệ ta. Nani Hàn Dược có chút mắt trợn tròn, cơ hồ cho là mình nghe lầm, hắn kinh ngạc truy vấn, ngươi nói hoa nhi này không phải ngươi tiểu hài tử là đệ đệ ngươi. Là đệ đệ ta. Đường giao ngượng ngùng cười một tiếng, túi thấp đầu nói khẽ, tiểu nữ tử tuy nhiên năm đã 20, nhưng là chưa hôn phối, tại sao có thể có tiểu hải tử? Vậy nhưng Hàn Dược ấy im lặng, nghẹn rất lâu mới muốn ra một câu, nói, ngươi kết hôn có thể thẳng muộn à? Làm nửa ngày nguyên lai là chính mình tính sai, vẫn cho là người ta là cái kết hôn thiếu phụ, nghĩ không ra lại là cái hoàng hoa đại cô nương. Hàn Dược mặc dù da mặt rất dày, lúc này cũng cảm thấy trên mặt phát sốt, hắn hắc hắc cười ngượng ngùng vài tiếng. Không biết nên nói như thế nào. Hai nghe Đường giao nhẹ giải thích do nói, tiểu nữ tử nguyên bản sớm nên hôn phối, chỉ vì gia phụ lâu dài đóng giữ nhạn môn quan, hắn thể cốt có chút không cứng rắn, tiểu nữ tử một mực lo lắng cho mình xuất giá sau không người chiếu khán lão phụ, nguyên cớ mỗi lần có bà mối đến cửa ta luôn luôn kéo lấy. Hàn Dược trong lòng phát lên một vẻ kính nghệ, cái này Đường giao làm thủ lão phụ thà rằng muộn gả, tuy nhiên nàng không thể lên trận giết địch, nhưng là sở tác sở vi quả thực có hoa mục lan di phong. Lại liên tưởng đến nàng ngàn dặm xa xôi ôm đệ đệ chạy nạn, lẻ loi hưu quạng một nữ tử, dọc theo con đường này khẳng định ăn vô số đau khổ, chính nàng đói gầy như quét ủi, nhưng mà trong ngực tiểu hài tử lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên là bị chiếu cố rất tốt. Dạng này một cái sợ hãi nói nhỏ nữ tử, trong xương vậy mà dạng này ương ngạnh cùng thiện lương, Hàn Dược đông nhiên cảm giác con mắt có chút ướt át. Cái kia phụ thân ngươi đâu? Hắn còn tại Nhạn Môn quan đóng giữ, hắn là ở đó tướng lãnh sao? Đường Giao Bi thương cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, phụ thân ta ở đâu là cái gì tướng lãnh, hắn chẳng qua là một cái tổng quân nhiều năm lão binh. Chỉ vì lâu dài đóng giữ Nhạn Môn quan, nguyên cơ phía đối diện cảnh tình thế rất là quen thuộc. Cũng chính vì hắn quen thuộc biên quan sự tình, cái kia Nhạn Môn quan thủ tướng một mực đem hắn tổng quân hộ tịch chụp lấy, phụ thân mấy lần muốn trào từ giã cũng không chịu thả. Cái này không hồ nháo sao? Hàn Dược có chút oán giận, hầm hừ nói, đại đường làm lính nhiều, chẳng lẽ thiếu cha ngươi một người Nhạn Môn quan liền không thể giữ? Hắn nhìn một chút Đường Giao, do hỏi, phụ thân ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Giao có chút nước nở nói, đã 49. Ánh mắt của nàng bên trong ẩn chứa hơi nước, đồng nhiên cất tiếng đau buồn nói, lão nhân gia ông ta thường thường tự dễ ước, nói mình trọn vẹn làm 30 năm binh, lúc trước tùy thì ăn giao đầu cơm, theo vô số vị quốc công tướng quân đánh trận, sắp đến lao lại vẫn chỉ là một tên lính quen tốt, liền trào từ giã hồi hương cũng khó khăn đến phê chuẩn. Tháo mẹ nó trứng. Hàn Dược hung dữ chửi một câu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ tà hỏa từ từ mà lên, căm giận bất bình nói, cái này Nhạn Môn quan thủ tướng quả nhiên là cái xuất sinh. Ngươi nói cho ta biết này người tên gọi là gì, quay đầu đợi tiểu gia có cơ hội gặp hắn, không phải thật tốt mắng hắn vài câu không thể. Đường Giao lại chậm rãi lắc đầu, thê lương nói, ngài vẫn là chớ chọc người kia, nghe nói hắn là xuất thân Thái Nguyên Vương thị thế gia tử đệ, cây lớn dễ sâu, quyền thế ngập trời. Xuất thân Thái Nguyên Vương thị Hàn Dược nao nao, sắc mặt nhất thời thay đổi đặc sắc, hắn nhếch miệng cười nói, cái này thật đúng là mẹ hắn. Sao? Chỉ nghe Đường Giao giọng mang lo lắng nói, hầu gia ngài là rất nhiều tiền trình nhân vật. Cái kia Thái Nguyên Vương thị chính là đương thời hào môn quý tộc, nghe nói ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải làm cho bọn họ ba phần, ngài làm gì vì tiểu nữ tử qua không duyên cớ gây thù hằn. Nữ tử này tính cách thực sự không tệ, tuy nhiên nhà mình gặp khó khăn, nhưng mà nàng vẫn còn có thể nghĩ đến khuyên giải người khác, quả nhiên là thiện lương ôn nhuận tới cực điểm. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn nhìn một chút Đường Giao, ý vị thâm trường nói, đương thời hào môn lại như thế nào, cái này Thái Nguyên Vương thị tuy nhiên đến, nhưng là ngươi nhưng lại không biết. Lão tử đã sớm cùng bọn hắn chơi lên. Đường Giao nhất thời cũng là ngẩn ngơ. Chương 71, chạm vạng tối mà quay về. Mới xây thành điền gia trang ngồi lập vị thủy bên bờ, chỗ gần là sông lớn cuồn cuộn, nhìn về nơi xa có nguy nga thanh sơn, sơn thủy hữu tình, gà gáy chó sủa, giống như trong đào hoa nguyên viết như vậy mỹ lệ. Mặt trời lặn hoàng hôn, chính là về lúc, từng nhà khói bếp lượn lờ, trong thôn khắp nơi phiêu đãng nồng đậm mùi cơm chín. Đường Giao ôm đệ đệ nhu thuận theo Hàn Dược đi. Nàng không phải đánh giá trước mắt thôn làng, một đôi mắt to sáng rỡ bên trong tràn đầy hâm mộ cùng vẻ khát vọng. Hàn gia hầu gia, nơi này chính là ngài thôn trang sao? Thật giàu dụ địa phương a, từng nhà đều ở đến mới nhà ngói. Đường Giao từ đáy lòng than thở, nàng duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một gia đình tường viện, cảm thụ được trên tường mới tinh nện vững chắc bùn đất, trong lòng có chủng không nói được hâm mộ. Hàn Dược cười một cái, có chút tự hào nói, thế nào, cái này thôn trang không tệ đi? Đâu chỉ không tệ. Ta gặp trong thôn phòng ốc giống như tất cả đều mới kiến không lâu, chẳng lẽ ngài lúc trước nói tới kinh doanh thôn trang cũng là chỉ cái này? Xem như thế đi. Hàn Dược gật gật đầu, nói tiếp. Điền gia trang nguyên bản chỉ có mấy chục gia đình, ở đến độ là phá ốc mục phòng, mùa hè mưa rột, mùa đông hở, người trong thôn thời gian khổ không thể tả. Hắn nói đến đây nhìn một chút Đường Giao, cười hát hát nói, ngươi biết không, nơi này đã từng là xa gần nghe tiếng bùn nhau thôn xóm, bởi vì đại gia nghèo quá. Người trong thôn liền nàng dâu đều cưới không lên, lúc ấy toàn thôn chỉ có chừng 100 nhân khẩu, nhưng là lưu manh nhàn hán thì trọn vẹn chiếm hơn 20 cái. Ngày bình thường một khi có một nữ nhân đi qua thôn làng, ánh mắt của mọi người quả thực như là chó sói tỏa ánh sáng. Nếu là đụng tới ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử, nói không chừng thì thú tính đại phát lôi về đến trong nhà hoa hoạn. A Đường Giao cạn kêu một tiếng, tuy nhiên biết rõ Hàn Dược có khả năng chỉ là hù dọa chính mình, nhưng là trong lòng vẫn nhịn không được thỏ con đi loạn, nàng miễn cưỡng cười một cái. Nói, hầu gia ngài thì là ưa thích nói mát, đại đường bách tính đôn hậu thuần phác, nơi đó biết giống ngài nói như vậy không chịu nổi. Ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, thân thể lại không tự giác hướng Hàn Dược bên cạnh dựa. Hắc hắc không tin Hàn Dược xấu cười một tiếng, mặt mày hớn hở nói, ta còn thực sự không phải hù dọa ngươi, nam nhân nếu như bị nữ nhân nghẹn điên, thật là chuyện gì đều có thể làm được. Hắn nói đến đây dừng lại, đồng nhiên thân thủ nhất chỉ vừa mới Đường Giao sờ qua tường viện phòng ốc, nói tiếp. Tỷ như gia đình này cũng là một cái nổi danh vô lại tử, như là trộm đạo, đánh bạc đi dạo ký viện, nhìn lén phụ nữ tắm rửa những việc này, hắn đều làm qua. Đường Giao lần nữa a một tiếng, nghĩ đến chính mình còn có sở lấy tường viện hâm mộ, nào biết lại là nhà như vậy, nhất thời cảm giác trong lòng lo sợ. Người cũng không cần sợ hãi. Hàn Dược cảm giác trò đùa quái đản không sai biệt lắm, lúc này mới cười ha ha, nói, ta nói đều lúc trước sự tình, cái gọi là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, nghèo kế giàu tăng lương tâm, trong thôn Hán Tử là nghèo quen cho nên mới như vậy hành sự. Hiện tại khác biệt, chúng ta điền ra trang tại phụ cận sớm đã xa gần nghe tiếng, các thôn đều có tiểu muội tử ngóng trông gả tới nơi này, trong thôn lưu manh chọn lựa còn đến không kịp đâu, người nào còn biết kéo lấy ngươi đi họa họa thật muốn có loại chuyện đó phát sinh, lão tử trước đánh gãy chân của hắn. Hai người đang nói, chợt nghe bên cạnh cái nhà kia đại môn kẹt kẹt rung động, có cái thanh niên đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn cùng hai người nên cái đối với mặt. Ôi, là Đường muội phu Hầu gia a. Ngài đây là vừa trở về, thanh niên này chính là Hàn Dược vừa mới nói qua Vô Lại Tử, tên là Điền Nhị Cẩu, gần nhất một mực bị Hàn Dược an bài làm việc, bởi vì chào hàng Hoắc Hương Chính khí thủy kiếm lời không ít tiền thưởng, nguyên cớ cả người khí sắc đều lộ ra rất là không tệ. Hàn Dược ghét bỏ hắn so với chính mình còn muốn lau cá, trong lô mũi nên ngang hừ một tiếng xem như đáp ứng, Điền Nhị Cẩu lại không quan tâm, xiểm nghiêm mặt chào đón cười nói, em rể mệt nhọc, cái này trời đều nhanh tối ngài mới trở về. Nếu không tới trước trong nhà của ta ăn chút con hàng này quán biết thuận cột bò, hắn gặp Hàn Dược không có minh sát phản đối với mình xưng hô Đường muội phu, lại nói tiếp lúc liền ngay cả cái kia đường chữ cũng đi rơi. Tới tới tới, ta vừa vặn hầm một nồi thịt chó, chính muốn đi ra cửa đánh tiểu đâu, đêm nay bồi em rể thật tốt uống một chung thế nào? Không cần. Hàn Dược phất phất tay. Thản nhiên nói, đi ra ngoài một ngày đoán chừng đậu đậu cũng lo lắng xấu, ta phải nhanh đi về, miễn cho tiểu nha đầu lại suy nghĩ lung tung. Chậc chậc. Em rể cũng là điểm này khiến người ta kính nể, ta muội tử kia có thể gả cho ngươi, quả nhiên là hưởng tám đời phúc. Điền Nhị Cẩu khoa trương khen ngợi, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt ý cười. Được được. Hàn Dược dùng sức phất phất tay, một mặt không nhịn được nói, đều là hương thân hương lý, người nào không biết người nào, còn dám đi theo ta bộ này, cẩn thận đại tát thai quất ngươi. Đúng vậy đúng vậy, em rể thiếu niên kỳ tài, ánh mắt. Cái kia, ánh mắt như lửa. Điền Nhị Cẩu trên mặt có chút xấu hổ, chẳng qua vẫn xoa xoa hai tay hỏi lần nữa. Thật không tới nơi tới trốn bên trong ăn một bữa a thịt chó có thể hương. Người tốt nhất làm việc, so mời ta ăn 10 bữa ăn đều cường. Hàn Dược cũng biết Điền Nhị Cẩu không có ý đồ xấu, hắn cười nhạt một tiếng cự tuyệt, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, gần nhất không có qua đánh bạc đi. Nơi nào sẽ Điền Nhị Cẩu giật mình, hắn bây giờ cùng Hàn Dược không lý tưởng, sợ bị nhất Hàn Dược hiểu lầm, vội vàng chỉ thiên họa địa thề thề nói, từ khi ngài an bài sự tình cho ta làm, cái kia đánh bạc ta đã sầm giới. Không tin ngài về nhà hỏi một chút ta Đường muội, nếu là từ nàng nơi đó nghe được ta còn có đánh bạc truyền ôn, ta nắm tay chặt. Không đánh cược thì tốt. Hàn Dược gật gật đầu, đồng nhiên cười hắc hắc, trêu ghẹo nói, kỳ viện đâu? Có chưa từng đi. Tây Điền Nhị Cẩu nhất thời nghẹn lại, có lòng muốn nói không có, lại sợ không gạt được Hàn Dược, cả người hắn xấu hổ đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày mới ngượng ngùng nói, em rể ngươi cũng biết, ta năm nay đều nhanh 30 tuổi, trong nhà một mực cũng không có cái chăn ấm. Nam nhân mà, nghẹn lâu luôn luôn miễn không muốn gái. Ngươi cái không có tiền đồ hàng. Hàn Dược cười chửi một câu, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn một chút, nói, muốn gái phải đi cưới, hiện nay ngươi cũng cần phải tích lũy không ít tiền, ngày mai qua tìm bà mối nói với ngươi nói, còn dám qua kỹ viện cẩn thận ta cắt ngang chân của ngươi. Đúng vậy, về sau không dám. Điên Nhị Cẩu túi đầu không lưng, ánh mắt lại không tự giác bĩu bĩu đừng dao, thận trọng nói. Em rể ngài đây là lại lĩnh về tới một cái hắn ngược lại không có gì xấu dự định, chỉ là bởi vì Hàn Dược trong nhà trước thêm một cái La Tình Nhi, hiện tại lại lĩnh về tới một cái, hết lần này tới lần khác hai nữ nhân đều xinh đẹp, hắn lo lắng nhà mình Đường muội địa vị khó giữ được, cho nên mới có câu hỏi này. Hàn Dược há lại không biết cái kia điểm tâm địa giang dảo, nhấc chân lại đá một chút, cười mắng, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, vị cô nương này là cái chạy nạn người đáng thương, ta nhìn nàng nghèo đói gầy yếu còn có mang theo hài tử. Bởi vậy dự định lĩnh về nhà cho làm ăn chút gì, ban đêm thuận tiện để cho nàng có cái chỗ ở. Nguyên lai là chạy nạn a. Điên Nhị Cẩu nhất thời thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy đắp lên nụ cười, duỗi ra ngón tay cái tán dương, em rể cũng là thiện tâm. Mua rượu của ngươi đi thôi. Chấm thêm cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Hàn Dược phất phất tay, Điên Nhị Cẩu vội vàng đáp ứng một tiếng, hướng về phía hắn cùng Đường Giao chắp tay thi lễ, hấp tấp qua. Đường Giao một mực yên lặng đứng ngoài quan sát. Nàng thẳng đến Điền Nhị Cẩu thân ảnh biến mất mới nhẹ nhàng mở miệng, nói, Hầu gia, thanh niên này chính là ngài nói bệnh chốc đầu sao? Ta nhìn hắn tuy nhiên láo cá một số, nhưng là cũng rất hiểu lễ tiết nhà. Tựa hồ không có ngài hình dung như vậy không chịu nổi. Trước kia nghèo gây thôi. Hàn Dược hắc một tiếng, hắn thấy sắc trời dần dần hắc, trong lòng lo lắng tiểu đậu đậu một mình ở nhà, vội vàng bước nhanh chân tiến lên, miệng nói, có chuyện về nhà rồi nói sau, vợ ta đoán chừng ở nhà sốt ruột chờ. Ừm. Đường Giao ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, ôm đệ đệ bước nhanh đuổi theo Hàn Dược. Cảnh ban đêm trong cơn mông lung, người nào cũng không có phát hiện nàng một đôi ánh mắt sáng rỡ bên trong lóe ra khác dị sắc. Có thể gả cho dạng này một cái bình dị gần gũi hầu gia, vợ của hắn thật sự là hạnh phúc. Nữ nhân tình hoài luôn luôn thơ, Đường Giao nhìn qua Hàn Dược cũng không khôi vị thân thể, chẳng biết tại sao, nàng đống nhiên cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Đêm hè gió mát, hơi hơi đưa thoải mái, thổi lên nàng mái tóc thật dài. Chương 72, Thảo Nguyên Lang Tộc. Gió bắc quét qua mặt đất trắng thảo gãy, hồ thiên tháng 8 tức phi tuyết. Trung Nguyên đại đường vẫn là tháng 8 chi tiết, đột quyết chi địa cũng đã có mấy phần lạnh lẽo túc sát. Nghiễm mạc thảo nguyên, hạo hãn vô biên, lồng lộng a nhị thái sơn tuyết tan hóa thành quần quận sông lớn, một đường gào thét hướng đông xuyên qua thảo nguyên, dòng sông trải qua nhiều năm không thôi, chẳng những tư nhuận cây cỏ súc vật, cũng thai nghén một loại khác văn minh. Thảo Nguyên Lang Tộc, đột quyết. Lạnh gió chợt nổi lên, thảo nguyên phảng phất trong vòng một đêm dài đầy bạch sương, vô số người chăn nuôi cưỡi kiện mã buôn tẩu, bọn họ xua đuổi lấy mảng lớn dê bò, dọc theo dòng sông hướng ấm áp phương hướng di chuyển. Một đội kỵ binh gào thét mà qua, phóng ngựa chi sĩ miệng bên trong không phải phát ra trận trận sói tru, loại kia mạnh mẽ dáng người nhìn thèm thuồng ưng dương, nhắm chúng rất nhiều mục dương nữ con mắt lóe sáng, theo mặc dù có du dương đưa tình mục ca vang lên. Bắc địa thảo nguyên mặt trời xuống núi rất nhanh, mục dương nữ tiếng ca còn không có hát xong, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Cái kia một đội kỵ binh đều là thanh niên, bọn họ bị mục dương nữ tiếng ca dẫn ra ngứa ngáy trong lòng, mấy cái kỵ sĩ muốn giục ngựa chạy vội tới một đám thiếu nữ bên người đáp lời, lại bị dẫn đầu khôi ngô hán tử vung roi ngăn lại. Hán tử kia một mặt ngăm đen, có người đột quyết đặc thù tướng mạo, trái phải hai má riêng phần mình bôi chét lấy đỏ như máu đồ đằng, một đôi con mắt lớn sáng ngời có thần, toàn thân tản ra hùng tráng khí tức. Hán khua tay bóng loáng roi ngựa, đối với mấy cái kia bị mục dương nữ ôm lấy tâm thần thanh niên kỵ sĩ lớn tiếng quát lớn, sắc trời đã tối, các ngươi còn dám hồ nháo, nếu là lầm hành trình không đuổi kịp bộ lạc hội minh, cẩn thận sau khi trở về trưởng lao giáng tội. Mấy cái kỵ sĩ bị ánh mắt của hắn chằm chằm rụt rè, vội vàng quay đầu ngựa lại về đơn vị, chỉ có một thanh niên bất mãn nói, chợt bác nhị xích, nơi đây khoảng cách mồ hôi nha trướng trắng qua hơn 40 dặm, bằng vào ta đợi khoái mã tốc độ đảo mắt có thể đến, làm gì như vậy vội vã đi đường. Thanh niên này đồng dạng dáng người khôi vĩ, hắn có một trường gỗ chắc đại cung, hai tay cầu gân dữ tợn, hai chân tráng kiện hữu lực, hiển nhiên là cái giỏi về kỵ xạ cao thủ. Cái kia bị hắn gọi chợt bác nhị xích đầu lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi rục ngựa đi đến thanh niên này bên người, thản nhiên nói, ngươi nghi vấn ta. Hắn tuy nhiên ngựa khí bình thản, nhưng mà toàn thân nhưng dần dần vùng phát ra một cỗ túc sát khí tức. Thanh niên ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, tay kéo dây cương đánh ngựa lui lại mấy bước. Hắn tuy nhiên biểu hiện ra nhường nhịn tư thái, nhưng là chợt bác nhị xích vẫn không chịu buông tha hắn, ngược lại lần nữa rục ngựa tới gần, đồng nhiên phất tay rút hắn một mã tiên, lạnh lùng nói, A Đạt, ngươi nhớ kỹ cho ta, tại ngươi cũng không đủ lòng tin khiêu chiến ta trước đó, ngươi tốt nhất giữ lại trong lòng kính sợ. Bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi xé nát nuôi sói. Thanh niên A Đạt sắc mặt trứng hồng, hắn nhìn chằm chằm chợt bác nhị xích ánh mắt cơ hồ phun ra lửa, vừa rồi cái kia một mã tiên quất ở trên người hắn rất đau, nhưng là càng đau lại là tự tôn của hắn. Thiên lang thần con cháu hạng gì kiêu ngạo, hắn có thể đổ máu chiến tử, nhưng không thể không duyên cớ bị nhục. Ngay tại hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị khiêu chiến thời điểm, chợt bác nhị xích chợt quay đầu ngựa lại, ra lệnh, tốc độ cao nhất phóng ngựa, chạy tới hắn đỉnh. Chúng ta nhất định phải tại đống lửa giấy lên chi tới trước nơi đó, để thảo nguyên chúng tộc đều nhìn một chút ta dã lang tộc kiện nhi oai hùng. Ngao hô. Chúng kỵ sĩ sói chu một tiếng, người người hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, trong tay roi ngựa ba một tiếng quất vang, chỉ một thoáng nhân mã hợp nhất, uyển như điện chớp xông vào mà lên. Thanh niên A Đạt nhất thời bị xa xa ném ở phía sau, hắn sắc mặt tái nhợt nắm chặt quyền đầu, hai đầu cầu gân lộn xộn cánh tay bắp thịt hở ra, lồng ngực chập trùng bất bình, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Chợt bác nhĩ xích, ngươi càng như thế nhục ta, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe cách đó không xa tiếng bước chân vang, hắn quay đầu mà trông, nhưng gặp một cái 17-18 thiếu nữ xuyên qua bảy cửu hướng hắn đi tới. Cái này mục dương nữ trong ánh mắt mang theo cùng dã cùng khát vọng, nàng khua tay trong tay tiểu cây roi, lớn mật câu dẫn nói, A ca, ban đêm lưu lại sao trong lều của ta đã nổi lên phân trâu, lại ấm áp lại thoải mái dễ chịu. A Đạt nuốt nước bọt. Ánh mắt của hắn rơi vào mục dương nữ cao cao nổi lên bộ ngực bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng. A ca, mau tới đuổi theo ta nha. Mục dương nữ gặp hắn bộ dáng, cố ý lại đem bộ ngực cao vút dùng sức không cong, sau đó chuyển đủ bắt đầu lao nhanh, một bên chạy trước, một bên miệng bên trong lại hát lên to rõ tình ca. dựa theo thảo nguyên tục về, A Đạt nếu như nguyện ý cần phải phóng ngựa đuổi theo, dùng hắn xinh đẹp nhất kỹ thuật một thanh cơ lấy thiếu nữ, sau đó hai người cùng cưỡi một ngựa chạy đến chỗ không có người, khi đó thiếu nữ sẽ rất ngoan, mặc cho A Đạt đem nàng té nhào vào mềm mại cỏ tươi lên. Đây là thảo nguyên truyền thừa kết hợp, A Đạt rất là tâm động, mấy lần nhịn không được thúc ngựa liền muốn đuổi theo. Mục Dương nữ còn tại chạy, trong miệng nàng tiếng ca càng phát ra câu nhân, đáng tiếc là A Đạt cuối cùng vẫn không có bị tiếng ca chỗ giữ lại, hắn bỗng nhiên rục ngựa quay đầu, một đường lao vụt hướng bắc, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Ca ca. Thiếu nữ dừng bước lại, miệng bên trong phát ra lo lắng la lên, làm thế nào cũng gọi không trở về chọn chúng người quay đầu. Tâm tình của nàng có chút hề hoài, dùng sức khua tay tiểu cây roi quật cây cỏ, hai hàng nước mắt không tự giác liền chảy xuống tới. A ca, ngươi vì cái gì không chịu truy ta, đem ta bổ nhào trên đồng cỏ, chẳng lẽ du du không đẹp sao? Nàng ủ rũ cúi đầu đi trở về bầy cừu, cảm giác tâm lý rất là khổ sở. Du du, ngươi lại đang tuyển người sao? Đáng tiếc cái kia cái chiến sĩ không có co ánh mắt, không chịu lưu lại truy ngươi. Một cái niên kỷ hơi lớn nữ nhân đi tới, nàng nhúng tay đem Mục Dương nữ kéo, thấp giọng khuyên nói, chúng ta du du là trên thảo nguyên xinh đẹp nhất hoa, một ngày nào đó sẽ bị đại anh hùng bổ nhào. Người kỵ sĩ kia là cái kẻ ngu, chúng ta không tức giận. Không được ca giao, ta không thể lợi thêm. Năm nay hàn phong thổi lên đặc biệt sớm, mùa đông khẳng định đặc biệt gian nan, nếu như du du không có thể tìm tới một cái chiến sĩ gả, không có hắn đưa tới tài vật qua mùa đông, cha mẹ của ta cùng đệ đệ sẽ chết cóng chết đói. Lớn tuổi nữ nhân thán một tiếng, nàng ánh mắt nhìn về phía thành đàn dê bò, có chút bi ai nói, ai, đáng thương du du, ngươi là xinh đẹp như vậy, lại phải dùng thân thể qua đổi lấy tài vật, thiên lang thần A. Du du ảm đạm cúi đầu, nhẹ nhàng nói, cái kia có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là nghèo rất mùng tơi người chăn dê, chúng ta không có chính mình dê bò cùng tài vật, chỉ có thể phụ thuộc chiến sĩ cùng quý tộc. Lớn tuổi nữ nhân trà trà khỏe mắt, ánh mắt bỗng nhiên xa nhìn phương xa, nói, năm nay xác thực hàn phong tới quá sớm. Mùa đông có lẽ sẽ thương vong rất nhiều nhân. Ai, hy vọng mồ hôi lần này phát động chiến tranh có thể cướp bóc đến đầy đủ tài vật. Cướp bóc sao? Du du có chút mặt người, đông nhiên nhẹ nhàng nói, coi như mồ hôi cướp bóc tài vật, cũng sẽ không bố thí cho chúng ta nghèo rất mùng tơi nhân. Ngốc du du. Lớn tuổi nữ nhân sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, thì coi như chúng ta không chiếm được, nhưng là mồ hôi sẽ trở nên giàu có à, một ngày nào đó hắn biết bố thí chúng ta. Du du ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trên mặt bày biện ra một tia mờ mịt, lẩm bẩm nói, hắn sẽ không. Du du hai người ca ca là hùng tráng như vậy, đều đi theo mồ hôi tắc chiến chết, sau cùng lại chỉ cấp A Đa hai tấm da dê làm đền bù tổn thất. Lớn tuổi nữ nhân nao nao, đông nhiên cũng giữ im lặng. Ta không thích chiến tranh. Du du nhẹ nhẹ cắn môi, trong mắt lần nữa dần hiện ra nước mắt. Chương 73, Thảo Nguyên hùng ưng. Gió gào thét, đêm biến lạnh. Đại Thảo Nguyên lấy A Nhĩ Thái Sơn vì đường ranh giới. Có đông tây lượng cá đột quyết tung hoành vô địch, trong đó núi chi phía đông thủy thảo phong mỹ chính là hiệt lợi khả hãn lãnh địa. Cảnh ban đêm đen nhánh, gió đang hô hô phá, thổi lên lều vải bay phất phới. Một tòa cao có ba trượng to lớn phòng kế toán trước đó dấy lên vô số chồng chất hừng hực đống lửa. Đống lửa trước đó có mấy trăm miệng nghèo rất mùng tơi nhân đang cực khổ lao động, bọn họ nắm lấy sắc bén loan đao giết rơi từng đầu dê bò, sau đó hai người nâng lên một cái phóng tới đống lửa đi lên thiêu đốt. Thảo nguyên dê bò chất thịt béo khỏe, bị hừng hực đống lửa thiêu đốt về sau không ngừng từ từ rung động, trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Nơi xa bỗng nhiên vang lên dữ dằn tiếng vó ngựa, thanh âm truyền nhanh rất nhanh, huyền như lôi đình ầm vang, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Cái này một đội kỵ binh chính là Hốt Bác Nhị Xích bọn người, bọn họ rốt cục cái thứ nhất vượt lên trước đến. Ngao hô, ngao hô. Các kỵ sĩ phát ra khoe khoang tiếng sói tru, đông nhiên người người mãnh liệt xách dây cương, chạy vội chiến mã hí 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 hí. Hí. Một tiếng tê minh, móng trước đột nhiên bay lên không trung, ầm vang ngừng tại nguyên chỗ. Tốt sói nhi. Trong doanh địa vang lên lớn tiếng khen hay. Người đột quyết sùng bái anh hùng, mắt thấy cái này một đội kỵ binh từ lao nhanh đến đỉnh trệ chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, càng khó hơn chính là toàn đội đều nhịp, mấy trăm hảo kỵ binh giống như một cái chính thể, bực này xinh đẹp kỹ thuật chính là đại hãn vệ đội cũng chưa chắc làm đến. Hốt Bác Nhĩ Xích đắc ý thét dài, hắn chậm rãi rục ngựa đi đến một đống lửa trước đó, quát lớn: Dã lang tộc chiến sĩ Hốt Bác Nhĩ Xích, mang theo 300 kỵ sĩ trước tới tham gia hội mình, thiên lang thần và tuế. Ngao hô! Ngao hô! Phía sau hắn chúng kỵ sĩ sói chu mà lên, người người lấy xuống trên lưng cung tiễn, nâng trong tay ra sức huy động. Ô ô ô! To lớn như giác hảo bị nhân thổi lên, trầm thấp giàu có xuyên thấu lực thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Hai đội nghèo rất mùng tơi nhân tại một cái trung niên đột quyết quý tộc chỉ huy dưới đây đội tại đống lửa hai bên, bày ra cung kính nên đón tư thái. Đây là bộ lạc hội minh đối với cái thứ nhất đến bộ tộc khen thưởng, toàn bộ đại thảo nguyên chỉnh một chút hơn 700 bộ lạc, chỉ có chi thứ nhất đội ngũ có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Hốt Bác Nhĩ Xích cùng sau lưng kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy vinh quang, hắn đông nhiên hét lớn một tiếng xuống ngựa, sở hữu kỵ binh đột nhiên vượt qua lưng ngựa, động tác còn có là đồng dạng đều nhịp. Phen này động tác nhất thời lại dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay, cái kia phụ trách nên tiếp trung niên quý tộc sớm đã đi lên phía trước, giang hai tay ra cười to nói, hoan nên các ngươi con của ta, các ngươi là hùng tráng như vậy uy vũ, không hổ là thiên lang thần con cháu. Không dám nhận ngài tán thưởng, dã lang tộc chiến sĩ Hốt Bác Nhĩ Xích hướng ngài gửi lời chào. Hốt Bác Nhĩ Xích hơi hơi cúi người xuống, tay phải nắm quyền hung hăng đánh bộ ngực, cung kính thi lễ nói, tôn kính A Xích tế tự, nguyện thiên lang thần vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi ngài. Ha ha, Hốt Bác Nhĩ Xích, lúc này mới ngắn ngủi một năm không thấy, nghĩ không ra ngươi đã học hội lễ nghi, không tệ không tệ. A Xích tế tự vê dâu mỉm cười, ánh mắt cũng không ngừng quét mắt Hốt Bác Nhĩ Xích sau lưng, bỗng nhiên nói, làm sao không thấy A Đạt thân ảnh, chẳng lẽ ta chim ưng non đáng sợ bộ lạc hội mình, nguyên cớ chưa từng theo các ngươi đến đây. Cái này Hốt Bác Nhĩ Xích khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, A Xích tế tự vậy mà lại vừa thấy mặt liền hỏi ý kiến hỏi con trai mình, sớm biết nếu như vậy hắn làm sao cũng sẽ không bỏ xuống A Đạt. Ngay tại hắn cân nhắc nên như thế nào đáp lời thời điểm, đột nhiên doanh địa ngoại truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang, chỉ nghe một thanh niên cao giọng quát lên nói, ta thân yêu lão A Phụ, ngài A Đạt đến. Móng ngựa cuồn cuộn, thanh âm ù ù, nhưng gặp một cái hùng tráng thanh niên phóng ngựa lao nhanh. Nhân mã hợp nhất, uyển tựa như tia chớp xông vào, trong nháy mắt liền đến phụ cận. A Xích tế tự cười ha ha, ta đã nói rồi, ta sổ ưng trên thân chạy cao quý nhất huyết dịch, làm sao lại đáng sợ bộ lạc hội minh. Hốt Bác Nhĩ Xích ánh mắt chớp động, chóp mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. A Xích tế tự chỉ làm không có nghe được, hắn đông nhiên nhúng tay kéo một phát Hốt Bác Nhĩ Xích cánh tay, tay kia làm theo kéo lên vừa mới xuống ngựa A Đạt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười kiêu ngạo nói, lần này bộ lạc hội minh dã lang tộc thứ nhất. Các ngươi mau cùng ta tiến trước qua, để cho chúng ta khả hãn gặp một lần trẻ tuổi nhất thảo nguyên song ưng. Hiện lợi khả hãn chính là trên đại thảo nguyên vĩ đại nhất hùng ưng, có thể yết kiến với hắn cũng thu hoạch được tán thành, chính là vô số đột quyết thanh niên lớn nhất kiêu ngạo. Hốt Bác Nhĩ Xích cùng A Đạt đồng thời mặt hiện vinh quang, hai người nhìn nhau một dạng, ánh mắt đã có tự hào cũng có cạnh tranh. A Xích tế tự lại toàn coi như không có phát giác, hắn một tay lôi kéo một người, miệng bên trong không ngừng cười to. Một đường dẫn hai cái thanh niên hướng trong doanh địa to lớn phòng kế toán đi đến. Đại hãn nha trướng cao có rộng 3 trượng đạt 20, toàn bộ dùng tinh mỹ nhất lông cừu bố chế thành, trọn vẹn dung nạp vài trăm người đồng thời tiến vào. Hốt Bác Nhĩ Xích cùng A Đạt vừa vào phòng kế toán liền cảm giác ấm áp như xuân, hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí theo A Xích tế tự, con mắt không ngừng dò xét bốn phía, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng khát vọng. Cái này một tòa cự đại lều vải chính là toàn bộ thảo nguyên tôn quý nhất địa phương. Từ cửa đến vương tọa một đường phủ lên tinh mỹ thảm, hình thành một đầu chiều rộng 2 trượng yết kiến con đường. Thảm yết kiến chi hai bên đường, cách mỗi 3 bước liền mang lấy một cái cự đại chậu than, hừng hực hỏa quang mang theo trận trận sóng nhiệt, thổi nhân toàn thân thoải mái. Lại có mấy chục cây thô như cánh tay mỡ bò cự nến đôm nốt thiêu đốt, chiếu toàn bộ đại trướng giống như ban ngày, một số tướng mạo mỹ lệ cô gái trẻ tuổi chính đang không ngừng xuyên toa, đem một bàn bàn vừa mới thiêu đốt tốt thịt nướng cẩn thận bày đặt tốt. Nhìn cái kia thịt nướng số lượng cùng quy mô, chắc hẳn đêm nay sẽ là một cái vô cùng phong phú ăn liên hoan. Đại trướng bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi thịt, hai cái thanh niên một đường lao vụt tới đây sớm ngày trong bụng cuộn cuộn, nhịn không được liền nuốt nước miếng một cái. Hốt Bác Nhĩ Xích ánh mắt rơi vào vô số ngân quang lóe sáng bộ đồ ăn thượng, chỉ cảm thấy loa mắt rực rỡ, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, như thế giàu có, thỏa thích hưởng thụ, thiên lang thần con cháu liền nên như thế. A Đạt lại không ngừng nhìn về phía những mỹ mạo đó nữ tử, nhưng gặp từng bước tất cả đều tế liêu eo nhỏ, da thịt non phảng phất có thể bóp nước chảy đến, dạng này tướng mạo tuyệt không phải đột quyết nữ nhân có thể có, hiển nhiên đều là từ đại đường cướp bóc mà đến. Trong lòng của hắn thẳng thắn mà nhảy, đồng dạng dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta có thể đổi thân là hiệt lợi khả hãn cái kia thì tốt biết bao, những thứ này mỹ lệ nữ tử tất cả đều muốn lần lượt ngủ lấy một ngủ. Hai cái thanh niên mỗi người có tâm tư riêng, không tự giác ở giữa liền có một tia mơ màng sinh sôi. Rất có tần mặt thời điểm Lưu Bang Hạng Vũ doanh chính khung xe thời điểm bộ dáng. Ngay vào lúc này, đột nhiên trong đại trướng vang lên một trận hùng hồn cười to, chỉ nghe một cái thô cuồng thanh âm nói, A Xích tế tự, đây cũng là ngươi nói Hốt Bác Nhĩ Xích cùng A Đạt sao, ha ha ha, quả nhiên không hổ là thiên lang thần con cháu, sinh vô cùng là hùng tráng. Hốt Bác Nhĩ Xích cùng A Đạt đồng thời giật mình, dám ở nha trướng giữa như vậy cao giọng người nói chuyện, trừ hiệt lợi khả hãn chỉ sợ không có người nào nữa, hai người bọn họ theo thanh âm nhìn tới, quả nhiên một cái uy vũ tráng hán ngồi tại trong đại trướng ở giữa, đang dùng sáng ngời ánh mắt theo dõi hắn hai quan sát. Bái kiến đại hãn. Nguyễn Thiên Lang thần cùng ngài cùng tồn tại. Hai cái đột quyết thanh niên liền vội vàng hành lễ, người trước mắt chính là Thảo Nguyên Chi Ưng, trên thân loại kia hùng bá chi khí tạm thời còn không phải bọn họ có khả năng chống cự. Đều đứng lên đi. Hiệt Lợi Khả Hãn nhẹ nhàng phất tay, trong miệng cười to nói, sớm nghe nói trên Thảo Nguyên lại quật khởi hai cái tuổi trẻ hùng ưng, bản hãn vẫn muốn nhìn một chút, ha 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 ha, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai, ngồi xuống nói chuyện đi. Chương 74, cướp bóc dân tộc. Hốt Bác Nhĩ Xích cùng A Đạt ngoan ngoãn ngồi xuống, tiên tinh chờ lấy bộ lạc hội minh bắt đầu. Mỡ bò cự nến tại đôm nốt thiêu đốt, nồng đậm mùi thịt trên không trung phiêu đãng, đại trướng bên ngoài không phải có tiếng vó ngựa truyền đến, càng ngày càng nhiều bộ lạc bắt đầu đến. Đột quyết Thảo Nguyên nghĩa mạc cuồn cuộn, quang là sinh hoạt tại A Nhị Thái Sơn lấy đông đột quyết bộ lạc thì khoảng chừng hơn 700 cái, những bộ lạc này có lớn có nhỏ, cái lớn như là Dã Lang bộ nắm giữ hơn ngàn chiến sĩ, cái nhỏ làm theo khả năng chỉ có một đám nghèo rất mùng tơi mục dân. Cho nên cũng không phải là sở hữu tham dự hội minh bộ lạc đều có tư cách tiến đại trướng. Bất cứ lúc nào gì đời, địa vị luôn luôn muốn cùng thực lực móc đối, đến lúc cuối cùng một chi bộ lạc cũng đến về sau, đột quyết hội minh rốt cục kéo ra màn che. Hiệt Lợi Khả Hãn ở giữa mà ngồi, hắn một tay giơ lên chén vàng chén, lớn tiếng nói, Thảo Nguyên các huynh đệ, hôm nay lại là mỗi năm một lần Thảo Nguyên hội minh, ta đột quyết đã càng phát ra mạnh mẽ, trên đại Thảo Nguyên lại vô địch thủ. Chư vị hãy theo ta cùng một chỗ cùng uống chén này. Trung tạ Thiên Lang thần phù hộ. Ngao hô. Trong đại trướng vang lên trận trận rú lên, vô số bộ lạc đại biểu nâng chén hưởng ứng. Hiệt Lợi Khả Hãn cười ha ha một tiếng, ngửa đầu uống cạn kim bôi bên trong rượu sữa ngựa, sau đó đem cái chén hung hăng hướng trên bàn vừa để xuống, phát ra phanh một tiếng tiếng vang trầm trầm. Chư vị. Hắn lần nữa lên tiếng, ánh mắt quét qua đại trướng, nói tiếp, năm nay gió lạnh đã bắt đầu thổi lên, so những năm qua trọn vẹn sớm một tháng, trời đông giá rét tiến đến như thế chi sớm. Cái này tại bản hãn trong cuộc đời vẫn là lần đầu. Đại hãn nói không sai. Một năm lão đột quyết quý tộc chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đại trướng, run rẩy nói, hiện tại vẫn chỉ là tháng 8 mới bắt đầu, nhưng là Thảo Nguyên Bắc Bộ đã có dê bỏ bị đông cứng chết. Lão hãn cho rằng năm nay trời đông giá rét tất nhiên là trăm năm khó gặp, đợi đến bao tuyết thổi lên thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu dê bỏ sẽ bị chết quóng, lại có bao nhiêu tộc nhân sẽ đi mỗi ngày lang thần. Trong đại trướng bầu không khí nhất thời có chút tiến lặng. Người đột quyết thực chất bên trong hiếu chiến hung tàn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn họ không sợ hãi cái chết. Thảo Nguyên trời đông giá rét ác quỷ bao tuyết, đây là mỗi một cái người đột quyết đều tim đập nhanh tử vong tin tức. Hiệt Lợi Khả Hãn hợp thời nói, trời đông giá rét đã không thể tránh né, mà ta đột quyết chúng bộ lại không có chứa đựng đầy đủ vật tư chuẩn bị qua mùa đông, chư vị có biện pháp gì có thể bảo ta? Đại hãn, cướp bóc đi. Hốt Bác Nhĩ Xích đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ta đột quyết chính là trên lưng ngựa dân tộc. Chúng ta không sự tỉnh sinh sản, nhưng là chúng ta có thể cướp bóc. Người khác vật tư chính là chúng ta vật tư, người khác tài phú chính là chúng ta tài phú. Chỉ cần chúng ta có thể sinh, làm gì quản hắn nhân sẽ chết. Nói hay lắm. Hiệt Lợi vỗ bàn đứng dậy, cười to nói, ta đột quyết kỵ xạ thiên hạ vô địch, bây giờ càng có trăm vạn khống huyền chi sĩ, vô luận trên Thảo Nguyên đẳng hạng, Tiết Duyên Đà vẫn là hồi hột, bọn họ đều tại chúng ta huy lăng hạ run lẩy bẩy. Chúng ta Thiên Lang thần con cháu trong huyết mạch chảy xuôi theo cao quý. Vì giữ lại chúng ta tính mạng quý giá, những thứ này cấp thấp nhân nhất định phải dâng ra vật tư. Đại hãn, A Đạt cũng đứng lên, đề nghị, đảng hạng cùng Tiết Duyên Đà các tộc đều rất nghèo, chỉ sợ rất khó cướp bóc đến đầy đủ tài vật lấy cung cấp qua mùa đông, chúng ta nhất định phải lựa chọn càng thêm giàu có dân tộc phát động chiến tranh. Tỷ như Thảo Nguyên Chi Nam Trung Nguyên Đại Địa, nơi đó cũng là một mảnh giàu có chỗ. Ha ha ha, A Đạt chi ngôn chính hợp bản hãn suy nghĩ. Hiệt Lợi cuồng thanh cười to, tán dương. Hai người các ngươi không hổ là Thảo Nguyên song ưng, chẳng những vũ dụng siêu quần lại có trí khôn, ta đột quyết quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. A Đạt rất là tốt ý, hắn nhìn một chút Hốt Bác Nhĩ Xích, trong lòng tự nhủ đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu được biểu hiện, ta A Đạt cũng tương tự không kém. Hốt Bác Nhĩ Xích trùng điệp hừ một tiếng, hắn không muốn tại đại hãn trước mặt cùng A Đạt tranh chấp, cố nén nộ khí chậm rãi ngồi xuống, nắm lên một cây đuổi dê hung hăng cắn xé. Hiệt Lợi mắt sáng như đuốc, hắn đem hai cái thanh niên ám đấu thu hết vào mắt. Trên mặt lại giả vờ làm không nhìn ra, đồng nhiên thân thủ nhất chỉ Nam Vương, lớn tiếng nói, các vị tộc nhân, ngay tại chúng ta đại thảo nguyên Nam Vương, có một mảnh tên là Trung Nguyên Nghĩa Mạc Đại Địa. Nơi đó sinh hoạt người Hán yếu như dê con, nhưng lại chiếm hữu lấy trên đời này lớn nhất đất đai phì nhiêu. Bọn họ nơi đó ấm áp như xuân dương quang hoa húc, mà chúng ta vĩ đại người đột quyết lại chỉ có thể ở trên thảo nguyên đau khổ chịu qua trời đông giá rét. Đại gia đồng dạng là nhân. dựa vào cái gì bọn họ sinh ra liền có thể hưởng phúc, mà chúng ta đột quyết sinh ra liền phải chịu tội, loại chuyện này các ngươi có thể hay không nhẫn? Không thể nhịn, không thể nhịn. Trong đại trướng phẫn nộ gào thét nổi lên bốn phía. Người đột quyết vốn là hiếu chiến xúc động, lúc này bị Hiệt Lợi lời nói gánh động, nhất thời nhân người huyết mạch phun tăng, trong miệng hô to không thôi. Hiệt Lợi ha ha cùng tiếu, hắn bỗng nhiên nắm lên một cái thị nữ hầu hạ hắn, nắm bắt mặt của nàng lớn tiếng nói, các ngươi nhìn xem, đây chính là người Hán nữ tử, da thịt so mỡ dê còn có chân mềm, vị đạo so ngựa mẹ còn muốn thơm ngọt. Dạng này mỹ lệ nữ nhân lại muốn cho những cái kia yếu như cừu non Hán gia nam tử hưởng thụ, trong lòng các ngươi có phục hay không? Không phục, không phục. A Đạt đầu tiên hô to một tiếng, hắn tính cách tham vui mừng lớn nhất không nghe được nữ nhân hai chữ, lúc này bị Hiệt Lợi kích động, nhất thời toàn bộ mặt tất cả đều trướng hồng, lớn tiếng nói, chúng ta đột quyết chiến sĩ chính là thiên hạ vĩ đại nhất nam nhân, dạng này nữ tử chỉ xứng để cho chúng ta hưởng dụng. Rất nhiều đột quyết thanh niên thụ hắn ảnh hưởng, nhao nhao đi theo hắn lớn tiếng kêu lên, không tệ, nữ nhân như vậy chỉ xứng chúng ta đột quyết nam nhân hưởng dụng. Hiệt Lợi cười ha ha, đồng nhiên đem nữ tử phất tay đẩy, trực tiếp ném tới A Đạt trong ngực. Nói, đã ngươi nói như thế, như vậy người Hán này nữ tử liền thường ngươi. A Đạt đại hỉ, vội vàng bái tạ một tiếng, ôm thiếu nữ kia nhịn không được liền vào trà, hai tay của hắn cao to mạnh mẽ, một cái tay trà đạp cao điểm, một cái tay thẳng dò xét thâm cốc, thiếu nữ chỉ mấy lần liền bị hắn làm cho thở dốc không đồng ý, gương mặt trắng nõn trên che kín đẹp mắt đỏ ửng. Ung ngu cùng ngủ. Trung quanh một mảnh nuốt nước miếng thanh âm, đột quyết nam nhân háo sắc thành tính, mắt thấy thiếu nữ bị A Đạt trà đạp bộ dáng. Nhất thời người người lòng ngứa ngáy không thôi. Hiệt Lợi đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, hắn tiếp lấy lớn tiếng nói, các ngươi cũng trông thấy, người Hán nữ tử là xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc dạng này tư nô bản Hán trong tay cũng không nhiều, vô pháp đều thỏa mãn sở hữu đột quyết đàn ông, cái này nên làm cái gì? Đi đoạn! Đi đoạn! Bầu không khí triệt để bị điều động, không chỗ người đột quyết cuồng thanh phẫn nộ gào thét, trong đại chứa nguyện như tiếng sấm cuồn cuộn. Không tệ, đi đoạn. Qua trung nguyên đoạt, qua đường triều đoạt, Hiệt Lợi rốt cục đạt tới mục đích của mình, hắn đột nhiên rút ra bội đao, giơ lên cao cao trực chỉ Nam Vương, hung ác nói, bản hãn quyết định hội tụ trăm vạn chi binh, hướng trung nguyên đường triều một lần phát động cướp bóc chiến tranh. Chúng ta phải cướp sạch vàng bạc của bọn hắn, cướp sạch lá trà của bọn họ, cướp sạch bọn họ lương thực, cướp sạch nữ nhân của bọn hắn. Cướp sạch nữ nhân của bọn hắn. A Đạt cái thứ nhất cao giọng nên hợp, tay phải nắm quyền dùng sức đánh bộ ngực. Hiệt Lợi cầm trong tay trường đao, ánh mắt hiện bắn cái này hung tàn tàn nhẫn, sát khí đằng đằng nói, các bộ nghe lệnh, lệnh bọn ngươi cấp tốc hồi tộc điều động binh mã, sau 10 ngày mặt trời mọc thời điểm, các ngươi theo ta cùng nhau giết vào Trung Nguyên. Ngao hô. Trong đại trướng một trận gào khóc thảm thiết, trên trăm cái đột quyết thanh niên hưng phấn hét lớn, giết vào Trung Nguyên, đoạt tiền, đoạt nữ nhân. Hiệt Lợi ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía nam, phảng phất muốn xuyên việt thời không nhìn thẳng đại đường. Lý Thế Dân, lần này ta muốn để ngươi toàn bộ Trung Nguyên người Hán tất cả đều rung động khóc thét, ngoan ngoan phủ phục tại dưới chân của ta. Hán thì thào lên tiếng, mười phần mong đợi cái kia một mảnh phì nhiêu đất đai mang đến cho hắn chinh phục khoái cảm. Chương 75, làm ruộng phong ba. Điền Gia Trang lại tại làm đại động tác. Đột quyết bên kia đã lạnh gió chợt nổi lên, đại đường bên này lại vừa mới nhập thu. Nói là nhập thu, kỳ thực khí trời cũng không mát mẻ, mọi người đều biết nắng gắt cuối thu nóng nhất, có khi thậm chí so mùa hè còn muốn khô buồn bực. Tại loại khí trời này hạ làm việc chạy đại hãng nhiều nhất. Nhưng là Điền Gia Trang mọi người lại làm rất này. Nhanh lên, cái này một xe phân tranh thủ thời gian đưa đến phía đông trong ruộng, còn có là dựa theo quy củ cũ đều đặn vung ra. Cây cột ngươi cẩn thận một chút, đừng đem cất đái vẩy lên người. Điền Đại Thúc trên cổ dựng lấy một đầu rớt nhẹp khăn mặt, hướng về phía kéo xe thanh niên lớn tiếng hô quát. Điền Thúc, cái này phân cũng đã mua hơn 200 xe, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Kéo xe thanh niên xoa một thanh đại hãn. Hắn há to miệng thở hừng hực, có chút lắp bắp nói, cầm phân và nước tiểu làm phân bón việc này, ta cây cột liền nghe đều chưa nghe nói qua, có thể được sao? Đúng vậy a, đúng a. Phân và nước tiểu làm phân bón, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bên cạnh mấy cái phụ trách xe đẩy thanh niên cũng theo âm thanh ứng hòa. Thì các ngươi cái này một đám sợ em bé mà nói nhiều nhất. Điền Đại Thúc cười chửi một câu, hắn chỉ cây cột sống mũi nói, trả lại cho các ngươi chưa từng nghe qua, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Chỉ cần là Hàn lão tam thủ đoạn có thứ nào người khác nghe qua tỉ như cái kia không đáng tiền lá ngải cứu, chúng ta nơi này quả thực đầy trời khắp nơi đều là, trước kia người nào lấy nó làm qua đồ tốt, kết quả đây làm thành nhang mũi liền có thể bán được vang dội Trường An. Còn có trong lúc này nóng chứng bệnh, các thôn các trang năm nào không có nóng chết nhân, việc này liền Trường An lợi hại nhất nhà thuốc đều thuốc thủ vô sách, kết quả Hàn Lao Tam chỉ cần một bình hoắc hương chính khí thủy thì có thể giải quyết. Điền Đại Thúc nói đến đây, thuận tay vung lên trên cổ khăn mặt xoa một thanh đại hãn, lại nói tiếp. Lướt qua nhang mũi cùng hoắc hương chính khí thủy không nói, chúng ta thì sạch nói một chút đầu thôn cái kia hai khung xe chở nước cùng nơi xay bột đi, đầy đại đường thì chúng ta Điền gia chẳng có, hoàng đế bệ hạ đều trông mà thèm không thôi, muốn cầm tước vị cùng thổ địa đến đổi. Tây Cột, vợ ngươi chẳng lẽ không có qua nơi xay bột giã qua hạt kê, nhà ngươi ruộng đất chẳng lẽ không dùng xe chở nước tới qua. Đại Thúc, ta không có ý tứ gì khác, cũng là cảm thấy cầm tước đái tới mà có chút không đáng tin cậy, chúng ta trồng trọt là vì dài lương thực. Bây giờ lại phải dùng tức đái làm mập, ta luôn cảm thấy tâm lý cách trứng. Cách trứng ngươi trái trứng. Điền Đại Thúc trợn mắt chừng một cái, hùng hùng hổ hổ nói, không muốn làm cút ngay cho ta, thì ngươi cái này sợ em bé đầu gỗ cũng dám nghi vấn Hàn Lao Tam quyết định ngươi không nên quên hôm nay ngày tốt đều là người nào cho, muốn làm bạch nhãn lang lão tử cái thứ nhất giảm giá ngươi sợ em bé chân chó. Điền Trụ Tử bị hắn phun một mặt nước bọt, vội vàng ngượng ngùng mà cười, thấp giọng nói, Đại Thúc đừng nóng giận, ta không nói không làm. Ta không nói không được. Vậy liền nhanh điểm, đem cái này một xe phân tranh thủ thời gian đẩy lên phía đông trong ruộng, dỡ hàng đi một chuyến nữa, mặt phía nam lưu ra thôn ta đã liên hệ tốt, thôn bọn họ có thể lấy ra 10 xe đại phân. 10 xe, vậy nhưng lại là 200 đồng tiền A. Điền Trụ Tử kinh hô một tiếng, bên cạnh mấy cái thanh niên thì là hầm hừ nói, đồ chó hoang lưu ra thôn, lần này cũng theo được nhờ. 200 văn không phải món tiền nhỏ, đặt trước kia không sai biệt lắm có thể mua cái nàng dâu. Cũng khó trách những thứ này thanh niên tâm lý khó chịu. Thằng nương tặc lưu ra thôn. Điền Trụ Tử ra sức kéo xe ngựa, miệng bên trong lại hùng hùng hổ hổ nói, bán một chút bán, liền biết bán, đợi chúng ta Điền ra trang hoa màu lớn lên thời điểm, thèm chết bọn họ những thứ này bán cất đái quy tôn. Cũng là chính là, thèm chết những quy tôn đó. Xe đẩy tiểu thanh niên nhóm cũng theo ồn ào. Các ngươi mấy cái này không có tiền đồ hàng. Điền Đại Thúc cười chửi một câu. Hắn xem như nhìn ra, Điền Trụ Tử bọn người kỳ thực từ đầu tới đuôi ép căn thì chưa từng hoài nghi phân và nước tiểu không thể làm mập, bọn này tiểu thanh niên sở dĩ ngoài miệng phàn nàn, đơn giản cũng là đau lòng dùng tiền mua cất đái mà thôi. Đều khác ồn ào á. Tranh thủ thời gian xe đẩy kéo xe, nếu như giam chậm trễ toàn thôn thổ địa bên trên mập, cẩn thận ta giảm giá chân chó của các ngươi. Hắn phất tay yêu quát một tiếng, mấy cái tiểu thanh niên vội vàng làm đem khí lực, đẩy xe chở phân cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt đi. Điền Đại Thúc bên này phụ trách dẫn người thu mua phân và nước tiểu cho thổ địa bên trên mập, Điền Đại Thẩm cùng tiểu đầu đầu bên kia cũng dẫn một đám phụ nữ làm khí thế ngất trời. Hàn Dược Phong tức thụ điền 300 mẫu đất ngay tại Điền Gia Trang bên cạnh, tới gần vị thủy, đến đại lộ, chẳng những địa thế tuyệt hảo, mà lại tất cả đều là lũng phẳng mẫu thẳng thiên tự điền. Lúc này vùng đồng ruộng, khắp nơi một mảnh hi hi ha ha làm việc đùa giỡn thanh âm. Toàn thôn lão phụ nữ cùng tiểu tức phụ cơ hồ đều đến, các nàng dựa theo quy định làm hai đội. Một đội tay cầm thái đao cẩn thận từng ly từng tí cắt một loại nào đó thân củ, một cái khác đội làm theo người người vác lấy một cái rổ nhỏ, đem cắt chém tốt thân củ không ngừng trồng đến đất đai bên trong. Điền Đậu Đậu trên đầu ghim một phương xinh đẹp phe đỏ khăn, nàng làm việc đến cũng là một tay hảo thủ, tiểu tức phụ khác mới vừa vặn trùng xong nửa rổ thân củ, nàng bên này đã bắt đầu nhận lấy thứ hai rổ. Tổ Tông Uy, ngươi thì chậm một chút đi. Điền Đại Thẩm cưng chiều giữ chặt nàng, thấp giọng nói. Toàn thôn nữ nhân đều bị nam nhân của ngươi dùng tiền thuê mướn, không kém ngươi một cái lao lực. Ngoan ngoãn nghe thím lời nói qua một bên nghỉ ngơi một chút. Ta không mệt. Tiểu nha đầu khanh khách cười khẽ, ưỡn ngực nhỏ nói, tướng công nói muốn trồng 300 mẫu đất dưa đâu, cái này có thể cần rất nhiều mạng, đại gia trước kia đều chưa thấy qua khoai lang, cũng không biết làm sao đem thân cụ dựng thành dưa hương, ta không thể chỉ nhìn. Ngươi không phải cũng chưa từng thấy qua khoai lang ngươi liền biết làm sao dựng mạ rồi. Điền Đại Thẩm nhẹ nhàng xoa bóp cằm của nàng. Trêu ghẹo nói, để ngươi là lo lắng hoa màu sự tình, chẳng qua cũng không cần để ý như vậy, không nghe ngươi nam nhân nói sao, khoai lang thứ này chịu rét chống hạn, tùy tiện ném tới trong đất liền có thể sống. Vậy ta cũng phải nhìn lấy. Tiểu nha đầu rất cố chấp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tướng công nói, cái này đất vụ thu dưa vốn nên là tháng 7 thì trồng, hiện tại đã đầu tháng 8, hoa màu đêm đến tiết sợ là sẽ phải giảm sản lượng. Bên cạnh một cô vợ nhỏ chen miệng nói, giảm sản lượng lại kiểu gì? Không như cũ vẫn là cao sản lương thực. Ta nói đậu đậu muội tử ngươi cũng đừng quan tâm, ngoan ngoãn nghe Điền Đại Thẩm mà nói đến một bên nghỉ ngơi đi, dựng mạ sự tình chúng ta tới làm liền tốt. Nếu là cho ngươi dám đen mệt mỏi gầy, chúng ta sợ là phải bị nam nhân của ngươi mang chết. Cũng là đâu. Lại có một cô vợ nhỏ cười tiếp lời, nàng trên mặt vẻ lấy lòng, hì hì nói, ngươi bây giờ thế nhưng là quý giá nhân, không thể làm tiếp những thứ này việc nhà nông, miễn cho ngã hầu ra mặt mũi. Cái kia tiểu đậu đậu nghe được biết ngã Hàn Dược mặt mũi, nhất thời có chút chần chờ. tiểu tức phụ kia gặp nàng bộ dáng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, lại khuyên nhủ, hầu ra không phải nói sao, đất này dưa mẫu sinh trọn vẹn có thể có 20 gánh, coi như lầm thời tiết có chút giảm sản lượng, vậy cũng muốn 18 gánh. Ông trời nha, đây là cao bao nhiêu sản lượng, 300 mẫu đến thu hoạch nhiều ít ngươi thì đừng lo lắng sản lượng á. Đầu đầu muội tử, ngươi liền nghe đại gia một lời khuyên nói đi. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhuận, lại là Đường Giao cũng vác lấy một cái rổ nhỏ từ mặt đất trở về, nhịn không được chen một câu, nói khẽ, ngươi về sau là muốn trở thành hầu gia chính thê quý nhân, hành vi cử chỉ xác thực muốn chú ý một chút, miễn cho đến lúc đó bị hầu gia kẻ thù nhóm tìm cơ hội sẽ công kích hầu gia. A. Đầu đầu thở nhẹ một tiếng, nhịn không được lôi kéo Đường Giao cánh tay, có chút khẩn trương nói, tỷ tỷ ngươi nói là ta xuống đất làm việc sẽ ảnh hưởng tướng công. Đường Giao nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, hầu gia trước kia từng có muốn bán ngươi việc xấu, hiện tại hắn phát đạt ngươi vẫn còn xuống đất làm việc, nếu là bị có ý khác người nhìn thấy sợ rằng sẽ bịa đặt sinh sự. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta không thể lại làm việc, miễn cho tướng công gây phiền toái. Đầu đầu gật đầu như tiểu kê ăn gạo, nàng đối với Đường Giao mà nói rất là tin phục. Từ khi Đường Giao bị Hàn Dược Lĩnh sau khi trở về một mực cùng với nàng cùng ở, hai người cùng giường mà ngủ hàng đêm nói nhỏ, sớm đã thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Đường Giao mặc dù là phổ thông nữ tử xuất thân, nhưng là tính cách thông tuệ kiến giải phi phàm, có nàng lúc nào cũng ở một bên nhắc nhở, tiểu đậu đậu cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều. Bên cạnh cái kia cô vợ nhỏ thấy mình khuyên đậu đậu nửa ngày đều vô dụng, kết quả người ta Đường Giao chỉ là mấy câu thì thu đến hiệu quả, nữ nhân tâm tư đấu kỵ có thể giết chết một con mèo. Trong nội tâm nàng ăn giấm, nhịn không được ghê ẩm nói, hừ, hiện tại hàng nhái nhân, cũng không biết tương lai có thể hay không cấp người ta địa vị. Đầu đầu muội tử ngươi cũng phải cẩn thận, ta nhìn nữ tử này đổ thừa không đi thì không có ý tốt. Hầu gia xuất sắc như vậy, nói không chừng trong nội tâm nàng sớm đã nghĩ kỹ nên làm gì câu hầu gia lên giường đâu. Đầu đầu hơi hơi ngẩn ngơ, Đường Giao lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hai thiếu nữ liếc nhau, đống nhiên đồng loạt quay đầu đối với tiểu tức phụ kia cả giận nói, muốn ngươi nói bậy. Tiểu tức phụ kia đầu co rụt lại, châm ngòi không được phản chọc giận, vội vàng vác lấy rổ đi làm việc. Chương 76, Lưu thôn hâm mộ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng đông. Lưu gia thôn mấy cái hán tử riêng phần mình chọn một bộ đòn gánh, lảo đảo đi vào đầu thôn chờ đợi. Ngày bình thường bọn họ lên cũng không sớm như vậy, nhưng là hôm nay khác biệt, là mấy cái người tới cửa thôn thời điểm, thình lình phát hiện nơi này sớm đã ô van xin chật ních nhân. Xa xưa liền nghe được một cái lão nương môn ở nơi đó cao giọng gào to nói, các ngươi cũng đều là ra bán cất đái a, ngoan ngoan không được, điền ra trang đây là lại phải làm đại động tác a. Hôm qua ta về nhà ngoại thời điểm, phát hiện nhà mẹ đẻ cái kia thôn cũng đang bán cái này, theo mẹ ta nhà ca ca nói, chúng ta chung quanh thập lý bát hương toàn đều như thế. Một cái hán tử hắc hắc nói, nghe nói là thiếu niên kia kỳ tài, à, bây giờ là hầu gia, nghe nói là hắn tư tưởng mới, phải dùng phân và nước tiểu làm phân bón điều dưỡng hoa màu. Loại người. Một người mặc nho phục thanh niên suy cười ra tiếng, hừ hừ nói, cất đáy người, ngũ tạng luân hồi chi ô vật vậy. Dung lam mập, buồn cười buồn cười. Ta nhìn thiếu niên kia hầu ra cử động lần này đơn giản là muốn khác lấy nó kính, muốn tiếng tăm chuyển xa âm thanh ngươi. Vậy lao nương nhóm không nguyện ý, tới một thanh nắm chặt thanh niên lỗ thai, miệng bên trong mắng, ngươi tiểu tử thúi này mới học mấy ngày sách nói tiếng người. Thanh niên bị nàng bóp lỗ thai đau nhức, nhịn không được ôi ôi hô hóa lên, miệng bên trong lớn tiếng xin khoan dung nói. Tam thẩm tử ngươi điểm nhẹ, lỗ thai muốn bị ngươi chật thì rơi. Về sau còn dám dạng này chua không sót mấy cái, lão nương chật rơi ngươi lỗ thai đều nhẹ. Lão nương môn ngón tay bung ra thanh niên, lập tức dùng sức đâm một cái hắn cái chán, ân cần nhắc nhở nói, tiểu phong à, làm nhân muốn giảng lương tâm. Ngươi một bên nói người ta nói xấu, một bên lại chọn gánh ra bán cất đái, tam thẩm tử tuy nhiên không có gì kiến thức, nhưng là tam thẩm tử hiểu được cảm ơn, ngươi một cái người đọc sách cũng không thể dạng này à. Thanh niên bị nàng nói mặt đỏ tới mang thai, nhịn không được cãi lại một câu, ta nói lại không sai. Cất đai chính là ô vật, há có thể dùng để chủng lương làm mập, tất cả sách thánh hiền bên trong đều không có như thế viết. Sách thánh hiền, ngươi ngày ngày đọc sách thánh hiền làm sao tạo không ra xe chở nước, làm sao làm không ra nhang mũi, còn có ngươi vậy lão nương mua hè trong thời gian nóng, thế nhưng là uống hoác hương chính khí thủy mới tốt tới. Cái này nhưng đều là xuất từ thiếu niên kia hầu ra tay, ngươi bị người ta ân huệ. Lại ở sau lưng loạn tức thiệt đầu can tử, ngươi theo tam thẩm tử nói một chút cái nào thánh hiền dạy ngươi làm như vậy, nếu như đọc sách liền đem nhân giáo thành dạng này, ta nhìn ngươi tình nguyện khắc đọc. Thanh niên có chút hậm hực, hắn không dám quá mức phản kháng lao nương môn, lại cứ tâm lý lại rất là không phục, chỉ có thể thấp giọng nói thầm, dù sao cất đái chính là ô vật, kính dương huyền nam liền xem như thiên sinh kỳ tài, vậy cũng không nhất định làm cái gì đều đúng. Hắn cũng biết Hàn Dược tức phong kính Dương Huyền Nam, chỉ là trong giọng nói làm sao nghe đều có cỗ tử chua sót. Không đối với ngươi chờ bán. Chọn gánh về nhà. Bên cạnh rốt cục có nhân nhìn không được, một cái hán tử đi tới nói, chung quanh thập lý bát hương trên trăm năm thì ra điển ra trang một cái hầu gia, ngươi không cảm giác vinh diệu chúng ta cảm giác vinh diệu. Chúng ta dân bình thường hiểu được cảm ơn, mặc kệ Hàn gia hầu gia mua cất đái có phải hay không dùng để làm phân bón, đến ít người ta bỏ tiền. Chẳng những móc, mà lại cho giá tiền còn có cao, một thùng 4 đồng tiền, đều nhanh bắt kịp ta làm nửa ngày công. Dây như vậy đạo hầu gia ngươi đi nơi nào tìm? Có lẽ hắn mua cái này làm phân bón chỉ là ngụy trang đâu. Bụng hắn bên trong nhiều như vậy ý nghĩ, ai biết cuối cùng sẽ dùng cất đái đi làm cái gì đồ vật kiếm nhiều tiền. Đó cũng là người ta bản sự. Hán tử kia mày rậm vẩy một cái, châm chọc nói, ngươi muốn trông mà thèm ngươi cũng có thể qua kiếm nhiều tiền. Thanh niên thưa dạ im lặng, rốt cục lùi bước. Chỉ muốn nói tại đường triều thời kỳ người đọc sách vẫn là rất thụ tôn kính, chỉ vì thanh niên này từ nhỏ đã quang biết học vẹt mà không sự tình sinh sản. Hết lần này tới lần khác trong nhà hắn rất nghèo, chỉ có một cái lao nương đau khổ lao động nuôi sống hắn. Thanh niên luôn luôn mơ ước chính mình có thể ra nhân ném, trong mỗi ngày trừ đọc sách từ trước tới giờ không chịu giúp lao nương làm việc, Lưu gia thôn thôn dân vốn là một cái tông tộc, tất cả mọi người có chút ghét bỏ hắn bất hiếu, nguyên cớ ngày thường phần lớn không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cái kia tam thẩm tử gặp thanh niên lùi bước, nữ nhân đến cùng thiện tâm, nhịn không được tới kéo một cái hắn tử. Thấp giọng nói, lao tứ nhà ngươi cũng bất tranh cãi. Tiểu Phong đứa nhỏ này cũng là đọc sách đọc có chút ốc, kỳ thực hắn tính tình còn có là thiện lương. Năm nay mùa hè ta đi đường ban đêm bị ngoại thôn nhàn hán hù dọa, cũng là Tiểu Phong chạy tới cho ta tăng thêm lòng dũng cảm. Hừ. Hán tử chóp mũi phát ra một tiếng trọng âm, hắn nhìn một chút Tiểu Phong, có chút thở dài nói, ai, chúng ta Lưu gia thôn lúc nào mới có thể ra một cái người tài ba. Nhìn xem người ta điền ra trang, trước kia bùn nhão một dạng địa phương. Chung quanh thập lý bát hương người nào cũng không nguyện ý đến đó thăm người thân, kết quả là bởi vì ra người thiếu niên kỳ tài, ngắn ngủi mấy tháng công phu thì giàu lên. Ta trước đó không lâu đến đó mua nhang ngôi, nhìn xem người ta thời gian kia, chật chật, từng nhà ở phòng ở mới, giá gạo dùng xe chở nước nơi xay bột, nam nhân có món tiền nhỏ uống rượu, nữ nhân mặc cũng sạch sẽ, ngay cả thôn bọn họ còn nít đều có thể kiếm tiền, cắt một ngày lá ngải cứu bán đoạt được, so chúng ta thôn tráng hán lao lực thu nhập đều cao. Tam thẩm tử bật cười nói, đó là người ta tổ tiên phong thủy tốt, mấy trăm năm mới ra một thiếu niên kỳ tài, chuyện như vậy chúng ta hâm mộ không tới. Đúng vậy a. Hán tử thở dài một tiếng, thần sắc có chút kẻ nhạt, mấy trăm năm mới ra một cái a, kết quả là bị điển gia trang bày ra. Hắc, ta nhớ được năm đó Hàn gia phu phụ chạy nạn tới đây, tựa hồ là tới trước chúng ta thôn sóng chân, kết quả trong thôn có ít người ghét bỏ đôi phu phụ kia thân phận không rõ, cầm cây gậy cho đuổi đi ra. Tam tẩu tử ngẩn ngơ. Có chút ngượng ngùng nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc ấy binh hoang mã loạn, thân phận không rõ người ai dám loạn thu. Ai có thể nghĩ tới đôi phu phụ kia trong ngực thằng nhóc con sẽ trở thành hầu gia, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên, dù sao lúc trước xua đuổi Hàn Dược phụ mẫu thời điểm chính là nàng trượng phu đem đầu. Hán tử hư một tiếng, âm mặt không nói thêm gì nữa. Ngay vào lúc này, đông nhiên có nhân hạ giọng nói, đều đừng ầm ĩ nhau nhau, điền ra trang thu cất đái xe chở phân tới. Ở đâu hán tử cùng tam thẩm tử đồng thời lên tiếng. Liền ngay cả người thanh niên kia Tiểu Phong cũng ngẩng đầu. Sáng sớm có sương mù, quá xa liền thấy không rõ, chỉ có thể loáng thoáng ngoài thôn nửa dặm chỗ, tựa hồ có một khung xe ngựa chính chậm rãi tới. Lời mới vừa nói người kia lại nói, không sai, ta thấy rất rõ ràng, đánh xe người là Điển gia trang Điển trụ tử, cũng là hắn phụ trách thu lấy cất đái. Hắn nói đến đây nhìn mọi người một cái, cười hắc hắc nói, đây chính là ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa qua đồng bọn, lúc trước các ngươi còn ghét bỏ ta theo bùn nhau thôn nhân kết giao bằng hữu. Hiện tại thế nào hôm nay cất đái khẳng định trước thu ta. Ngươi liền đắc ý đi ngươi. Điền gia trang nhân lớn nhất công đạo, sẽ không phân ra cái gì tới trước tới sau. Tam thẩm tử tiếu mắng một tiếng, nàng trên miệng tuy nhiên nói như thế, dưới chân lại lặng lẽ tới gần, hạ giọng lại nói, hắn Luca, đợi lát nữa ngươi nói nghe một chút, để cho ta cũng hướng phía trước đầu hàng hàng. Ngươi biết tam thẩm tử ra bên trong không giàu có, mấy cái con nít há to miệng ăn cơm đâu. Không có vấn đề. Ta theo điền trụ tử quan hệ không thể nói. Này người đại khí vung tay lên, hắn nhìn qua tam thẩm tử trên mặt nịnh nọt biểu lộ, trong lòng rất là tốt ý. Chương 77, Hồng Y Đại Pháo. Điền gia trang sớm đã nổi tiếng bên ngoài, từ nhang mũi diện thế, đến xe chở nước hành không, lại đến hoác hương chính khí thủy xuất hiện, mỗi một lần động tác đều muốn hội tụ không ít ánh mắt. Vạn Niên huyện lệnh bỗng nhiên tới chơi. Lúc đó Hàn Dược cũng không ở nhà, Vạn Niên huyện lệnh mang theo hai cái tiểu lại đi vào điền gia trang thời điểm, hắn chính chỉ huy một đám người ở trên núi làm được khí thế ngất trời. Ngọn núi nhỏ này ngay tại Điền Gia Trang bên cạnh, phía tây tới gần Vị Thủy, phía đông nhìn ra xa Trường An, mặc dù chỉ là một tòa không cao không thấp tiểu hoang lĩnh, nhưng là leo lên cũng có chút gập ghềnh mệt mỏi. Vạn Niên huyện lệnh là cái hơn 50 tuổi lao hán, cái gọi là thanh xuân dễ dàng qua, tuế nguyệt không tha người, một đầu quanh có khúc hữu đường núi còn chưa đi xong, hắn lại sớm đã mệt thở hồng hộc. Vị tiểu ca này, không biết còn bao lâu mới có thể kính Dương Hầu. Vạn Niên huyện lệnh nhẹ nhàng sát mồ hôi chán, hắn liếc mắt một cái phía trên đường núi, cảm giác tâm lý có chút sợ hãi, nhịn không được liền bắt đầu hỏi thăm dẫn đường người. Cái này dẫn đường không phải người bên ngoài, chính là lưu manh thanh niên Điền Nhị Cẩu, bởi vì hắn cơ linh láo cá, nguyên cớ mỗi khi Điền Gia Trang có nhân vật tới chơi đều là hắn ra mặt nên hợp. Điền Nhị Cẩu nghe được huyện lệnh hỏi hắn, vội vàng đắp lên mặt tươi cười nói, đại nhân thế nhưng là mệt mỏi, vậy không bằng chúng ta nghỉ một chút chân lại đi. Ta cái kia hầu ra em rể mang người tại đỉnh núi làm việc, khoảng cách nơi đây sợ là còn có mấy trăm bước lộ trình. Còn có mấy trăm bước lộ trình vậy cũng không cần nghỉ ngơi. Vạn Niên huyện lệnh dùng sức xoa một thanh mồ hôi, hắn dùng sức hít một hơi, nói, bản huyện này đến có chuyện quan trọng cầu vấn kính Dương Hầu, cũng không dám trì hoãn thời gian, chúng ta cái này đi lên. Được rồi. Điền Nhị Cẩu đáp ứng một tiếng, quay người ở phía trước tiếp tục dẫn đường. Vạn Niên huyện lệnh lặng lẽ cho hai cái tiểu lại nháy mắt, một người trong đó liền vội vàng gật đầu, hắn mấy bước đuổi đi đến Điền Nhị Cẩu bên người, thận trọng nói, vị huynh đệ kia, vừa rồi ta nghe ngài xưng hô kính Dương Hầu vì em rể, không biết ngài là. Điền Nhị Cẩu cười hắc hắc, thấp giọng nói, nhà ta đường muội chính là Điền Đậu Đậu, về sau nhưng là muốn làm hầu gia chính thê, ngươi nói ta có nên hay không xưng hô hắn là em rể. Lợi hại lợi hại. Nghĩ không ra lại là hầu gia thê huynh ở trước mặt, tiểu nhân thất lễ. Tiểu lại lấy lòng một tiếng, bất chi bất giác cái eo liền trố ngoặt một số. Điền Nhị Cẩu có chút đắc ý, chăng qua ngoài miệng lại nói, việc này cũng đừng khắp nơi nói lung tung, em rể ta người kia tính khí rất lớn, nếu là cho hắn nghe đến ta bốn phía ồn ào, còn tưởng rằng ta mượn hắn tên tuổi làm việc, nói không chừng cơ hội nổi giận. Ngươi cũng biết, em rể ta chính là thần nhân con cháu, nổi giận lên cũng không phải bình thường nhân có thể chịu. Đúng vậy đúng vậy. Hầu ra tính khí đúng là có chút. Cái kia. Tiểu lại liên tục gật đầu, một mặt lòng còn sợ hãi. Hắn gặp qua Hàn Dược, biết Điền Nhị Cẩu không có nói quảng. Lần trước hộ bộ thụ điền thời điểm, hắn cùng một cái khác tiểu lại mang theo hộ bộ quan viên Lý Tuấn Sinh tới đây. Cái kia Lý Tuấn Sinh thế nhưng là Lũng Tây Lý Thị xuất thân, kết quả gây Hàn Dược như cũ ăn quả đắng. Dám cùng thế gia quý tộc cứng rắn làm, bình thường Huyền Nam cũng không có thúi như vậy tính khí. Ta cái kia em rể chẳng những tính khí lớn, hơn nữa còn có thủ tất báo. Nếu ai dám chọc hắn, hương hương. Điền Nhị Cẩu một trận ngâm nga cười, đồng nhiên ép túi người đối với tiểu lại nói, không phải hù doa ngươi, nhà ta em rể đây chính là có thể thông thiên nhân vật, lần này Thái Nguyên Vương Thị làm phiền chúng ta. Kiện cáo thậm chí đánh tới đại lý tự, sau cùng ngươi đoán làm gì chẳng những đầy triều lao đại đều qua ủng hộ, ngay cả hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều tự mình giá lâm. Cái kia Thái Nguyên Vương Thị mạnh mẽ dường nào gia tộc, sau cùng còn không phải ngoan ngoãn cụp đuôi cho mình em rể xin lỗi. Lợi hại lợi hại. Việc này tiểu nhân gia có châu nghe nói. Kính Dương Hầu chỗ dựa thật sự là hắc, lớn đến chân trời. Tiểu lại cúi đầu không lưng, một mặt cung kính hướng về, tiểu nhân vật trời sinh đều sẽ mọi việc đều thuận lợi. Tiểu lại này lâu dài tại nha môn hành tẩu, tự nhiên biết nên thổi phồng. Hắn nói tiếp, cái kia Thái Nguyên Vương Thị không có coi ánh mắt, cũng dám gây kính Dương Hầu ra, để bọn hắn xin lỗi xem như nhẹ. Điền Nhị Cẩu thần khí mà phiết hắn nhất nhãn, thản nhiên nói, ngươi cho rằng liền xin lỗi đơn giản như vậy. Chẳng lẽ còn có cái khác? Đó là tự nhiên. Há có thể để bọn hắn đẹp mắt. Điền Nhị Cẩu mũi chó phát ra một tiếng trọng âm. Hư hư nói, thì em rể ta cái kia tính khí, người nào chọc hắn có thể chiếm được tốt nói cho ngươi. Lúc ấy kiện cáo còn không có đánh xong, em rể ta thì vây tay gọi lại một tia chớp, trực tiếp đem Vương gia đại trạch cho nổ. Tê Tiểu lại hít vào một ngụm khí lạnh, nói, nguyên lai Vương thị đại trạch gặp xét đánh chuyện này, thật đúng là hầu gia làm. Điền Nhị Cẩu nên ngang gật gật đầu. Chứ em rể ta bực này thần nhân đệ tử, còn có ai biết loại bản lĩnh này. Tiểu lại lặng lẽ nuốt nước bọt, chậm rãi thối lui đến Vạn Niên huyện lệnh bên người, nhỏ giọng nói, đại nhân. Vạn Niên huyện lệnh sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát tay, miệng bên trong phát ra thở dài một tiếng. Tiểu lại nhu thuận, vội vàng dừng lại câu chuyện không nói. Tiểu hoang sơn không cao, đường núi vốn là không bao xa, mấy người lại đi chỉ chốc lát, đông nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, phát hiện đã đến đỉnh núi. Xa xưa liền trông thấy Hàn Dược Chính dẫn một đám người đang bận việc, trên trăm người vùi ở trên đỉnh núi xuyên toa không ngừng, nhân người tay cầm một thanh tinh cương sẻn chính tại đảo đất. Đây là muốn làm gì? Vạn Niên huyện lệnh trong lòng hiếu kỳ, hắn tại Điền Nhị Cẩu chỉ điểm xuống nhìn về phía Hàn Dược, đã thấy tên kia chuyển trường An thiếu niên kỳ tài hai tay để trần, đồng dạng cầm trong tay một thanh sẻn tại đảo đất. Huyền Nam cũng coi như hơn quý, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng một vị thiếu niên Huyền Nam sẽ động thủ làm việc. Mắt thấy đỉnh núi vách đá bùn đất bị đào loạn thất bát tao, đại thể lại hiện ra tam điều chiến hào hướng đi, chiều rộng một trượng, bề sâu chừng sáu thước, một cái trung niên đại hán nhảy vào qua chỉ có thể lộ ra cái đầu. Ba đạo chiến hào đằng sau, là một tòa chính đang kiến thiết thổ bảo, toàn bộ lấy cứng rắn tảng đá lớn chồng chất hoàn toàn, vẻ ngoài giống như một cái cự đại hình trụ tử, chung quanh không thấy bất luận cái gì cửa sổ, chỉ là chừa lại mười mấy nho nhỏ lỗ thủng. Thổ bảo chiếm diện tích rất lớn cũng rất cao, không biết áp dụng hạng gì kiến trúc thủ pháp, trên dưới vậy mà phân 5 tầng nhiều, nếu như dùng để ở nhân, sợ là có thể nhét vào 300-400 miệng. Vạn Niên huyện lệnh con mắt lóe lên, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn dù sao cũng là quan viên, kiến thức so hai cái tiểu lại huyên bác, cái kia tam điều chiến hào hắn không biết làm gì dùng đồ, nhưng nhìn cái này thổ bảo kiến thiết bố cục cũng rất giống Bắc Phương Vạn Lý Trường Thành trên tháp lâu a. Làm người khác chú ý nhất còn không phải thổ điêu, mà chính là thổ điêu đỉnh chóp trưng bày hai tôn kỳ quái đồ vật, đồ chơi kia giống như một căn cự đại thân cây, nhưng là toàn thân lại ngăm đen thiểm quang, hiển nhiên là dùng tinh thiết chú tạo. Vật này tráng kiện dữ tợn, dưới đáy vẫn phối có tinh xảo bánh xe, cũng không biết làm gì dùng đồ. Đại nhân thấy không Điền Nhị Cẩu đống nhiên nhất chỉ cái kia hai tôn cự vật, thấp giọng nói, cái kia kêu cái gì áo đỏ cái gì đại pháo, là em rể ta mới làm ra bà bối, nghe nói phàm nhân khống chế cũng có thể phát lôi đình lửa giận, có thể đem năm dặm có hơn đồ vật nổ thành phấn vụn. Tê Vạn Niên huyện lệnh ngược lại quất một ngụm lạnh, có chút không tin nói, phàm nhân cũng có thể khống chế lôi đình cái này sao có thể. Em rể ta làm gì đó, nơi nào sẽ là giả Điền Nhị Cẩu đang chờ nói khoác, đống nhiên thoáng nhìn Hàn Dược hướng bên này tới. Trong lòng của hắn giật mình một, vội vàng nói, đại nhân ngài còn có là tự mình hỏi hắn sao, ta còn có việc đi trước. Vước xuống Vạn Niên huyện lệnh, vội vội vàng vàng chạy mất. Chương 78, mới lương thu hoạch. Thường nghe Kính Dương Hầu thiếu niên kỳ tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên trong lồng ngực rất nhiều khâu hác. Hạ quan sớm có bái phòng tâm, chỉ vì thuộc nha việc vặt phong phú chưa từng thành hàng, ha ha, mong rằng Kính Dương Hầu không cần thiết trách cứ. A ha ha, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Ngài là đường đường Vạn Niên huyện một huyện chi trưởng, đế đô trực thuộc hai huyện, quan vị đều là lớn hơn phổ thông châu phủ, tại hạ trang qua một cái nhàn tản Huyền Nam, trong triều liền ăn cơm vị trí đều không có, nếu là liền ngài bực này ngũ phẩm đại quan đều tự nhận hạ quan, tại hạ chẳng phải là muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Đại nhân hay là không muốn nâng giết ta nha? Hàn Dược không có nói sai, đường triều thời điểm Trường An tổng cộng chia làm đông tây lưỡng cá huyện khu, phía đông Vạn Niên huyện, tây bộ Trường An huyện, huyện lệnh đều là ngũ phẩm trên quan chức. So với đồng dạng châu phủ trưởng quan cao hơn. Vậy cũng là Trung Quốc đặc sắc, từ xưa đến nay vô luận triều đại nào, chỉ cần là đế đô trực thuộc chỗ thụ chức vụ, nhau nhau đều có thể gặp quan lớn một cấp. Đừng nhìn Vạn Niên huyện lệnh nghe chỉ là một cái huyện quan, nhưng người ta chính là kinh đô yếu địa quan viên, đường đường chính ngũ phẩm trên chức vị, tuyệt đối được xưng tụng trong triều lão đại. Kính Dương Hầu không được khiêm tốn, cái gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu, bản huyện tuy nhiên quan viên bái ngũ phẩm thượng, nhưng là cũng không có bị bệ hạ tự mình đá cái mông tư cách, tiền đồ rộng lớn a. Vạn Niên huyện lệnh cười ha hả, một mặt ý vị thâm trường tiếp tục thổi phồng. Trương An chính là đế đô, giấu không xuống bất cứ tin tức gì, hôm đó Hàn Dược qua đại lý tự thưa kiện, chẳng những quốc công tướng quân qua một món lớn, ngay cả Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đều đích thân tới chống đỡ chẳng tử. Việc này rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, tự nhiên trong lòng thật khiếp hãi. Sau cùng Thái Nguyên Vương thị rút đơn kiện tất cả mọi người rời đi. Duy chỉ có Hàn Dược lại bị bệ hạ cùng hoàng hậu lưu tại đại lý tự sau nha nói trọn vẹn một buổi chiều lời nói, cũng không biết tiểu tử này làm sao gây hoàng đế, dù sao đi ra ngoài thời điểm té tức té đái lộn nào, rất nhiều giữ tại cửa ra vào nghe ngóng tin tức các nhà hạ nhân đều phát hiện, Kính Dương Hầu trên mông có mấy cái dấu chân tử, trên cổ gương mặt bên trên mấy chỗ môi đỏ. Môi đỏ là ai thân đại gia không dám đi đoán, nhưng là trên mông dấu chân kia tử, tuyệt đối xuất từ thánh thượng chi chân không thể nghi ngờ. Có thể nhắm trúng hoàng đế bệ hạ tự mình đá cái mông, đây cũng không phải bình thường thiếu niên có thể có đãi ngộ. Lý Thế Dân am hiểu nhất là đao phủ ra thân chặt đầu người, ngươi gặp người nào chọc hắn chỉ là đá xuống cái mông sự tình. Dở giọng Hàn Dược hiển nhiên không phải Vạn Niên huyện làm đối thủ, người ta là chân chính tại trên triều đỉnh sờ soạng lần mò đi ra lão đại, nói chuyện chậm chậm vui sướng nhưng lại một chút không loạn, muốn theo hắn chơi lời nói nghệ thuật đó là tự tìm khó chịu. Chẳng qua Lưu Manh cũng có chính mình thói quen, đã ta nói không lại ngươi. Vậy ta thì bậy vệ, hắn trực tiếp mở hỏi. Không biết đại nhân hôm nay tới chuyện gì, hắn chắp tay một cái, trên mặt thích hợp biểu hiện ra một chút cung kính cùng nghi hoặc, thử do xét nói, ngài chính là đường đường đại quan, phủ nha công việc bề bộn, bây giờ lại chính là cuối mùa hè thu trùng chi tiết, muốn đến đại nhân cũng không có nhàn tình nhã trí thăm bạn đi.
Ai?
Vạn Niên huyện lệnh thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, Kính Dương hầu tư thái phong lưu, một câu cuối mùa hè thu trùng tốt tinh luyện tổng kết, lời ấy chính giữa lao phu phiền lòng sự tình a. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, lại nói tiếp, lao phu tuy nhiên thêm vị ngũ phẩm trên quan chức, kỳ thực lại muốn xen vào lấy nhất huyện ăn và ngủ. Ta đại đường lập quốc không lâu, nhất là coi trọng nông nghiệp, mỗi huyện mỗi nha đều có khảo hạch nhiệm vụ, lao phu đã thân cư huyện lệnh chức vụ, tự nhiên cũng khó thoát phần này chính lệnh. Minh bạch, đây là vì trồng trọt mà đến. Hàn Dược ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân. Nếu như không sai, chỉ nghe Vạn Niên huyện lệnh trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, bản huyện hôm nay tới đây, chính là có chuyện yêu cầu hỏi Kính Dương hầu. Lao đầu lôi kéo Hàn Dược chậm rãi đi đến đỉnh núi biên giới, đưa tay chỉ núi hạ một nơi, giọng mang thở dài nói, Kính Dương hầu ngươi nhìn, nơi đó là 300 mẫu thiên tự điển, coi như chưa có xếp hạng ta Vạn Niên huyện đất lành nhất khối, chỉ sợ cũng có thể chen vào top 3. Hắn lần nữa liếc mắt một cái Hàn Dược, có chút oán giận nói, lão phu cũng là cùng khổ xuất thân, biết cái này một mảnh tốt trồng trọt cái gì dài cái gì, đây chính là chỉnh một chút 300 mẫu ruộng tốt ta, một năm thu hoạch đủ có thể dưỡng dục hơn ngàn nhân khẩu, là sao Kính Dương hầu lại chậm chạp không thấy động tác. Đại nhân lời này không đúng. Hàn Dược cười ha ha. Đồng dạng đưa tay chỉ dưới núi, nói, ngài nhìn cái kia vùng đồng ruộng có mười mấy cái phụ nữ tại xuyên toa, ta không phải đã an bài nhân thủ đang trồng mà sao. Trồng trọt Vạn Niên huyện lệnh lông mày nhướng lên, ngựa khí có chút cứng ngắc, cái kia là sao không thấy châu cày lật điển, cũng không thấy nông phụ gieo hạt một đám tiểu tức phụ cầm thái đao chặt thân củ là đạo lý gì, vật kia có thể ăn sao Kính Dương hầu người có thể phải nhớ cho kỹ, nhân lầm mà nhất thời mà lầm nhân một năm, nếu là chậm trễ lương thực sinh sản, ngâm nga. Hắn tựa hồ cảm thấy ngữ khí có chút không đúng, vội vàng lại cải thành nhân cần dạy bảo, nói tiếp, bản quan trong nha môn nghe được thủ hạ báo cáo, nói ngươi nơi này 300 mẫu đất đều không mở chủng, gấp lao phu liền cơm đều chưa từng ăn một miếng thì đến đây. Cũng may bây giờ bắt đầu làm việc cũng không tính chậm trễ, mong rằng Kính Dương hầu có thể cho lão phu một điểm chút tình mọn, tranh thủ thời gian phân phó người phía dưới nhanh tay nhanh cày xới đất, sớm trồng lên lương thực mới tốt. Đây là một cái chân chính trường giả. Đường đường ngũ phẩm đại quan vì mấy trăm mẫu đất sự tỉnh tự mình đi một chuyến, Hàn Dược trong lòng có chút xúc động. Đáng lẽ theo hắn tính tình, chính mình mà ta muốn làm sao làm thì làm sao làm, lúc này lại cảm thấy có cần phải theo Vạn Niên huyện lệnh giải thích một tiếng. Không khác, quan tốt có quan tốt đãi ngộ, nếu như đổi thành thế ra cái nhóm này mặt hàng đến hỏi, Hàn Dược tuyệt đối ác mặt tương hướng há miệng chửi mẹ. Đại nhân có biết khối kia thân là vật gì tại hạ mặc dù là cái lãng đãng tử tính cách, nhưng cũng biết ruộng đất chính là áo cơm cha mẹ. Há có thể tùy tiện làm ẩu đã quyết định muốn giải thích một phen, cái kia cũng không cần phải che giấu, khoai lang thứ này tại đường triều còn có chưa từng xuất hiện, hệ thống đổi lấy giá cả cũng cao, hắn tạm thời không có ý định quảng bá. Nhưng là sớm cho Vạn Niên huyện lệnh hóng hóng gió vẫn là có cần phải. Vạn Niên huyện lệnh nghe hắn giải thích, quả nhiên có chút lưu tâm, trầm tư nói, nghe Kính Dương hầu nói chi ý, chẳng lẽ vật này cũng là lương thực không được. Đại nhân đoán không sai, vật này chính là lương thực. Thân củ vì lương chẳng lẽ là tân sinh thu hoạch? Xem như thế đi. Bởi vì thứ này toàn bộ đại đường đều không có, chính là tại hạ vừa mới bồi dưỡng mà ra. Hàn Dược lặng lẽ chuyển đổi khái niệm, biến mất hệ thống tồn tại. Vạn Niên huyện lệnh nhữ mày nói, ta triều công bộ cũng thiết lập nông điền ti, trải qua nhiều năm bồi dưỡng thu hoạch nhưng không thấy có thành tựu, có biết nông sự một đạo không phải bình thường. Theo nông điền ti sở nói, thu hoạch bồi dưỡng cần dần dần tiến dần. Có khả năng mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một môn loại sản phẩm mới. Kính Dương hầu tuy nhiên có thể xưng kỳ tài, nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, ngươi sao có thể bảo chứng chỗ dục chi vật có thể có sản lượng. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, tiếp lấy giải thích một câu nói, lão phu không phải là nghi vấn Kính Dương hầu năng lực, thật sự là thời gian ngắn ngủi a. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói, đại nhân chớ cần đa nghi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tại hạ chỗ bồi dưỡng chi vật tuyệt đối thành công. Ta cho hắn đặt tên là khoai lang, vật này chẳng những sinh trưởng chu kỳ ngắn ngủi, mà lại kháng hàn nhịn hạn không gánh, đừng nói là thiên tự điển, liền xem như tùy tiện tìm núi góc ném tới trong đất, nó cũng có thể thuận lợi sinh trưởng. Khoai lang không phải là trong đất sinh trưởng trái cây nghe thuộc tính này ngược lại cùng loại hoàng tinh một loại dây leo thực vật. Vạn Niên huyện lệnh trầm ngâm, hắn gặp Hàn Dược nói chém đinh chặt sắt, trong lòng không khỏi cũng tin tưởng bà phần, nhịn không được hỏi, liền không biết vật này sản lượng như thế nào nếu là giống hoàng tinh như vậy thưa thớt. Có thể không đủ xem như lương thực tiến hành trồng trọt. Sản lượng sao? Đại nhân ngươi đoán. Hàn Dược hơi hơi giơ tay lên, đầu tiên là nắm lại quyền đầu, sau đó lại từ từ bắn ra hai ngón tay. 200 cân vạn niên huyện lệnh thăm dò tính hỏi một câu. Hướng đại đoán. Chẳng lẽ là hai gánh vạn niên huyện lệnh nuốt nước bọn, chính mình cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Nào biết Hàn Dược khẽ đảo mí mắt, hắc hắc nói, lại lật gấp 10 lần đi. Lại lật 10. 10 vạn niên huyện lệnh nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Hàn Dược ca một tiếng, không biết xấu hổ nói khoác nói, tại hạ xuất thủ bồi dưỡng thu hoạch, nếu là không có cái 20 gánh 30 gánh mẫu sản lượng, chẳng phải là trắng trắng ném ta thiếu niên kỳ tài tên tuổi. Một mặt trăng bước. Tê vạn niên huyện lệnh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nói, ngươi nói cái gì lật gấp 10 lần sản lượng, 2-30. 10 gánh. Lao đầu khỏe miệng đánh lấy run rẩy, cả người sắc mặt đều biến, cơ hồ muốn nhảy dựng lên qua bóp Hàn Dược cổ xác nhận. Chương 79, ta tại đỉnh núi nhìn Trường An. Cổ đại chủng, thu hoạch nhìn bầu trời, không có tan mập không có thuốc trừ sâu, dân chúng một năm bận rộn mệt gần chết, mỗi mẫu đất sinh lương cũng bất quá 200-300 cân. Thì cái này, vẫn phải xem như bội thu. Loại tình huống này chỉnh một chút kéo dài ngàn năm, từ Hạ Thương Tây Chu đến Lượng Hán Tùy Đường, dân chúng một mực trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, không phải ruộng đất ít, mà chính là sản lượng thấp. Hiện tại bỗng nhiên có nhân nhảy ra nói cho ngươi, ta bồi dưỡng một loại thu hoạch, mẫu sinh ít nhất có thể có 20 gánh, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? 20 gánh, cái kia chính là 2.000 cân, mà lại thứ này còn có không gánh mà tuyệt lúc, tùy tiện chỗ nào đều có thể trùng. Vạn Niên huyện lệnh nghe được cái kết quả này thời điểm cả người đều ngốc. Lão nhân này xuất thân bần hàn, tuy nhiên bây giờ đã bước vào lão đại hàng ngũ, nhưng thực chất bên trong còn có là có nông hộ tình tiết, nghe được cao sản lương thực có thể nào không khiếp sợ. Như thế thu hoạch, lão phu có chết cũng phải nắm trong tay. Vì công, vật này một khi quảng bá ra, có thể giải thiên hạ bách tính nạn đói. Không nói có thể đạt tới 2.000 cân cao sản, coi như chiết khấu một nửa tính toán làm ngàn cân, hai mẫu đất cũng có thể nuôi sống nhà ba người. Đây chính là sống tính mạng người vô số đại nhân đức. Vì tư, nông sự chính là lập quốc chi bản, một khi vật này từ hắn Vạn Niên huyện lệnh trên tay bắt đầu quảng bá, tất nhiên đưa tới khen ngợi và thiên, chính là lại dự sách lịch sử đều chưa chắc không thể. Đến hắn ở độ tuổi này cùng địa vị nhân, vinh hoa phú quý tất nhiên có thể hưởng, nội tâm sở khiên chỗ treo không nhiều, đơn giản là cầu một cái lưu danh muôn đời, mà Hàn Dược chỗ bồi dưỡng khoai lang hiển nhiên cho hắn cơ hội này. Kính Dương Hầu, lão phu muốn tiến về vùng đồng ruộng tự mình nhìn một chút khoai lang, không biết hầu gia hiện nay có thể có thời gian, lại bồi lão phu cùng đi như thế nào nhân nếu có điều cầu, ngữ khí tất nhiên ôn hòa, đường đường ngũ phẩm lão đại xưng hô một thiếu niên huyền nam vì hầu gia, Vạn Niên huyện lệnh lại cũng không cảm thấy đột ngột. Hàn Dược cười ha ha, ý vị thâm trường nói, đại nhân làm gì lại chạy dưới núi, ta bên này thì đã có sẵn khoai lang, đợi ta khiến người ta mang tới để ngài bình luận. Hắn quay đầu hướng về phía cách đó không xa hô một tiếng. Nói, cái kia người nào còn có người nào không ăn xong khoai lang nướng, tranh thủ thời gian cho ra đưa một cái tới. Đỉnh núi làm việc người đều là một nhóm kia từ Trường An khai ra tiểu khất nhi, bây giờ vào ở Điển Gia Trang Quy về Hàn Dược thực cấp hộ, ăn chính là tốt lương thực, ở là tân phòng phòng, những thiếu niên này trong lòng tôn sùng Hàn Dược. Nghe xong chủ nhân gào to, sớm có 7-8 người bay chạy tới, riêng phần mình giơ một cái khoai lang nướng cung kính nói, hầu ra, ta chỗ này có. Hàn Dược mắc lừa nhìn một cái. Đồng nhiên mất cười ra tiếng, các ngươi đều là quỷ chết đói không được, mỗi người phát 3 cái khoai lang nướng, trọn vẹn đến có nặng 4 cân, cả ngày lương thực chưa tới giữa trưa thì gặm thành dạng này. Mấy cái người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, người người đều có chút đỏ mặt. Bên trong một cái nhân ngại ngùng nói, hầu ra, thật sự là thứ này ăn quá ngon, đại gia hỏa luôn luôn không nhịn được nghi cắn. Vừa nói, còn vừa nuốt ngụm nước bọt. Hàn Dược im lặng đập vỗ trán, hắn trong tay mọi người lựa nửa ngày. Miễn cưỡng tìm tới một cái bề ngoài coi như có thể khoai lang, chẳng qua cũng bị cắn rơi mấy miệng. Đại nhân, chấp nhận một cái đi. Hàn Dược thuận tay đem khoai lang với tay cầm đưa cho Vạn Niên huyện lệnh, trong miệng cười nói, đám này xú tiểu tử trước kia đều là khất cái, khả năng từ nhỏ từng có đói bụng âm ảnh, nguyên cơ không nhìn được nhất thức ăn. Không sao cả. Lão phu còn nhỏ nhà nghèo, đã từng làm qua ăn xin sự tình, biết rõ đói bụng thống khổ. Vạn Niên huyện lệnh cười tủm tỉm nói ra, trên mặt hắn không thấy chút nào tích xúc giận, ngược lại dựng thẳng ngón cái tán thưởng một tiếng, là Kính Dương Hầu buồn yêu thiên nhân, có thể đem mấy trăm tiểu khất nhi thu về môn hạ, cử động lần này quả thực để lão phu khâm phục. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, đại nhân cũng không nên nói như vậy, tại hạ tuổi trẻ khinh cuồng nhất không trải qua khen, ngươi còn như vậy thổi phồng đi xuống ta đều nhanh muốn không biết mình họ gì á. Vạn Niên huyện lệnh lại nghiêm mặt nói, không phải là thổi phồng, quả thật lời từ đáy lòng. Thánh nhân cổ hấn. Thế gian công đức trí đại người, không ai qua được cho người ta áo cơm. Cái này mấy trăm thiếu niên vì xin thời điểm cơ no bụng khó dò, gặp được năm mất mùa có lẽ mấy ngày liền có thể chết đói rất nhiều, Kính Dương Hầu đem bọn hắn thu làm thức ấp. Quả thật cho nó mạng sống, không gì tốt hơn. Hắn lời này công bình mà nói, Hàn Dược nhất thời lại tìm không thấy chối từ, bên cạnh mấy cái người thiếu niên lại trong mắt rưng rưng, một người nước nở nói, vị đại nhân này nói đúng lắm, chúng ta vốn là mạng mục một đầu tiểu khất nhi, mùa đông ngủ trong gió rét, ngày mùa hè xối ở trong mưa gió, từ nhỏ đến lớn đau khổ thê lương, không biết chính mình có một ngày nếu không tới cơm thì sẽ chết đói. Là Hầu gia đem chúng ta cứu ra khổ hải, cho chúng ta một đầu sinh lộ, loại này đại ân đại đức núi cao biển sâu, liền coi như là lại cao hơn khen ngợi cũng không đủ. Bên cạnh mấy cái người thiếu niên không có tài ăn nói của hắn, chẳng qua lời này lại nói đến mọi người trái tim bên trong, người người đều là đầu mánh liệt điểm, nhìn về phía Hàn Dược ánh mắt mười phần nhu mộ. Vạn Niên huyện lệnh nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói, thế gian công đạo tại nhân tâm, dối trá làm việc thiện vẫn là rõ ràng mà đi, vừa nhìn thụ trợ người liền biết rõ hắn nói đến đây, đồng nhiên có chút hiếu kỳ nhìn xem thiếu niên kia, ý vị thâm trường nói, người hoa nhi này miệng phun bất phàm, nếu không có thân thể gầy trơ cả xương. Lão phu kém chút tưởng rằng cái nào thế ra chi từ đây. Thiếu niên ngốc ngẩn ngơ, ánh mắt lặng lẽ nhìn một chút Hàn Dược, đột nhiên chắp tay thi lễ, nói, Hầu gia, bên kia cống danh còn cần lại đảo, tiểu nhân đi xuống trước. Hàn Dược tùy ý vung tay lên, nói, đi thôi, làm việc đừng quá mãnh liệt, cả ngày theo cái kẻ lỗ mãng giống như phải cẩn thận làm bị thương. Thiếu niên không nói lời nào, lần nữa chắp tay thi lễ, bắt chuyện một chút những người khác quay đầu đi. Vạn Niên huyện lệnh ánh mắt chớp lên. Chờ thiếu niên thân ảnh đi xuống thời điểm vừa rồi nhẹ giọng đề điểm Hàn Dược, nói, Kính Dương Hầu, ta xem thiếu niên này tựa hổ. Hàn Dược nhàn nhạt mỉm cười, xen lời hắn, loạn thế nhân như chó, công hầu cũng có thể tù nhân, năm đó tùy mạt đại loạn cũng không biết tác động đến nhiều ít vô tội, đứa bé này hiển nhiên là cái người cơ khổ, hắn đã không muốn nói, ta cần gì phải đến hỏi. Tốt hàm dưỡng. Vạn Niên huyện lệnh khen một tiếng, hắn một mặt như có điều suy nghĩ, nửa ngày bỗng nhiên ha ha mà cười, tự rêu nói. Kính Dương Hầu trị ra kế sách rõ ràng là vô vi mà trị xuôi dòng mà chạy, là lao phu đổ làm tiểu nhân. Hàn Dược không tiếp hắn lời nói gốc dạ, đổi đề tài nói, đại nhân không phải muốn nhìn khoai lang sao, bây giờ đã nắm bắt tới tay, ngài lại thử một chút vị đạo nhìn có hợp khẩu vị hay không. Vạn Niên huyện lệnh nghe vậy khẽ giật mình, có chút không đuổi kịp Hàn Dược tư tưởng nhảy vọt, chẳng qua hắn người già gì kiên lập tức kịp phản ứng, cầm lấy khoai lang nướng nhẹ nhàng gặm một ngụm. Tinh tế nhấm nháp. Sau một khắc, lão đầu đem tất cả tạp nghĩ tạp niệm đều ném đến sau đầu, hai mắt loe ánh sáng tán thán nói, không tệ, vật này cửa vào thơ ngọt, nhai chi trẻ con nhu, coi là thật không thể tốt hơn thực vật. Hàn Dược ở một bên nói, khoai lang thứ này có thể nướng ăn, cũng có thể nấu lấy ăn. Nếu là ở thu hoạch thời điểm liền cắt chém phơi khô, như vậy cũng có thể dùng để đốt cháo nấu cơm. Vật này có thể thuận tiện chứa đựng. Thuận tiện, mùa đông đào cái hầm ngầm tồn trữ, tuyệt đối có thể vượt qua trời đông giá rét. Vạn Niên huyện lệnh ngửa mặt lên trời cười to, hắn đột nhiên đem khoai lang hướng trong ngực bịt lại, lập tức hướng về phía Hàn Dược làm một lễ thật sâu, nghiêm mặt nói, Kính Dương Hầu bồi dưỡng vật này, có thể gọi là công lớn hơn thiên, khoai lang một khi quảng bá ra, tất nhiên sống tính mạng người vô số. Từ hôm nay sau đó, lão phu chỗ kính bên người nhân, người là thứ nhất. Thánh nhân cổ hấn, thế gian công đức trí đại người, không ai qua được cho người ta áo cơm. Vạn Niên huyện lệnh mặc dù là trưởng giả, nhưng là cái này túi đầu lại là cam tâm tình nguyện. Hàn Dược mặt mỉm cười nghiêng người tránh ra, hắn nhìn chớp mắt Vạn Năm huyện lệnh, lại nhìn một chút cách đó không xa chính đang bận rộn những tên khất cái kia thiếu niên, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia thỏa mãn. Ta chuyện làm trắng qua nhấc tay chuyến đi, mà ở cái này đằng sau đường triều thời đại lại có thể cứu người vô số nhận tôn sùng. Quả nhiên nhân lớn bao nhiêu lực, liền ứng gánh nhiều ít trách, cổ nhân thật không lừa ta. Tuy là lưu manh, ta cũng an tâm. Hắn đứng tại đỉnh núi bên cạnh nhìn ra xa Trường An, nhất thời nỗi lòng phun trào, nhịn không được chậm rãi lên tiếng. Thiếu niên vô ý vạn mũ chiến đấu. Thoáng qua vạn lý thu buồn. Chấp cửu vọng giang lâu. Rộn giang phù du thiên địa sầu. Lâm thủy múa bút phú trúc liễu. Cạn bã tướng tướng vương hầu. Ngạo cốt khám linh tu. Bách chuyển buồn chảy một khoản thu. Nói xong im tiếng, lại quay đầu lúc, liền trông thấy Vạn Niên huyện lệnh một chương tràn ngập khiếp sợ mặt. Chương 80, ta đại pháo muốn phát huy. Kính Dương Hầu tốt tuấn tài văn chương, lấy thơ dụ nhân, tuy nhiên từ ngữ phiền muộn bách chuyển, nhưng mà trong lòng khát vọng lại nhìn một cái không sót gì. Lão phu vốn cho rằng ngươi chỉ là tinh thông truy nguyên chi thuật, nghĩ không ra thi từ một đạo cũng tạo nghệ vô cùng. Quả nhiên thiên sinh kỳ tài tại thế, để người không thể coi như không quan trọng. Đại nhân khích lệ, chẳng qua nhất thời biểu lộ cảm xúc ca. Hàn Dược nhẹ nhàng chắp tay một cái, nhân vẫn đứng ở bên vách núi bất động. Vạn Niên huyện lệnh bỗng nhiên nói, Kính Dương Hầu. Lão phu cũng không cùng ngươi khách sáo, ta lần này đến vốn là hiểu lầm ngươi chỉ hoãn nông sự, kết quả lại khoai lang loại bảo bối này, lão phu ý muốn dâng thư triều đình đem quảng bá, không biết Kính Dương hầu nghĩ như thế nào. Tạm thời không được. Hàn Dược chậm rãi lắc đầu. Vạn Niên huyện lệnh khẽ giật mình, nhịn không được nói, cái này nhưng vì sao? Hàn Dược liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nguyên nhân có ba, khó khăn trùng điệp, thời cơ chưa tới. Không biết là cái gì ba nguyên nhân lại có nào khó khăn. Vạn Niên huyện lệnh truy vấn một câu, trầm giọng nói, như chỉ là bình thường chi chuyện, như vậy Kính Dương hầu rất không cần phải lo lắng. Lão phu tuy nhiên chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng cũng trong triều có một ít phân lượng, hoặc là có thể giúp ngươi giải quyết. Tốt. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, đại nhân có nảy hùng tâm, tại hạ thực sự bội phục. Kính Dương hầu chớ cần khách sáo, vẫn là trước tiên nói khó khăn sự tình đi. Cũng tốt. Hàn Dược gật gật đầu, hắn ý vị thâm trường nhìn chớp mắt Vạn Năm huệ lệnh, hì hì cười nói, cái thứ nhất khó khăn chính là ta căn cơ vì vững vàng, nếu như bây giờ liền đem khoai lang lan rộng ra ngoài, chỉ sợ thế gia lại muốn tới đoạt. Đại nhân, việc này ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Vạn Niên huyện lệnh sắc mặt biến hóa. Thế gia là dễ trêu như vậy sao? Bàng bạc môn thiệt, truyền thường ngàn năm, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều phải cẩn thận ứng đối, hắn một cái quan ngũ phẩm viên ở đâu là những gia tộc kia đối thủ. Hai nghe Hàn Dược lại nói tiếp, đại nhân chắc hẳn cũng biết, trước đó không lâu ta từng phối chế một loại giải nóng chi dược, kết quả liền bị những sói đói đó để mắt tới. Bọn họ vì đoạt vật này, âm mưu quỷ kế từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Nếu không có tại hạ hành sự cẩn thận, chỉ sợ hiện tại phần đầu thảo đã rất cao. Ai? Thế ra Vạn Niên huyện lệnh nặng nề thở dài, bực tức nói, coi là thật đáng hận. Hàn Dược lại nói, cái thứ hai khó khăn thì là trong triều đẩy ngăn trở. Đại nhân ngài một lòng vì dân, nhưng là trong triều có ít người chưa hẳn như thế à, khoai lang thứ này mới vừa vặn bồi dưỡng ra đến, trừ ta ra người nào cũng không biết nó sản lượng như thế nào. Cái gọi là nói mà không có bằng chứng, đại nhân ngươi lấy cái gì tới khuyên nói những nhân tướng đó tin chỉ bằng ta Hàn Dược tạo qua nước xe tên tuổi sao? Vạn Niên huyện lệnh sắc mặt lại biến. Hàn Dược không cho hắn cơ hội suy nghĩ, tiếp tục nói, coi như hai cái này khó khăn đều có thể giải quyết, cái thứ ba khó khăn cũng sẽ hạn chế khoai lang quảng bá. Vạn Niên huyện lệnh nao nao, nghi ngờ nói, cái này nhưng vì sao? Hàn Dược cười khổ một tiếng, bởi vì cũng không đủ giống thóc ca. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vạn Niên huyện lệnh, trêu ghẹo nói, ta đại đường đất đai đâu chỉ ngàn vạn, cần giống thóc nhiều không kể xiết, ngài cũng không thể để cho ta bỗng dưng biến ra đi. Ta cũng không phải thần tiên. Vạn Niên huyện lệnh quả nhiên bị hỏi khó. Lao đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Hắn nuốt ve nhét vào trong ngực nửa cái khoai lang nướng, đồng nhiên cũng nở nụ cười khổ, quả nhiên làm việc tốt thường gian nan, là lao phu nóng nội. Nhân chi phiền muộn, không ai qua được biết rõ đại sự đều có thể lại độc thiếu gió đông, loại tiếc nuối này thực sự khiến người ta thống khổ. Ai, nếu là lao phu quan vị lớn hơn chút nữa, có lẽ có thể cho ngươi nhiều một chút giúp đỡ. Đại nhân hữu tâm liền tốt, không cần quá mức tự oán. Vạn Niên huyện lệnh khoát khoát tay, ngữ khí tinh thần xa xút nói, thôi được. Đã việc này cần chầm chậm mưu toan, lão phu quyết không thể nóng lòng cầu thành. Kính Dương hầu, ngày khác có rảnh không ngại đến huyện nha tụ lại, lão phu cáo tử. Hắn cũng không đợi Hàn Dược giữ lại, nói xong quay người liền đi. Đường núi vốn lượn thất tha thất để, không nhiều biết liền đi xuống núi, thân ảnh dần dần biến mất tại Hàn Dược trong tầm mắt. Một thiếu niên khất nhi lặng lẽ đi tới. Ánh mắt của hắn có chút trốn tránh. Trên mặt cũng mang theo xoắn xuýt, tựa hồ là trong lòng có chỗ lo lắng, nguyên cơ chống nhiều lần dũng khí cũng không dám tiến lên nói chuyện. Thiếu niên này chính là lúc trước đưa khoai lang nướng tới cái kia, từng bị Vạn Niên huyện lệnh đánh giá khẩu tài phi phàm, thể trạng lại nhỏ gầy đá lởm chởm. Hàn Dược chắp tay đứng tại vách núi bên cạnh, hắn khỏe mắt liếc qua quét qua thiếu niên, thản nhiên nói, có lời cứ nói. Ta cũng không phải ăn người già hổ, ngươi như vậy sợ hãi làm thập. Trên mặt thiếu niên hơi đỏ lên, hắn chậm rãi tới gần mấy bước, thận trọng nói, hầu ra. Vừa rồi vị kia lão đại nhân chưa hẳn cũng là toàn tâm toàn ý vì dân, làm quan người đều có hai bộ gương mặt, ngài không nên bị hắn che đậy. Cắt. Người cái tên này Hàn Dược cười rộ lên, hắn nhúng tay đánh một chút thiếu niên cái chán, giả bộ như không vui nói, tuổi còn nhỏ không học tốt, trên thế giới này không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Làm nhân làm việc phải hướng chỗ tốt nghĩ, nếu như lão để tâm vào chuyện vụn vặt mà nói người sống còn có ý gì. Thế nhưng là hầu ra thiếu niên còn có muốn quên. Hàn Dược chợt một tay lấy hắn kéo đến bên cạnh ngọn núi, chỉ dưới núi nói, ngươi xem một chút nơi đó lao động bách tính, trong lòng có cảm tưởng gì? Cảm tưởng thiếu niên mặt mang mờ mịt, ánh mắt hắn nhìn qua dưới núi, chỉ gặp cái kia trong ruộng có vô số tiểu tức phụ tại vất vả canh tác, nhất thời lại đoán không ra Hàn Dược là dụng ý gì. Ta liền biết ngươi không hiểu. Kỳ thực ta cũng là vừa mới nghĩ minh bạch. Hàn Dược thở dài một tiếng, hắn một tay lôi kéo thiếu niên một tay chỉ dưới núi, ngữ khí hơi xúc động nói, ngươi nhìn những siêng năng đó bách tính, các nàng trải qua nhiều năm vất vả lao động, ngày mùa hè dài gió dầm mưa, mùa đông đỉnh lạnh đạp tuyết, quanh năm suốt tháng bận rộn, sở cầu người cũng bất quá là muốn có một miếng cơm no ăn, cuộc sống như vậy có phải hay không rất đáng thương. Thiếu niên gãi gãi cái chán, cẩn thận nói, hầu ra, người sống không phải liền là vì thức ăn sao, có cơm ăn làm sao lại đáng thương. Tiểu nhân trước kia hành khất thời điểm, một khi chiếm được canh thừa thịt muội ăn no bụng, trong lòng không biết đến cỡ nào vui vẻ. Người tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cũng dám cùng ta mồm mép bịp người Hàn Dược thiêu thiêu mi mau, hát hát nói, muốn ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc ra vẻ vô tri, coi là như vậy liền có thể lừa dối quá quan, để cho ta cho là ngươi chỉ là cái phổ thông tiểu khất nhi. Thiếu niên cổ co rụt lại, ánh mắt có chút lấp lóe không dám nhìn hắn. Hàn Dược ca một tiếng, cười nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, bản hầu gia chính là nhàn tản người, ăn no căng đến mới có thể truy vấn ngươi xuất thân. Chỉ cần ngươi lưu tại nơi này không còn ý xấu, ta quản ngươi trước kia là vương công vẫn là quý tộc, bản hầu gia thật đúng là không quan tâm. Thiếu niên há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong lòng lại lo lắng, sau cùng rốt cục vẫn là ngậm miệng. Hàn Dược cũng không thèm quan tâm hắn, tiếp tục có tiến hành lúc trước đề tài, nói, ngươi không phải sợ hãi cái kia vạn niên huyện lệnh có mục đích riêng sao, có gì có thể sợ, sợ hắn cướp đoạt dưa quảng bá công tích vẫn là sợ hắn cùng thế gia cấu kết hại ta, nói thật cho ngươi biết, hầu ra ta là cố ý cho hắn biết. A thiếu niên hai mắt ngẩn người, kinh ngạc nhìn xem Hàn Dược, nghi hoặc khó hiểu nói, cái này nhưng vì sao? Kha 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 kha. Hàn Dược một trận cười xấu xa, đáp ý nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn có học đâu. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhất nhãn, rơi vào cái kia hai tôn hồng y đại pháo phía trên, nhếch miệng lên một đạo ý vị thâm trường vòng tròn. Vạn niên huyện lệnh hẳn không phải là người xấu. Đã không là người xấu, cái kia chính là quan tốt. Quan tốt nói lời mới lại càng dễ khiến người ta tin vào. Hàn Dược chính là muốn mượn vạn niên huyện lệnh truyền miệng ra khoai lang danh tiếng, vừa vặn câu dẫn một ít người đi tìm cái chết. Ta hồng y đại pháo sớm đã đói khát khó nhịn. Chương 81, khoai lang một ra bốn phương động. Phồn hoa Trường An, đông nghịt. Chu Tước đại lộ dòng người như rực, nơi này là Trường An thành giàu sang nhất chi địa. Phóng nhan phố dài, nhưng gặp vội vàng đi đường người đi đường, khoan thai đi dạo sĩ tử, bên đường giao hàng người bán hàng rong, cầm đao tuần nhai vũ hầu, nam lai bắc vãng rộn ràng ồn ào, tốt một bức cảnh tượng nhiệt náo. Vương thị đại trạch tọa lạc tại Chu Tước đại lộ thượng, trạch viện chiếm diện tích trăm mẫu, kiến trúc nguy nga bất phàm, trong trong ngoài ngoài chừng trên trăm gian nhà đẹp. Đình đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, coi là thật tiện sát vô số người bên ngoài. Đại đường tuy nhiên lập quốc không lâu, nhưng mà đế đô lại tấc đất tấc vàng, nhất là Chu Tước đại lộ càng là hào môn chen trúc, đất đai chi quý quả thực không thể dùng tiền tài cân nhắc. Nhưng là Thái Nguyên Vương thị truyền thừa ngàn năm, đứng hàng đương thời năm đại môn phiệt đứng đầu, có ngày Hạ Vương thị ra Thái Nguyên thanh danh tốt đẹp. Dạng này một cái bàng bạc mạnh mẽ thế gia đại tộc, tại Trường An nắm giữ một tòa trạch viện thực sự không tính là cái gì. Người Trường An đều biết, thế trong nhà Vương gia thứ nhất, thế lực tiếu ngạo bầy luân. Chu Tước đại lộ tuy quý, nhưng là Vương gia mua nổi. Chẳng những mua nổi, hơn nữa còn mua hơn nhiều. Không vì cái gì khác, thì vì biểu dương gia tộc thực lực. Kỳ thực không ngừng Vương thị, còn lại thế gia cũng đều ở nơi này đặt mua có sản nghiệp. Người trong nước cũng là như thế, càng là đất đai đắt đỏ vượt nguyện ý tụ tập, tuy nhiên Chu Tước đại lộ tòa nhà giá cả đắt đỏ, nhưng lại ngăn không được điên cuồng hào môn, vô luận thế gia vẫn là hân quý đều lấy tại Chu Tước đại lộ có tòa trạch viện làm vinh. Ở chỗ này có sản nghiệp, chiếm diện tích càng rộng liền vượt có thể rõ thực lực, đất đai tranh đoạt chi liệt có thể thấy được lốm đốm. Lúc trước Vương gia chủ hoạch kiến lập trạch viện thời điểm cũng không biết hao phí nhiều ít ngân tệ, đồng thời còn có sử dụng hợp tung liên hoành, lừa gạt chen ép các loại thủ đoạn, cuối cùng năng lực ép quần hùng cầm xuống cái này 100 mẫu đất. Từ tùy mạt đến đường sơ, Vương gia một mực không ngừng kiến thiết tòa này đại trạch, trước sau trọn vẹn kinh lịch 3 đời nhân tài hoàn thành. Cái này một tòa đại trạch đại biểu cho Vương gia thể diện, tỏ rõ lấy môn phiệt uy phong, từng để cho vô số người Trường An hâm mộ. Vậy mà hôm nay, tòa này đã từng danh xưng Trường An đệ nhất đại trạch lại có vẻ hơi rách nát. Nguyên nhân không gì khác, bị tạc. Cả tòa đại trạch tiền viện hóa thành đất khô cằn, gạch đá viên ngói rơi là tả trên đất, gió thổi cắt bụi ra, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiêu điều. Trước cửa cũng là phồn hoa Chu Tước đại lộ, nhưng mà trong nhà lại là một bộ rách nát cảnh tượng, loại này mãnh liệt so sánh quả thực là tại đánh sở hữu Vương thị mặt. Không có cách, hao phí tiền thuế trọng kiến đi. Một ngày không tu phục trạch viện, một ngày liền bị người trào phúng, Thái Nguyên Vương thị làm thế gia đại tộc tôn nghiêm tuyệt đối không thể quét rác. Trong thành Trường An có danh tiếng công tượng cơ hồ đều bị thuê mướn mà đến. Vương gia cũng là quyết tâm, chẳng những mở ra gấp 3 ngân tệ mướn người, hơn nữa còn từ các nơi điều động vật tư, cả tòa trạch viện chữa trị thời gian làm việc đêm không ngừng, cơ hồ một ngày một cái dạng. Một ngày này sáng sớm, Húc Nhật vừa mới đông thăng, bốn phía còn lưu sương mù, Vương thị đại trạch chữa trị thợ thủ công nhóm lại bắt đầu khởi công. Trước mắt viện ồn ào bận rộn, trong hậu viện lại có chút yên lặng. Vẫn như cũng là cái kia hậu hoa viên, vẫn như cũng là cái kia cái đình nhỏ. Vương Lăng Vân ngồi tại trong đình, trên mặt vẫn là treo loại kia khoan thai cùng xuất trần, khỏe mắt lại lờ mờ có chút hàn ý. Đình bên ngoài lối thoát khoanh tay đứng thẳng một cái áo đen ám điệp, hắn chậm rãi hướng Vương Lăng Vân kể ra hồi báo gần đây sự tình. Công tử, tối hôm qua ban đêm tộc trưởng đi qua nhị phòng bên kia, hành vi của hắn cử chỉ có chút ý vị sâu xa, mong rằng công tử sớm lưu tâm. Thật không, Vương Lăng Vân nhàn nhạt ứng một tiếng, hắn bưng lên một chén trà bát, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó chậm rãi uống trên một ngụm, hương trà tại răng môi đầu lưỡi không ngừng trùng kích, cuối cùng theo cổ họng thẳng phần dưới bụng, hắn thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, lúc này mới khoan thai khẽ cười nói, trà có mùi thơm ngát, tĩnh tâm có thể uống, tổ phụ lao nhân gia ông ta rất lâu không có tới này thưởng thức trà. Ai, thật sự là đáng tiếc. Lời này nghe vào khoan thai tự đắc, nhưng mà tế phẩm lại mang theo từng tia oán niệm giận. Cái kia ám điệp nhắm mắt khoanh tay thoáng như thạch tượng, hoàn toàn không dám nhận miệng bình luận. Ngươi là cái hiểu quy củ nhân. Vương Lăng Vân hừ một tiếng. Mỉm cười nói một chút đi, tổ phụ qua nhị phòng bên kia đều làm thế nào sự tình. Hồi bẩm công tử, tộc trưởng đại nhân qua nhị phòng triệu kiến không ít người, về sau lại đơn độc lưu lại Vương Hân công tử. Hai người nói chuyện ước chừng chén trà nhỏ thời gian, trong lúc đó tộc trưởng từng trấn an Vương Hân mấy lần, trong giọng nói ẩn ẩn có chút. Có chút. Ám điệp cẩn thận nhìn một chút Vương Lăng Vân, trong miệng lắp bắp không muốn tiếp tục. Có chút tối bày ra đúng không? Vương Lăng Vân trực tiếp ngắt lời. Đúng. Ám điệp cẩn thận đáp ứng một tiếng, đem đầu dùng sức thấp qua. Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, hắn bưng trà lại hớp một cái, ung dung thở dài nói, ta trắng qua một lần thất bại, ngươi liền nhịn không được thay người. Tổ phụ a tổ phụ, chẳng lẽ tộc trưởng làm lâu tâm lý thật không có một chút thân tình sao hắc hắc, Vương Vân như thế bùn nhão ngươi cũng nghĩ nâng lên tưởng, hắn phối sao? Hắn nhàn nhạt mà nói, trong mắt đống nhiên tàn nhẫn lóe lên, lạnh lùng nói, mệnh lệnh nhị phòng bên kia ám tử ra tay đi, Vương Hân đã muốn theo bổn công tử tranh phong, vậy liền không thể lại lưu. Tuân mệnh. Ám điệp đáp ứng một tiếng, cung kính nói, tiểu nhân tối nay liền an bài nhân thủ, cam đoan không cho nhị công tử sống đến ngày mai. Ừm. Ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. Vương Lăng Vân liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút lại nói tiếp, trừ ra trạch bên trong sự tình, bên ngoài nhưng có hiếm lạ chi tình. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ đang muốn báo cáo. Ám điệp chắp tay một cái, ngữ khí thay đổi có chút phấn khởi, hắn lớn tiếng nói, gần nhất có tin tức truyền đến, cái kia Kính Dương Huyền Nam Hàn Dược lại có mới đồ vật diện thế, lần này cũng không so xe chở nước cùng Hoắc Hương Chính khí thủy những vật này, mà là một loại liên quan đến bách tính dân sinh bảo bối, công tử nếu như có thể đoạt lại tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Ờ hàn lại làm ra thứ gì, để ngươi kích động như thế. Công tử, vật kia tên là khoai lang. Chính là một loại cây trồng mới chủ loại. Thuộc hạ phái người dò xét nghe nói, thứ này trồng trọt lên 10 phần đơn giản, chẳng những không gánh ruộng đất, mà lại mẫu sinh siêu cao. Có đúng không cao bao nhiêu? Vương Lăng Vân bưng bát trà thổi nhẹ một ngụm, ngữ khí có chút nhàn nhạt, nhạt. Âm thầm hít sâu một hơi, một mặt trịnh trọng nói, khoảng chừng 20-30 gánh. Ầm. Bát trà rơi xuống đất, vỡ vụn bay tán loạn. Vương Lăng Vân đột nhiên đứng thẳng lên, mang trên mặt một tia rung động cùng nghi vấn, gấp giọng nói, chuyện này là thật cũng không nên cầm truyền ngôn đến lừa gạt tại ta. Tin tức lúc đầu truyền lại từ Vạn Niên huyện Nha Môn, thuộc hạ lúc ấy cũng sợ việc này khoa trương, lại phái một số người qua điển ra trang lặng lẽ xác minh, cuối cùng xác định thật có kỳ sự. Ám điệp nhìn một chút Vương Lăng Vân, ngữ khí khẳng định nói, bên kia nông hộ gần nhất đang ở cày trồng khoai lang. Tốt. Vương Lăng Vân vỗ bàn một cái, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói, cái kia hàn dược mấy lần để cho ta khó chịu. Bổn công tử đang lo không biết như thế nào trả thù, lần này vừa vặn cùng hắn tính toán tổng nợ. Hắn sắc mặt tâm trầm, đông nhiên ra lệnh, ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay nhân thủ, đem bổn công tử nuôi nốt sở hữu tử sĩ toàn bộ điều động, ta muốn tự mình dẫn đội qua cái kia Điền Gia Trang. Ám điệp ngẩn ngơ, nhịn không được nói, công tử ngài muốn đích thân qua Điền Gia Trang quý nhân không mạo hiểm à? Mạo hiểm ngươi cũng quá để cao cái kia hàn dược, chẳng qua một cái nông hộ xuất thân huyện nhỏ nam mà thôi. Vương Lăng Vân ngâm nga hừ một cái. Hắn sát ý lạnh lùng, ung dung cười một tiếng, nói, La Tình Nhi đã qua Tần Quỳnh quân đội, hàn dược bên người chỉ có một cái Lý Phong Hoa, bổn công tử trọn vẹn nuôi nhốt trên 100 tử sĩ, coi như lấy mạng người trồng chất cũng có thể trồng chất chết hắn. Chương 82, thất lạc thân quyến ở nhân gian. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ, tháng 8 bắt đầu quế hoa hương. Đầu mùa thu cây cỏ chưa suy bại, trong hoàng cung một gốc quế hoa thụ lại sớm đã phóng xuất sao vàng điểm điểm. Quế hoa cánh hoa tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là nó mùi thơm lại xông vào mũi, loại kia nồng đậm thấm người mùi thơm ngát bay thẳng não hải, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều rất sảng khoái. Lý Thế Dân nhắm mắt nằm nghiêng tại một trương trên giường cẩm, mấy ngày nay trong hoàng cung hoa quế nở thật tốt, trưởng tôn hoàng hậu vẫn muốn mời hắn đến thưởng, nhưng mà hắn lại bức bách tại hướng sự tình phức tạp thủy chung không thể thành hàng. Thật vất vả kéo tới hôm nay nghỉ một kỳ hạ, quốc công các đại thần đều muốn nghỉ, Lý Thế Dân dứt khoát liền cũng vội vàng giữa tranh thủ thời gian đi vào lập chính điện ngắm hoa. Hoàng cung hoa viên tu lịch sự tao nhã, lúc này lại là quế thụ nở rộ thời điểm, hoa nở kiểu diễm, mùi thơm nước mũi, rời xa triều hội phân tranh, khiến người ta toàn thân thư sướng. Trường Tôn cùng Dương Phi ở một bên thấp giọng nói thì thầm, trong vườn lại có mấy cái tuổi nhỏ hoàng tử cùng công chúa tại vui cười đùa giỡn, Lý Thế Dân lười biếng nằm tại trên giường cẩm nhắm mắt dưỡng thần, hắn một tay nắm vỗ nhẹ nhẹ lấy bắp đùi, một cái tay khác trưởng lại lặng lẽ trèo lên Dương Phi bờ mông, đại thủ một đến Dương Phi toàn thân bủn rủn, khanh khách khẽ cười nói, "Bệ hạ, bọn nhỏ đều đâu, ai nha ngài mau buông tay, tiểu hủy tử chạy tới, cũng không thể để cho nàng trông." Thấy Lý Thế Dân ra mặt một kéo căng, vội vàng đem bàn tay theo ăn mặn rút trở về. Trường Tôn ở bên cạnh cười đến run rẩy cả người, treo kẹo nói, "Bệ hạ mấy ngày nay hỏa khí có chút mạnh nha, giữa ban ngày cũng không buông tha Dương Phi muội tử." Lý Thế Dân xấu hổ tằng hắng một cái, chợt nghe một cái thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm lại bên thai vang lên, hồn nhiên nói, phụ hoàng, ngươi lại cho ta kể chuyện xưa đi. Kể chuyện xưa a tốt. Phụ hoàng am hiểu nhất cái này. Lý Thế Dân nhúng tay sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ, có chút đắc ý nói, hôm nay phụ hoàng liền kể cho ngươi một cái đại chiến Lạc Dương thành cố sự. Đừng nghe, phụ hoàng ngươi đổi một cái mà. Tiểu nữ hài trực tiếp cắt ngang hắn, lắc lắc tay nhỏ bánh quai trèo một dạng nũng nịu lên. Đại chiến Lạc Dương thành hủy tử đều nghe qua tốt nhiều lần. Lý Thế Dân nhất thời mắt trợn tròn. Mắt thấy tiểu nữ hài một mặt manh manh, tròn trịa trong mắt to tất cả đều là chờ mong, hắn nhắm mắt nói, nếu không giảng một chút đánh đêm ngoa cương trại, phụ hoàng năm đó. Không muốn, cái này cũng nghe qua. Hủy tử không buông tha, vậy lên xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ có thể treo chiếc lọ. Lý Thế Dân mặt đen lại, thương hại hắn hùng tài đại lược đế vương, vô luận là chiến trường vẫn là triều đình từ không sợ hãi. Hết lần này tới lần khác cũng là không am hiểu kể chuyện xưa. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi sớm cười đau sốc hồng, hai nữ nhân nhánh hoa run rẩy khanh khách loạn run rẩy. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hủy tử muốn nghe cố sự đúng không? Phụ hoàng nghĩ đến có một thiếu niên miệng đầy láo cá, nhất biết biên cố sự cho người ta nghe, chúng ta hiện tại thì xuất cung qua tìm hắn thế nào? Tốt. Hủy tử reo hò một tiếng, dùng sức vỗ tay nhỏ kêu lên, phụ hoàng tốt nhất. Nói nhón chân lên, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng tại Lý Thế Dân trên mặt hôn một cái, nhằm chúng hoàng đế cười ha ha không thôi. Trường Tôn ở một bên nói khẽ, bệ hạ, nghe ngài đây ý là muốn đi nàng mắt vượng chấp lên, dị sắc sóng gợn, Lý Thế Dân sao lại không biết nàng suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, vô cấu cũng cùng đi chứ, ngươi cùng cái tiểu tử thúi kia hợp ý, chậm đoán chừng những ngày này người cũng có chút nghĩ hắn. Trường Tôn trên mặt mang chút ý mừng, cảm giác rất là động tâm. Chẳng qua nàng là hiền đức về sau. Gặp chuyện trước sẽ xem xét phu quân, vô ý thức nhân tiện nói, thần thiếp tuy nhiên lớn tuổi kính Dương Huyền Nam rất nhiều, nhưng mà dù sao không phải huyết nhục chi thân, bệ hạ về sau không cần thiết nói như thế nữa, miễn cho người ta nghe hiểu lầm, thần thiếp cũng phải gánh vác cái không tốt danh tiếng. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nói, ai sẽ hiểu lầm ai dám hiểu lầm vô cấu ngươi trọn vẹn đại tiểu tử thúi kia gần 18 tuổi, liền là có người loạn tức thiệt đầu căn tử chấm cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nói đến đây nhìn một chút Trường Tôn. Đồng nhiên ý vị thâm trường nói đi thì nói lại, vô cấu ngươi không cảm thấy tiểu tử kia trên trán cùng ngươi có chút tương tự sao? Trường Tôn toàn thân chấn động, run giọng nói, bệ hạ, ngươi cũng phát giác được. Từ xưa hoàng gia nhiều bí sử. Dương Phi chính ở một bên đùa tiểu hủy tử, lúc này chợt nghe hoàng đế cùng hoàng hậu đối thoại khác thường, trong nội tâm nàng giật mình vội vàng cáo lui nói, bệ hạ, nương nương, thần thiếp hôm nay ngắm hoa chơi đùa, cảm thấy thân thể có chút mệt, còn mời hãy cho ta hồi cung nghỉ ngơi. Lý Thế Dân mắt hổ lóe lên, hắn tự nhiên biết Dương Phi chỗ sợ là sao, ha ha cười nói, Dương Phi không cần sợ hãi, việc này nếu như trở thành sự thật, cái kia chính là ta hoàng gia một chuyện mừng lớn, ngươi luôn luôn cùng vô cấu tỉ mội tình thâm, hôm nay liền cùng chúng ta cùng xuất cung, vừa vặn đi giúp lấy vô cấu xác định một sự kiện. Bệ hạ, Dương Phi còn định nói thêm, Lý Thế Dân lại đột nhiên vung tay lên, thản nhiên nói, cứ như vậy định, trái phải hôm nay nghỉ mục, đầy triều văn võ cũng có thể giết thì giờ. Ta đế vương chi ra liền không thể xuất cung đi sao? Hắn nói đến đây, cũng không biết nhớ tới chuyện gì, sắc mặt ẩn ẩn có chút buồn vô cớ, trầm thấp thở dài một tiếng, cô đơn nói, chấm vì thiên hạ này, mất đi quá nhiều, vô cấu vì ta, cũng mất đi quá nhiều. Hắn không có tiếp tục nói đi xuống, Dương Phi liền cũng không dám hỏi, là Trường Tôn ở một bên nước mắt sóng gợn, tựa hồ là dẫn ra trong lòng bí sự. Dương Phi từ trước đến nay cùng Trường Tôn giao hảo, mà lại gả cho Lý Thế Dân cũng sớm, trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn đoán được một số quan trọng, nhịn không được nắm chặt Trường Tôn nhẹ tay nhẹ khuyên lơn, tỷ tỷ chớ có bi thương, bệ hạ nói không sai, như cái đứa bé kia thực sự là, đây chính là thiên đại hỷ sự đây. Hai tỷ muội lặng lẽ nói chuyện, bên cạnh tiểu hủy tử lại hiểu chuyện giơ lên tay nhỏ đi giúp Trường Tôn lau nước mắt, cô bé này thực sự quá đáng yêu, nàng tăng Trường Tôn bộ dáng bi thương, nhịn không được học đại nhân hống nàng lúc ngự khí hống Trường Tôn, nói, mẫu hậu không khóc, người nào chọc giận ngươi, ta qua đánh hắn. Trường Tôn bị nàng hồn nhiên làm cho cười khúc khích, trong lòng bi thương tiêu tán không ít. Lý Thế Dân một thanh ôm lấy hủy tử, con mắt quét qua Trường Tôn cùng Dương Phi, nói, đi rồi, thừa dịp ngày còn sớm, vừa vặn xuất cung một chuyến. Phu hoàng, ta cũng phải đi theo sao, nghe nói ngoài cung vừa vặn rất tốt chơi, hủy tử tại Lý Thế Dân trong ngực cắn ngón tay nhỏ, một mặt mong đợi hỏi. Đúng, hủy tử cũng đi, hôm nay chúng ta qua ngoài cung thật tốt chơi một chút, thuận tiện đâu, phu hoàng cùng mẫu hậu lại mang đến ngươi gặp một cái đại ca ca. Lý Thế Dân nhúng tay xoa bóp hủy tử khuôn mặt, ôn nhu nói tiếp, hủy tử không phải là muốn nghe cố sự sao, cái kia đại ca ca thế nhưng là cái rất thông minh ra hỏa, hắn khẳng định sẽ biên ra rất nhiều rất bao nhiêu lợi hại cố sự nói cho hủy tử nghe. Rất nhiều rất bao nhiêu lợi hại cố sự, hủy tử một mặt hướng tới, miệng nhỏ không khỏi nước bọt tí tách, hồn nhiên phía dưới liền ăn ngón tay đều quên. Hoàng đế xuất cung, nguyện vốn cần Vũ Lâm tùy tùng, còn muốn kim nô vệ trái phải nhìn xem lẫn nhau, chẳng qua lần này Lý Thế Dân có mục đích riêng, xuất cung sự tình liền lặng lẽ tiến hành. Đương nhiên, cái gọi là lặng lẽ cũng chỉ là không cần hoàng đế khung xe cùng thiên tử phối quân mà thôi, đại đường quốc hướng vừa lập, Huyền Vũ môn biến cố mới không lâu nữa. Lý Thế Dân bên người nên có phòng ngự đó là không một chút nào có thể thiếu. Chỉ một chút 12 cái đại nội cao thủ âm thầm đi theo, lại có một đội tinh nhuệ nhất kim ngô vệ lặng yên xuất phát, này đội nhân mã khoảng chừng hơn 1000 chiến sĩ, chính là đánh một trận chiến tranh cục bộ cũng đầy đủ. Ngay vừa mới qua trưa thời điểm, Lý Thế Dân mang theo Trường Tôn, Dương Phi hỗ trợ ôm hủy tử, người một nhà lặng lẽ lấy một cô bao quát xe ngựa to xuất cung. Mục tiêu, Trường An thành Tây 20 dặm, vị thủy bên bờ Điền Gia Trang.